Chương 029. Thiên sinh vôi trùng hận ý ngập trời. Chương 029. Thiên sinh vôi trùng hận ý ngập trời. Dù là Cẩn Ngôn Thận lại vụng về đều cái kia hiểu rõ, nhìn như tất cả trùng hợp thực tế đều tại quỷ tính trong, mà bọn hắn mất đi một cái lao thủ. Mũ Dệt Kim Nam nhìn không có bản lĩnh gì, nhưng rõ ràng tại dấu rốt. Hắn nói ra suy luận, biểu hiện ra cử động, ít nhất là dưới phương thốn, cố toàn chi thượng. Kết quả một người như vậy nhưng đã chết, hay là chết tại tầng tầng tính toán phía dưới. Nói cứng lời nói, hắn kỳ thực vô cùng không may, là chết tại Cẩn Ngôn Thận trong tay. Vì kia một chậu nước vốn là Cẩn Ngôn Thận dự định dội đến trên người mình, trời xui đất khiến dội đến Mũ Dệt Kim Nam trên người. Cẩn Ngôn Thận kia chậu nước còn bị cố toàn cho ngăn trở. Phương Thốn nhìn thoáng qua Cẩn Ngôn Thận, cuối cùng hiểu rõ câu nói kia chân lý. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo. Cái kia, ta thật không phải cố ý. Ta kia chậu nước muốn hướng trên người mình rồi, ai mà biết được hắn bông chốc luồn lên đến, đụng ngã lăn của ta thùng. Thiếp tay của ta đến đều run, kết quả là. Cẩn Ngôn Thận có thể xem thấu Phương Thốn ý nghĩ, vội vàng giải thích. Hắn lơ đãng đảo qua một chút kia bị lột ra Mũ Dệt Kim Nam, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chết không nhắm mắt. Lời nói của hắn đều ngăn chặn tại cổ họng lung trong. Lần này quỷ tính toán thất bại, xác suất lớn là không có nghĩ đến Cố Toàn cái mũi sẽ như vậy linh mẫn. Mà chuyện này Cố Toàn đích thật là Cố Toàn vận khí rất tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ không phải thời thời khắc khắc đều đang giám thị bọn hắn. Làm lúc Cố Toàn đang nhìn đến cái kia thanh súng sát lúc, bộc lộ ra cái mũi linh mẫn một chuyện. Lúc ấy quỷ đúng lúc ở bên ngoài chôn thi thể, bỏ qua cái này cái tình báo. Nếu không quỷ khẳng định sẽ cải biến một điểm sách lược. Chúng ta thật là vận khí tốt ta. Nếu không phải lỗ mũi của ngươi một chuyện nhi vừa vặn không bị trời mới biết, chỉ sợ quỷ còn có thể sửa đổi sách lược. Nhằm vào cái mũi của ngươi linh mẫn làm ra điều chỉnh, chỉ chết rồi một người, nên may mắn. Cố Toàn gật đầu, tiếp tục giải thích. Không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít chúng ta đạt được một cái quan trọng tình báo. Sát nhân quy luật một trong là mặc nam nhân vật sở hữu, điểm này đã bị chúng ta loại bỏ, nó không thể nào lại dùng điểm này hại chúng ta. Cố Toàn đạt được Cẩn Ngôn Thận cùng Phương Thốn nhất trí tán thành. Bọn hắn dù là lại ngu, lẽ nào sẽ còn tiếp tục phạm rõ ràng như vậy sai lầm à? Đây chính là vì cái quỷ gì vậy muốn giấu sát nhân quy luật nguyên nhân. Sát nhân quy luật bị trực tiếp phá giải, lại ngu người đều sẽ đi tránh cẩn thận chú ý, chẳng qua còn có một chút đi. Tên mặt thẹo cùng cái đó béo tỉ tỉ chết. Cẩn Ngôn Thận muốn nói lại thôi. Mặc nam nhân trước người vật là sát nhân quy luật một trong. Vậy bất luận là tên mặt thẹo hay là Triệu Hiểu Hồng chết, đều không đưa vào trong đó. Vẫn như cũng là bí ẩn. Lạc đàn bị bài trừ bên ngoài, kia lại sẽ là gì chứ? Đi một bước nhìn một bước đi. Phương Thốn thở dài một tiếng. Một đoàn người đem Mũ Dệt Kim Nam thi thể xử lý tốt. Phương Thốn xử lý thi thể rất có thủ đoạn, hoàn toàn không có nhiễm đến vết máu. Trên ghế salon vết máu đại bộ phận khô cạn, dùng mới chống bụi đệm che một chút còn có thể miễn cưỡng dùng. Cần luôn thận lý do an toàn, hay là đổi về y phục của mình. Mặc dù còn chưa khô ráo, nhưng cũng miễn cưỡng năng lực mặc vào. Không sai biệt lắm dạng sáng 6 giờ. Tiểu Lộ đúng giờ rời giường. Phương Thốn sớm là Tiểu Lộ chuẩn bị xong đồ ăn. Tiểu Lộ, ăn cơm đi. Phương Thốn bưng tới đồ ăn. Tiểu Lộ rất là vui vẻ. Nhưng tiểu nữ hài dường như chú ý tới nhân số biến hóa. Đếm người trước nhân số, nói với Cố Toàn. Thúc thúc, các ngươi người như thế nào càng ngày càng ít. Những người khác đi đâu? Vấn đề này đem Cố Toàn chẳng lẽ. Hắn dừng một chút, đáp lại nói. Nha. Những người khác ra, những người khác trước giờ liền đi, Tiểu Lộ. Bọn hắn cũng có chuyện. Chẳng qua không sao, thúc thúc sẽ theo ngươi. Cố Toàn sờ lên Tiểu Lộ đầu. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là ở chỗ này sống sót 48 tiếng. Chờ đến tối nay tầm 10 giờ, bọn hắn năng lực rời khỏi địa phương quỷ quái này. Về phần Tiểu Lộ an nguy, sinh tử cùng tất cả chuyện tiếp theo. Cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. À, là như vậy sao? Kỳ thực Tiểu Lộ biết đến, bọn hắn là bởi vì tỷ tỷ. Tỷ tỷ rời đi đi. Tiểu Lộ thất lạc nói xong. Tỷ tỷ như vậy thật không tốt, Tiểu Lộ đều có chút không ủng hộ tỷ tỷ. Thúc thúc đám A-Z rõ ràng là người rất tốt. Cố Toàn cùng Phương Thốn liếc nhau. Đường nhỏ trong lời nói rõ ràng có chuyện. Nghĩa là gì, Tiểu Lộ? Tỷ tỷ. Không phải một cái người rất tốt à? Tiểu Lộ lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tỷ tỷ là một cái người rất tốt. Chỉ là tỷ tỷ không thích ba ba bằng hữu. Tiểu Lộ xẹp miệng nói. Cố Toàn mấy người liếc nhau, đều ở trong mắt nhìn thấy một tia sáng ngời. Bọn hắn vì sao lại bị lệ quỷ sát hại, nguyên nhân căn bản rốt cuộc tìm được. Bởi vì bọn họ là cha của hắn bằng hữu. Không thích hợp. Phương Thốn thấp giọng nói. A, chỗ nào không được bình thường a? Cần luôn thận đang ăn cơm, khẩu vị hoàn hảo. Lệ quỷ ghét phòng ốc chủ nhân có thể lý giải. Chủ nhà người là biến thái, dạng này người sẽ có bằng hữu à? Phương Thốn nói xong. Điểm này quả thực hết sức kỳ quái. Trừ phi nam nhân cố ý giấu rốt giấu giếm tính chân thực cách. Nhưng Tiểu Lộ tỷ tỷ không nên thừa cơ cùng nam nhân bằng hữu xin giúp đỡ à? Lẽ nào ba của Tiểu Lộ các bằng hữu giống nhau là một đám biến thái, như vậy tất cả nói được thông. Chẳng trách muốn đối phó bọn hắn. Đều nói yêu ai yêu cả đường đi, nhìn tới hận cũng giống vậy. Cơm nước xong xuôi về sau, lại đi đem cái đó thi thể đào ra đi. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong. Phương Thốn gật đầu một cái. Ừm. Tất nhiên mùi đối với chúng ta không có ảnh hưởng, vậy chúng ta có thể điều tra một chút cỗ thi thể kia. Hôm qua ta đã cảm thấy thi thể nhiều nghi vấn, vô cùng không thích hợp. Phương Thốn trước kia đều có ý nghĩ này. Chỉ là cảm thấy hiện tại thời gian ăn cơm nói ra, có thể biết có chút ảnh hưởng khẩu vị. Cố Toàn lại không thèm để ý nhiều như vậy. Cần luôn thận không có ý kiến. Hắn từ đâu tới ý kiến? Hắn cùng Cố Toàn đều là mới vừa lên lộ lính mới, nhưng Cố Toàn năng lực rõ ràng ở trên hắn. Ngược lại hắn như là một người mới. hay là nên cẩn thận điểm. Chúng ta còn có một cái sát nhân quy luật không tìm được. Chúng ta không thể bảo đảm thi thể vận chuyển chỉ là cùng lẫn lộn mùi liên quan đến, vạn nhất là liên hoàn kế đấy. Phương Thốn nhắc nhở một câu. Bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, liền nhanh chóng ra cửa. Xác nhận bốn phía không có cạm bẫy về sau, bọn hắn lần nữa tới đến hôm qua đào móc địa phương. Rất nhanh, mấy người bọn hắn trợn tròn mắt, bị bọn hắn đơn giản chôn qua thi thể. Không thấy. Chương 030. Thiên sinh vôi trùng nguyên nhân tử vong tự sát chương 030. Thiên sinh vôi trùng nguyên nhân tử vong tự sát ta dựa vào. Thi thể không thấy. Vì sao lại không thấy? Cần luôn thận đám người nhìn thấy trống không một cái hố. Cái hố phụ cận có rõ ràng là bị người động đậy dấu vết. Bên trong thi thể bị người đào đi nha. Hiển nhiên là kia lệ quỷ làm. Quả nhiên cùng ta nghĩ giống nhau a. Hôm qua vì mùi nguyên nhân, vật kia hiểu rõ chúng ta không dám tới gần thi thể, không thể nào làm kỹ càng điều tra. Chờ dùng thi thể đem chúng ta hù dọa, giết chết chúng ta người. Làm xong đây hết thảy, nó hiểu rõ chúng ta sẽ không lại e ngại mùi, sẽ trở về đến hoạt động kiểm tra thi thể. Thế là lại trước một bước, đem thi thể lại lần nữa giấu đi, ẩn tàng tình báo, thậm chí dùng làm bước kế tiếp tính toán. Cố Toàn giải thích, lộ ra vẻ cô đơn nét mặt. Cố Toàn ca, ngươi liền không thể dùng hương vị nghe một chút không? Cùng cảnh quyền loại đó giống nhau tìm manh mối. Cần luôn thận không tim không phổi nói. Cố Toàn lườm hắn một cái. Thật sự coi ta cầu. Ta không có như vậy linh, chỉ có thể ngửi được rời ta rất gần hoặc rất lớn mùi. Với lại hương vị nhất định là muốn phát tán ra tới, lưu lại hương vị ta rất khó phân biệt. Cố Toàn giải thích nói xong, lời này hắn không có nói dối. Trở về đi. Ở chỗ này không có ý nghĩa. Phương Thốn đề nghị. Mấy người gật đầu lại lần nữa trở về đi. Thi thể không thấy, bọn hắn chỉ có thể xem xét hôm qua chụp bức ảnh. Kỳ thực hôm qua bọn hắn lật xem qua một ít. Không ngờ rằng thi thể sẽ không thấy, thế là không có quá cẩn thận tìm manh mối. Chờ một chút. Đột nhiên, Phương Thốn dừng lại, nhìn về phía Cố Toàn cùng Cần Ngôn Thận. Làm sao vậy? Các ngươi hôm qua. Ai chụp bức ảnh? Hai người liếc nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ dự cảm không tốt ở trong lòng tàn ra. Ta dựa vào. Là kia mũ nam chủ, điện thoại di động của hắn. Cần Ngôn Thận khỏe miệng giật một cái. Trước đó bọn hắn xử lý mũ dệt kim thi thể nam giới thể lúc, chưa từng nhìn thấy điện thoại. Hiện tại tốt, mũ dệt kim nam chết rồi, điện thoại còn biến mất không thấy gì nữa. Ách! Mà nó, vật kia là cố ý. Giết chết mũ dệt kim nam thuận thế cầm đi điện thoại, để cho chúng ta ngay cả một tấm hữu dụng bức ảnh cũng không chiếm được. Phương Thốn có hơi nhíu mày, hối hận không cùng mũ dệt kim nam muốn mấy tờ bức ảnh bảo tồn lại. Hôm qua nghiên cứu bức ảnh người chỉ có mũ dệt kim nam nhất cá nhân. Những người khác đi điều tra địa phương khác, tiến hành phân công hợp tác. Cố Toàn không nói, yên lặng lấy điện thoại di động ra, lật một chút album ảnh. Này, ta chỗ này có bức ảnh. Phương Thốn cầm qua điện thoại. Cố Toàn trên điện thoại di động quả thực có không ít bức ảnh. Những hình này cùng mũ dệt kim nam quay phim thị giác rất là tương tự. Cố Toàn ca ngươi quá được rồi a. Từ đâu tới bức ảnh? Cần luôn thận kích động hỏi. Đêm qua ta tìm con hàng kia muốn. Cố Toàn đơn giản trả lời một câu. Phương Thốn liên tưởng đến. Trước đó hắn đều nói với Cố Toàn qua, mũ dệt kim nam có thể tìm hắn liên thủ, tăng thêm phương thức liên lạc. Không ngờ rằng Cố Toàn đem bức ảnh cùng nhau hao đến. Ta lúc ấy tại liền muốn. Bức ảnh phóng trên người một người có thể không ổn, thế là ta nhường hắn phát tới. Ta đều nhất nhất bảo tồn lại, không ngờ rằng vừa bận phát huy được tác dụng. Kết quả là, một đoàn người bắt đầu điều tra những hình này. Cố Toàn đem bức ảnh phát đến mỗi người điện thoại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cố gắng tìm một ít manh mối. Chỉ tiếc con mắt đều muốn làm đi, vẫn không thể nào tìm thấy hữu dụng đồ vật. Một cái là quay phim khoảng cách quá xa, thứ hai là thi thể mặc hoàn chỉnh, nhìn không ra quá nhiều thương. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem cái này. Đột nhiên, Cố Toàn nói. Phương Thốn cùng Cần Ngôn Thận nhìn lại. Hai người nhìn thấy một tấm quay phim thân thể trong tấm ảnh, năng lực mơ hồ nhìn được chỗ cổ tay có một đạo màu đen vết sẹo. Như là Marcel, không phải là cắt cổ tay tạo thành. Cần Ngôn Thận nói xong. Mặc dù cổ tay phụ cận đều mục nát, nhưng chính là cắt cổ tay. Phương Thốn mười phần chắc chắn. Hỏi tiếp để tùy theo mà đến. Nam nhân này là cắt cổ tay chết, tự sát. Làm đề luyện ra tình báo này, đám người bọn họ dường như tìm được rồi không hài hòa điểm. Mũ dệt kim nam sắc thực sơ ý chủ quan. Điểm ấy manh mối mặc dù ẩn nấp, nhưng không đến mức tìm không thấy. Hôm qua mũ dệt kim nam đầy trong đầu cảm thấy thi thể là hãm hại bọn hắn ngụy trang. Trở về tẩy mấy lần tay chân, còn nhường Cố Toàn lập đi lặp lại xác nhận trên người hương vị, hơn phân nửa không có nghiêm túc kiểm tra. Làm sao lại như vậy tự sát đấy? Không phải là sợ sệt vật kia lựa chọn tự vẫn? Cần luôn thận phỏng đoán. Không đúng lắm. Đầu tiên, nếu là bởi vì vật kia tự sát, sẽ không lựa chọn cắt cổ tay chậm chạp như vậy phương thức. Trực tiếp cắt tiết hầu, hoặc là uống thuốc độc đều muốn đây này nhanh. Hắn trên mặt bình ổn, không có bất kỳ cái gì thống khổ dữ tợn, hoặc là sợ hãi. An mặc chỉnh tề, thấy thế nào đều là sớm đã làm xong chết giác ngộ, lựa chọn tự sát. Phương Thốn phản bác giải thích nói, Cố Toàn cho rằng Phương Thốn rất có đạo lý. Như vậy vấn đề đến rồi, như thế một người điên loại nam nhân, vì sao lại bình tĩnh lựa chọn tự sát đấy? Thực sự là sợ sệt lệ quỷ, chỉ thế thôi. Hay là kém manh mối? Không biết vì sao, ta có một cỗ trong cõi u minh cảm giác, quỷ có thể còn ẩn giấu sát nhân quy luật. Nam nhân chết quá không đúng, nếu hắn bị tỷ tỷ của Tiểu Lộ trực tiếp giết chết, ta có thể còn không có nặng như vậy bệnh đang nghi. Cố Toàn thở dài nói, Phương Thốn lại gật đầu một cái. Kỳ thực, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi biết vì sao lão thủ đều sẽ lựa chọn điều tra thâm viên chuyện xưa bối cảnh, mà không phải ngồi chờ chết à? Phương Thốn đột nhiên hỏi. Cố Toàn sững sờ, suy đoán nói, lẽ nào quỷ sát nhân quy luật có thể cùng cuộc đời trải nghiệm, cùng với tử vong phương thức, có thoát không ra liên hệ ạ? Phương Thốn gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Không toàn diện. Quỷ sát nhân quy luật thiên biến văn hóa. Ngươi nói đều bao hàm ở bên trong. Còn có thể là thói quen sinh hoạt, để ý sự việc, không bỏ xuống được thứ gì đó, cùng với đối người khác bắt chước vân vân. Thí dụ như ta đơn cử điều kỳ quái nhất ví dụ, có một đầu quỷ thích vô cùng chân của mình. Các ngươi hiểu do nó sát nhân cách thức là thế nào sao? Phương Thốn nhìn qua hai cái đại nam nhân. Ê! Chém đứt đối phương chân. Cần luôn thận suy đoán. Phương Thốn lắc đầu. Là chém đứt tay của đối phương. Vì tứ chi bao gồm tay chân. Con quỷ kia cho rằng tay của người là vật vô dụng, thế là đành phải chém đứt người hai tay, bảo lưu lại hai chân. Đại đa số người tại điều kiện tương đối khó khăn môi trường dưới, gãy mất cánh tay kết cục chỉ có thể là xuất huyết nhiều tử vong. Không có bất kỳ cái gì còn sống có thể. Cần luôn thận nghe xong hít sâu một hơi. Quỷ sát nhân quy luật đều ma quái như vậy, thật đúng là ấn sấn câu nói kia. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Nhiều khi, độ khó không tính đỉnh cấp thâm viên quỷ sẽ không một mực quá tận lực cất giấu bối cảnh của chính mình chuyện xưa. Đây đều là chúng ta có thể có lợi địa phương. Đương nhiên, cũng có quỷ sẽ dùng cái này tới làm cục cùng cả bẫy. Chẳng qua có câu nói rất hay. Nguy hiểm cao, cao hồi báo. Rất nhiều lão thủ đang xem không rõ sát nhân quy luật lúc, đều không phải là ngồi chờ chết, mà là lựa chọn điều tra quỷ cùng với nó cuộc đời, bởi vậy đến kết hợp lúc trước đủ loại manh mối, suy đoán ra quỷ chân chính sát nhân quy luật. Cố Toàn vuốt ve cái cằm, đối phương tức lao đạo kinh nghiệm không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chúng ta vừa mới đem lầu cát, còn có lầu một này thăm dò không sai biệt lắm, nếu không, thử lại lần nữa địa phương khác. Cố Toàn ánh mắt nhìn về phía tiểu lộ. Muốn nói bọn hắn kế tiếp còn có chỗ nào không có dò xét qua, tất nhiên là lầu 2 tiểu lộ căn phòng. Tiểu lộ hôm qua không có cho phép bọn hắn bước vào, bọn hắn không có gấp. Lờ đờ cờ hay là rất mấu chốt, nhất là như tiểu lộ dạng này. Phàm là trêu chọc đối phương chán ghét đến, có thể ngay cả manh mối này đều muốn bị chặt đứt. Có thể. Nha đầu này rất cổ quái, ta giả cảm thấy có thể cùng tỷ tỷ là một đám. Bày ra như thế một cái phụ thân, sinh lòng oán hận không giả. Cần Luân Thận đuốt ve cái cằm nói. Phương Thốn rất tán thưởng cùng Cần Luân Thận quan điểm. Bao gồm trước đó chết mất mũ dệt Kim Nam, đều tại vẫn cảm thấy tiểu lộ không phải người tốt, khẳng định ẩn giấu bí mật. Chỉ có Cố Toàn hiểu rõ. Tiểu lộ đại khái là không có ác ý, hắn không tin tiểu lộ, nhưng tin tưởng cái mũi của mình và kia phóng thích ra mùi. Cố Toàn sống hơn 20 năm, nhìn nhầm qua rất nhiều người, bị lừa gạt qua rất nhiều lần. Duy chỉ có cái mũi mùi không có một lần phản bội qua hắn, nhường hắn phán đoán sai lầm. Bọn hắn thừa dịp ban ngày tìm thấy tiểu lộ, mong muốn thuyết phục tiểu lộ tại ban ngày trong để bọn hắn đi vào phòng. Bằng không đến trong đêm, tất cả đều khá là phiền toái. Trong đêm bọn hắn không dám loạn tự ý hành động. Chỉ có trong phòng khách rộng rãi tầm mắt, cùng với lò sưởi trong tường ánh lửa, năng lực mang cho bọn hắn có chút tâm linh an ủi. Phương Thốn là đại biểu đi cùng tiểu lộ bàn bạc. Ban đầu tiểu lộ vô cùng không tình nguyện để bọn hắn đi vào phòng, còn nói đó là tỷ tỷ dặn dò qua sự việc. Không được, bước vào tiểu lộ gian phòng người, khẳng định đều là người xấu. Tỷ tỷ như thế nói cho ta biết. Phương Thốn nghe vậy, con ngươi tinh quang lóe lên. Hôm qua Mũ Thúc Thúc muốn cưỡng ép bước vào gian phòng của ngươi, quả thực không phải người tốt. Hôm nay A Di đuổi đi hắn, với lại hôm qua A Di còn ngăn cản qua hắn đấy. Hắn là người xấu, lẽ nào A Di cũng là người xấu sao? Phương Thốn kia một bộ dỗ tiểu hài nhi lý do thoái thác vô cùng có tác dụng. Tiểu lộ loại đến tuổi này không lớn, tâm trí không nhiều thành thục tiểu nữ hài, làm sao có khả năng chống đỡ được? Kia, vậy được rồi. Ngã tướng tin A Di cùng các thúc thúc, nhưng mà các ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu hả? Phương Thốn nghe vậy, dừng một chút, vẫn là nói, yêu cầu gì? Đơn giản yêu cầu chúng ta có thể đáp ứng tiểu lộ. Rất đơn giản, A Di. Dứt lời, tiểu lộ buông xuống tuần lộc búp bê. Tiếp theo từ góc trong ngăn tủ lấy ra một quyển như là tập tranh vở, thương bọn tới đến ba người trước mặt. Xin vì tiểu lộ kể chuyện xưa đi. Đây là ba bà viết xuống chuyện xưa. Trước kia ba bà mỗi lúc trời tối đều sẽ niệm cho tiểu lộ nghe. Hiện tại ba bà đột nhiên đi rồi, tiểu lộ rất muốn nghe chuyện xưa đấy. Chương 031. Thiên sinh vôi chủng nữ hải căn phòng. Chương 031. Thiên sinh vôi chủng nữ hải căn phòng. Có một ngày, một đầu xinh đẹp tuần lộc bị thương. Kết quả bị một tên thợ săn phát hiện. Tuần lộc mụ mụ cho là mình sắp chết đến nơi, chảy xuống bi thương nước mắt. Không ngờ rằng chính là tên thợ săn kia đang nhìn đến tuần lộc mụ mụ đáy mắt bi thương, sinh lòng thương hại, buông tha tuần lộc mụ mụ. Vì để cho tuần lộc mụ mụ có thể sống yên ổn tĩnh dưỡng, sinh ra một đầu đáng yêu con nai nhỏ. Thợ săn đem tuần lộc mụ mụ mang về phòng nhỏ. Tại trong phòng nhỏ, tuần lộc mụ mụ ban đầu vô cùng sợ sệt. Trải qua thợ săn một quãng thời gian chiếu cố, tuần lộc mụ mụ dần dần đối với thợ săn sản sinh tín nhiệm. Trong những ngày kế tiếp, tuần lộc mụ mụ thời gian rất hạnh phúc, chờ đến sinh nở ngày đó. Tuần lộc mụ mụ sinh ra con của nó. Thế mà không phải một đầu con nai nhỏ, mà là có chút mái tóc màu vàng nóng, toàn thân mọc đầy tuần lộc da lông tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải rất đáng yêu, tướng mạo xinh đẹp. Thợ săn thấy cảnh này, đối với cái này tuần lộc sợ sinh tiểu nữ hải mười phần thương hại. Hắn nghĩ, này nhất định là chính mình dốc lòng chiếu cố cái này chỉ tuần lộc, dẫn đến tuần lộc bị yêu cảm hóa, đã đản sinh ra thuộc về mình cùng tuần lộc hai tử. Trong những ngày kế tiếp, tuần lộc nữ hải tại thợ săn nuôi dưỡng hạ lớn lên. Ngẫu nhiên tuần lộc mụ mụ sẽ đến thợ săn phòng nhỏ thăm viếng nữ hải. Theo tuần lộc nữ hải khỏe mạnh trưởng thành, bọn hắn một nhà ba miệng sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hạnh phúc tại cái này trong rừng trong phòng nhỏ, sinh sống xuống dưới. Cố Toàn tỉ mỉ niệm xong tiểu lộ nhường hắn đọc chuyện xưa. Không ngờ rằng lại là một cái cùng tuần lộc có liên quan chuyện xưa. Cố sự này không khỏi nhường Cố Toàn liên tưởng đến trước đó tiểu lộ nói qua sự việc. Không phải là nam nhân dựa theo ý nghĩ của mình, viết ra một thì chuyện xưa à em hai, quá em hai. Tiểu Lộ cười mỉm nói xong, phảng phất hồn nhiên ngây thơ nữ hải. Cố Toàn khẽ mỉm cười, nói với Tiểu Lộ: "Tiểu Lộ, ngươi nói này chuyện xưa ba ba trước kia thường xuyên niệm cho ngươi nghe, chuyện xưa là ba ba biết à?" Tiểu Lộ gật đầu một cái. "Đúng vậy, cố sự này là ba ba biết. Ba ba nói, trước kia tỷ tỷ vậy vô cùng thích nghe cố sự này đấy." Cố Toàn có hơi nhíu mày. Hắn không có tiếp tục hỏi, mà là tiến hành tự hỏi. Phương Thôn thấy thế, nhường Cần Ngôn Thận đi chăm sóc Tiểu Lộ. Chính mình đi tới trước mặt, lần nữa đọc cố sự này. Rất có ý nghĩa chuyện xưa, dùng để lừa gạt tiểu hài vừa bạn. "Phải không?" Thành thật mà nói, ta nghĩ cố sự này chỉ là dùng một điểm tâm. Chí ít bất luận là đối với Tiểu Lộ hay là tỷ tỷ, Cố Toàn có không giống nhau cách nhìn. "Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cố sự này viết rất tốt sao?" Phương Thốn hỏi đến. Cố Toàn lắc đầu. "Ta là đang nghĩ, nam nhân này đúng là điên tử, vì sao còn muốn đối với Tiểu Lộ như thế tốt, tốt như thật coi Tiểu Lộ là thành nữ nhi nuôi." Phương Thốn nhún vai. "Đây không phải rất bình thường, rốt cuộc Tiểu Lộ còn nhỏ. Này cùng lớn nhỏ không liên quan. Tỷ tỷ giống nhau là nam nhân nuôi nữ nhi, nhưng đợi gặp rất kém cỏi, thậm chí đến ngược đãi trình độ. Căn cứ Tiểu Lộ lời giải thích, cha con quan hệ không đứng đắn, thường xuyên ôm ở cùng nhau chìm vào giấc ngủ." Cố Toàn dừng một chút. "Ngươi không cảm thấy vô cùng mâu thuẫn à? Một cái đối với nữ nhi có không an phận yêu giữa phụ, nữ nhi nên rất chán ghét, bằng không sẽ không bị nhốt tại trong lầu cát." Phương Thốn gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng. "Vậy tại sao đến buổi tối, hai cha con năng lực cùng tình đầu ý hợp dường như ôm nhau đi ngủ? Nam nhân không sợ nữ hải động thủ giết mình." Phương Thốn sờ lên cái cằm. "Không phải là sợ tóc còn." Cố Toàn lắc đầu. "Điểm đáng ngờ quá nhiều rồi. Cha con đột nhiên thân mật, bị giam tại lầu cát, hai tỷ muội đối xử khác biệt, còn có nam nhân bình tĩnh tự sát." Hai người lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thời gian không sai biệt lắm. "Cố sự này rất có ý nghĩa. Chúng ta đi tìm Tiểu Lộ đi, nhường nha đầu này mang bọn ta đi căn phòng tìm kiếm một phen." Phương Thốn nói xong, Cố Toàn gật đầu một cái. Bọn hắn khuyên can đủ đường, cuối cùng nhường Tiểu Lộ mang theo mấy người bọn hắn đi tới căn phòng. "Là cái này phòng của ta. Thúc thúc Gazi, các ngươi có thể tùy tiện tham quan, nhưng mà không thể tùy tiện lật Tiểu Lộ thứ gì đó. Phải đi qua Tiểu Lộ đồng ý mới được." Tiểu Lộ nói xong, ba người gật đầu một cái. Cố Toàn điều tra tốc độ rất nhanh. Hắn trước hết nhất điều tra tủ quần áo cùng với bàn đọc sách bên trong đồ vật. Đại bộ phận lại là dao dọc giấy, cái kéo một loại. "Tiểu Lộ, ngươi trong ngăn kéo, vì sao có nhiều đồ như vậy? Toàn bộ là vô cùng bén nhọn công cụ a?" Cố Toàn cười lấy hỏi. Tiểu Lộ dừng một chút, cười nói: "Đây đều là tỉ tỉ để cho ta phóng, nói là Tiểu Lộ về sau khẳng định cần phải, không sao đều phải dùng thêm." Cố Toàn cùng Phương Thốn liếc nhau. Không nói gì, nhưng hai người rõ ràng nhìn ra được. Đây là sợ sệt Tiểu Lộ bị tên cầm thú kia cảnh ngộ độc thủ, thả rất nhiều phòng thân vật phẩm. Cần Ngôn Thận ngẫu nhiên tìm được rồi một cái khung hình. Trải qua Tiểu Lộ đồng ý về sau, khung hình bị lấy ra, bên trong bức ảnh là một tấm chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh chỉ có hai người. Một cái là Tiểu Lộ, một cái khác là chết đi nam nhân. "Tiểu Lộ, đây là ngươi cùng ba ba ngươi chụp ảnh chung?" Phương Thốn thẳng thắn hỏi. Tiểu Lộ gật đầu, cầm qua tấm hình kia. "Vì sao không có tỷ tỷ đấy? Ta nhìn xem phòng này trong, hình như đều không có tỷ tỷ bức ảnh, các ngươi không cùng tỷ tỷ chụp ảnh chung qua hả?" Phương Thốn giọng nói tận lực gìn giữ ôn nhu. "Chụp ảnh chung à? Trước kia có, nhưng mà ba ba có một ngày đem rất nhiều cùng tỷ tỷ chụp ảnh chung thu. Tiểu Lộ cùng ba ba chụp rất nhiều bức ảnh thay thế, chỉ là không biết vì sao, những hình kia đều không thấy." Tiểu Lộ lắc đầu, mặt lộ hoài nghi. Cố Toàn con ngươi híp lại, nhìn ra một ít manh khỏe. Những người khác tiếp tục kiểm tra. Đột nhiên, Cần Ngôn Thận phát ra một tiếng kêu hô. Tự động của hắn dọa Cố Toàn cùng Phương Thốn hai người giật mình. Hai người bận bịu chạy tới Cần Ngôn Thận bên cạnh, xem xét tình huống. "Không sao, không sao. Đúng là ta giật mình. Này trong ngăn kéo lại có một cái tiểu cảm ấy. Ta vừa mới mở ra, đao đều bắn ra đến, kém chút hại ta bị thương." Cần Ngôn Thận nhìn thoáng qua cái cảm ấy kia, lòng còn sợ hay nói. Phương Thốn nhíu mày, ngồi xổm người xuống kiểm tra một phen. "Tiểu Lộ, cảm ấy này là ngươi làm cho?" Tiểu Lộ đi tới, gật đầu một cái. "Đúng nha, tỷ tỷ nói gian phòng của mình rất trọng yếu, cho dù là ba ba cũng không thể tùy tiện đi vào xem xét. Tiểu Lộ phải có chính mình việc riêng tư." Cố Toàn có hơi nhíu mày. "Không nói những cái khác, tỷ tỷ của Tiểu Lộ ngược lại là đối với Tiểu Lộ bảo vệ rất tốt. Rõ ràng chính mình suốt ngày bị tù tại trong lầu cát, còn bị mang lên trên xiềng xích. Tiểu Lộ, chúng ta không phải người xấu a? Dạng này cạm bẫy còn có rất nhiều sao? Nói cho chúng ta biết đi, nếu không thúc thúc Gazi sẽ bị thương. Chúng ta một bị thương, làm sao tới chăm sóc Tiểu Lộ đấy? Cần luôn thận từ Phương Thốn chỗ nào học một điểm xáo lộ tiểu hài bản sự." Tiểu Lộ nghe xong đồng ý, sẽ có cạm bẫy địa phương toàn bộ báo cho mấy người. Chỉ là chờ bọn hắn biết được cạm bẫy số lượng về sau, mới giật mình số lượng nhiều. Mặc dù đều là một ít sẽ tạo thành vết thương nhỏ cạm bẫy, nhưng mà có lẽ quá nhiều. Nhiều đến không bình thường. Chương 032. Thiên sinh vôi trùng lại bị tính toán. Chương 032. Thiên sinh vôi trùng lại bị tính toán không thích hợp. Cạm bẫy quá nhiều rồi, nhiều có chút khoa trương. Cố Toàn lông mày nhíu chặt. "Làm sao vậy? Cạm bẫy nhiều rất bình thường đi. Rốt cuộc như thế một cái cầm thú phụ thân không thể không phòng. Chí ít tỉ tỉ của Tiểu Lộ, là đúng Tiểu Lộ ra ngoài mục đích bảo vệ." Cần Ngôn Thận mở miệng nói. Hắn đối với vật kia đổi mới rất nhiều. Mặc dù bọn hắn bị đối phương ám hại, nhưng nếu là có giống nhau cảnh ngộ, đoán chừng giống nhau căm hận người khác. Với lại quan trọng nhất chính là, Tiểu Lộ tỉ tỉ đối với Tiểu Lộ bảo hộ, rõ ràng là bởi vì đi qua chính mình mà hành động. Tiểu Lộ chính là đã từng nó. Nó không muốn nhìn thấy Tiểu Lộ giống như chính mình, biến thành nam nhân sủng vật, gặp tàn nhẫn đối đãi. Bình thường, Ta nghĩ động cơ của nó là tốt, sẽ có hay không có chút ít bảo hộ quá độ. Nhiều như vậy cạm bẫy thâm độc vô cùng, khó lòng phòng bị, nếu tiểu lộ không nói, tất nhiên có người dính trưởng. Lại đến, cạm bẫy chỉ có thể đối với người trưởng thành tạo thành thương tổn nhỏ. Thí dụ như cổ tay vạch ra vết thương, hoặc là đùi chèn vết đao. Cố Toàn con ngươi trầm thấp, nói ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Ta đoán, cạm bẫy nhìn như bảo hộ tiểu lộ, nhưng thật ra là muốn cho chúng ta phát động hẳn phải chết sát nhân quy luật. Lời này vừa nói ra, hai người kinh ngạc. Sát nhân quy luật? Ngươi là nói, những cạm bẫy này trong cất giấu sát nhân quy luật, không phải là bị thương? Phương Tốn ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được một con đường. Bị thương? Ta đi. Phương Tốn tỷ ngươi tiểu nói này, hình như ban đầu tên mặt thẹo, thật đúng là bị thương. Với lại thương thế rất nghiêm trọng, đều đoạn mất một cái chân. Đột nhiên, Cẩn Ngôn thận dừng lại. Kia không đúng a. Béo tỷ tỷ làm lúc không có xảy ra chuyện, không có bị thương. Vì sao béo tỷ tỷ vẫn phải chết, chẳng lẽ còn có cái thứ tư sát nhân quy luật à? Phương Tốn cũng là hoài nghi, chỉ có Cố Toàn hiểu được tiền căn hậu quả. Không, Triệu Hiểu Hồng khi đó xác thực bị thương chảy máu. Chẳng qua thương rất nhỏ, với lại tại đầu phía sau. Vì Triệu Hiểu Hồng là dập đầu đến một góc. Ta nghĩ điểm này hẳn là tại quỷ ngoài ý liệu. Rốt cuộc Triệu Hiểu Hồng ngã sắp xuống sát suất quá ngẫu nhiên. Nhưng dù vậy, quỷ hay là lập tức làm ra đối với thế cục phán đoán. Nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo ra lạc đàn sơ hở, chỉ tiếp kế hoạch gấp rút, ở trước mặt ta hay là lộ ra sơ hở. Cố Toàn bình tĩnh nói. Cần luôn thật nghe xong, có mấy phần nghĩ mà sợ sinh ra. Chờ một chút. Nếu đây là đối với chúng ta cố ý xây dựng ở dưới cạm bẫy, lẽ nào ta kém một chút đều? Nói đến đây, Cần luôn thận nhìn thoáng qua tất cả nhà, vừa mới hay là ấm áp nữ hải căn phòng, trong nháy mắt biến thành có thể đoạt mệnh lồng giam cạm bẫy. Chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra à? Này quá nguy hiểm đi. Cần luôn thận nhịn không được đánh trống lui quân. Cái này cũng không trách hắn nhát gan. Muốn giết người quy luật thực sự là bị thương kia Cần luôn thận thực sự là kém chút ở ra rắm. Quả nhiên giống như Phương Tốn nói, điều tra không phải là không có ý nghĩa, thậm chí tại lần tránh cạm bẫy về sau, trực tiếp đem một hạng sát nhân quy luật sở soạn ra đây. Đây tuyệt đối là phát hiện lớn. Cố Toàn đột nhiên cảm thấy Phương Tốn là lao thủ phán đoán cực kỳ hợp lý. Ngươi nếu lo lắng, đều tạm thời nghỉ ngơi một hồi, ta cùng Cố Toàn lại điều tra một chút. Phương Tốn không có cưỡng ép nhường Cần luôn thận tiếp tục kiểm tra. Dù sao cạm bẫy hầu như đều phá hủy. Ta nói Phương Tốn tỷ, chúng ta còn có thiết yếu điều tra sao? Sát nhân quy luật cũng đã biết, liền không thể tìm chỗ an toàn trở lấy. Cần luôn thận nhìn còn đang ở nghiêm túc tìm kiếm đầu mối hai người. Cho nên nói ngươi là người mới. Ngươi muốn hiểu rõ, nơi này là quỷ sân nhà, chúng ta là sân khách tác chiến. Tại chúng ta tới trước đó, quỷ liền đã thiết kế tốt vô số mưu kế, dùng thích hợp nhất cách thức đến giết chết chúng ta toàn bộ người. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta còn lại ba người, còn biết toàn bộ sát nhân quy luật. Nhìn như vô cùng an toàn, chỉ cần không hề làm gì đều có thể còn sống sót. Cần luôn thận sửng sốt hỏi lại. Phải không nào? Chỉ sợ rất khó, ý theo ta đối với cái này quỷ sơ bộ ấn tượng. Nó khẳng định còn ẩn giấu một tay, ngươi nội tâm ý nghĩ chỉ sợ sẽ là quỷ muốn nhìn nhất đến. Ta có dự cảm, chúng ta nếu là thật không hề làm gì, ngược lại sẽ cho quỷ càng nhiều thời cơ lợi dụng. Phương Tốn khen ngợi nhìn về phía Cố Toàn. Cố Toàn nói rất đúng, cùng quỷ nhiều đánh một chút quan hệ ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu là chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi nghĩ như vậy không gì đáng trách. Rốt cuộc lệ quỷ sát nhân càng gần đến mức cuối, sát nhân quy luật đều càng rõ hiển. Có thể đừng quên, chúng ta bây giờ còn khoảng chừng ba người, mà lệ quỷ bố trí vẫn còn tiếp tục. Những thứ này nhìn như thú vị đồ chơi, nói không chừng chỉ là ngụy trang. Tóm lại, chớ khinh thường. Cần luôn thận gật đầu một cái, ghi nhớ trong lòng. Lại điều tra trong chốc lát, Phương Tốn cùng Cố Toàn đều không có điều tra đến tình báo hữu dụng. Bất quá bọn hắn chú ý tới một cánh cửa, môn kia vừa vặn bị một ít trang trí như đồ ngẫu chặn. Cái này cánh cửa là? Cố Toàn nhìn về phía Tiểu Lộ. Tiểu Lộ đang cùng Cần Ngôn Thận trên giường tán gẫu. Tiểu Lộ chú ý tới Cố Toàn, đội vàng chạy tới nói với Cố Toàn. Không thể, ca ca. Cánh cửa này không thể bị mở ra. Tỷ tỷ đặc biệt dặn dò qua Tiểu Lộ, Tiểu Lộ muốn tuân thủ cùng tỷ tỷ lời hứa. Phương Tốn nhìn thoáng qua Cố Toàn. Cố Toàn đối với môn kia may hả? Một cái mắt, Cố Toàn đúng là nhịn không được nôn khan hai lần, kém chút nổ ra. Phương Tốn không nhiều người được bên trong hương vị, chỉ là coi chừng Toàn phản ứng, liền biết trong này rốt cục cẩn giấu cái quái gì thế. Tuyệt đối là nam nhân thi thể. Đột nhiên, Cần Luân Thận điện thoại nhận được một cái thông tin, là Phương Tốn gửi tới, nhường hắn giúp đỡ tạm thời dẫn đi Tiểu Lộ. Tiếp đó, hai người bọn họ muốn đi vào trong phòng này điều tra. Trong này có thể có nam nhân thi thể. Cần Luân Thận đáp ứng xuống. So sánh với đi trong một cái phòng tìm thi thể, cùng một cái đáng yêu tiểu nữ hài ở cùng một chỗ, rõ ràng muốn đơn giản không ít. Rất nhanh, Cần Luân Thận liền đem Tiểu Lộ tạm thời lộ ra căn phòng. Tiểu Lộ không có hoài nghi. Chờ chút Lầu Thanh đi xa, Phương Tốn cùng Cố Toàn trực tiếp mở cửa. Cửa không có khóa, lại bị cái gì chặn. Hai người dùng sức đẩy, muốn đem môn kia đem phá ra. Chỗ nào nghĩ đến môn thế mà hết rồi vừa mới đối kháng, Phương Tốn cùng Cố Toàn nhào vào. Đen nhánh trong cửa phòng thấu đến quần quần hôi thối. Không có môn trói buộc, cố kia mùi thối quả thực là phô thiên cái địa. Cố Toàn trực tiếp đứng lên, mong muốn lao ra cửa khẩu. Cửa bị nào đó tóc dài ảnh tử chậm rãi khép lại. Tiếp lấy một tiếng lạch cạch cửa bị khóa. Ngoài cửa phát ra các loại đẩy ra ngăn kéo, các loại đồ sắt vật phẩm va chạm âm thanh. Thanh âm kia ban đầu cực lớn, tiếp lấy trong nháy mắt im bặt mà dừng. Trong phòng đen kịt một màu, duy chỉ có to lớn mùi thối liên tục không ngừng, quét sạch hai thần kinh người. Chết tiệt, chúng ta bị lửa. Đây là đem chúng ta quan ở chỗ này. Cố Toàn nhíu mày, thấy không rõ bốn phía hình dáng. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. cái mũi bị to lớn thi xú xung kích, trình độ nhất định đánh mất phân biệt mùi bản sự. Rất nhanh, một chiếc đèn sáng. Là Phương Thốn mở ra điện thoại di động đèn tin, nhanh chóng xác nhận hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là đơn thuần một cái phòng. Bọn hắn tại một mặt tường trên vách, nhìn thấy bị treo nam nhân thi thể. Thi thể đã hư thối bốc mùi, trên người không có bất kỳ cái gì trang phục, mặc đống máu da hiệu. Bên chân là một đống bị nhuộm đỏ da người. Thực sự là lấy bạo chế bạo a. Không ngờ rằng thế mà đem dưỡng phụ ra lột, làm thành tuần lục da. Đây là muốn cho dưỡng phụ sau khi chết cảm thụ đến chính mình thống khổ sao? Thực sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Phương Thốn thở dài một tiếng. Cố Toàn không có phản ứng, lấy điện thoại di động ra, dự định cùng Cẩn Ngôn Thận gửi đi thông tin. Hắn tin tưởng Cẩn Ngôn Thận tại hiểu rõ bọn hắn không thấy về sau, nhất định có thể nhìn thấy thông tin. Làm xong tất cả, Cố Toàn qua loa an tâm lại. Tiếp lấy bắt đầu cùng Phương Thốn cùng nhau động thủ, chịu đựng to lớn hôi thối, đối với thi thể tiến hành một phen kiểm tra. Kiểm tra kết quả phát hiện, thi thể ước chừng là tại 2 ngày trước tử vong. Nói cách khác, tại bọn họ tới ngày ấy, thi thể đã chết không sai biệt lắm 24 giờ. Vừa bị giết không bao lâu, nguyên nhân tử vong thực sự là cắt cổ tay tự sát. Tên giá hỏa như vậy thế mà lại là cắt cổ tay chết. Thực sự là tiện nghi hắn. Phương Thốn có chút giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn tại trên thi thể này kiểm tra một phen, không có phát hiện bất luận cái gì vật gì khác. Thi thể này rõ ràng bị người quản lý qua, vô cùng sạch sẽ. Ách, phiền toái, lại là liên hoàn kế a. Ý thức được không ổn, Cố Toàn nói xong, nét mặt nghiêm trọng. Chương 033. Thiên sinh vôi trùng qua cầu rút ván chương 033. Thiên sinh vôi trùng qua cầu rút ván. Phương Thốn khó hiểu nhìn về phía Cố Toàn. Nói thế nào? Hôm nay sáng sớm, mũ dệt Kim Nam chết đi không phải trùng hợp. Mặc dù quỷ kế hoạch là để cho chúng ta toàn quân bị diệt, nhưng đây chỉ là xác suất sự kiện mà thôi. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong. Chúng ta còn có người còn sống, quỷ khẳng định phải chuẩn bị xuống một bước hành động. Kể từ đó, thi thể kiểm tra là cần thiết. Nó trước giờ đem thi thể rời đi, lầm để cho chúng ta cho rằng thi thể có manh mối. Trên thực tế, lưu tại thi thể manh mối không nhiều. Chúng ta bước vào tiểu lộ căn phòng lúc, quỷ sử dụng tiểu lộ bố trí nặng nề cảm ấy, để cho chúng ta biết khó mà lui, và một cái có mùi thối cửa phòng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Ngươi nói chúng ta sẽ bị lừa à? Phương Thốn gật đầu, nội tâm không phải quá mức bối rối, cũng không quan hệ. Gian phòng này mặc dù bị vật kia khóa trái, nhưng khẳng định là có chìa khóa. Hiện tại đều nhìn xem Cẩn Ngôn Thận khi nào mang theo tiểu lộ hai người đồng thời trở về. Chỉ cần Cẩn Ngôn Thận quay về, nhìn thấy chúng ta không thấy khẳng định là có thể tìm được chìa khóa. Nghe được Phương Thốn giải thích, Cố Toàn khẽ thở dài một cái. Là cái này ta chính lo lắng điểm. Chúng ta bị khốn trụ không sao. Rốt cuộc bây giờ cách đến thời gian điểm còn có mấy giờ, ta liền sợ đây cũng là quỷ âm mưu. Hoặc là sử dụng biện pháp, đem chúng ta vây khốn mấy giờ, bỏ lỡ thời gian. Hoặc là dự định nhằm vào cứu chúng ta Cẩn Ngôn Thận ra tay, nhường hắn đạp chúng nào đó sát nhân quy luật. Ta đoán, hắn khả năng tính cực lớn. Cố Toàn Phương Thốn trong lòng giật mình. Cùng cái này quỷ tiếp xúc nhiều như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Toàn quan điểm rất gần quỷ có thể làm ra hành vi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ lấy ạ. Cố Toàn gật đầu, lại hít hà hương vị. Chỉ tiếc nam nhân thi thể mùi vị thực sự quá nồng nặc. Hay là không nên khinh cử vọng động. Nơi này sơn đen mà hắc, cứu giác của ta bị phong bế. Lỡ như bố trí một điểm cảm ấy, trong chúng ta chiêu bị thương đều toàn chết chắc rồi. Phương Thốn đồng ý tiếp lấy hai người lưng tựa lưng, tận lực bảo tồn thể lực, tiện thể cho Cẩn Ngôn Thận gọi điện thoại quá khứ. Cẩn Ngôn Thận tiếp. Uy, làm sao vậy, Cố Toàn ca? Cẩn Ngôn Thận kết nối điện thoại, âm thanh có mấy phần run rẩy. Cố Toàn vui mừng, tiếp theo nói mấy câu, nhưng uy, Cố Toàn ca, ngươi nói chuyện a, ngươi đừng làm ta sợ a. Tình huống thế nào? Cố Toàn rõ ràng đánh nói chuyện điện thoại, nhưng Cẩn Ngôn Thận lại nói nghe không được. Rõ ràng chỉ cần không phải một cái kẻ điếc đều có thể nghe thấy âm thanh, Cẩn Ngôn Thận lại hoàn toàn nghe không được đồng dạng. Có chuyện gì vậy? Vì sao Cẩn Ngôn Thận nghe không được? Không thể nào a? Phương Thốn hoài nghi, rất nhanh phản ứng lại. Là quỷ năng lực. Quỷ năng lực có thể để cho âm thanh vô hiệu, không ngờ rằng ngay cả tiếng điện thoại âm đều có thể che đậy. Phương Thốn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Toàn. Không nhất định, có khả năng chỉ có một cách tại phụ cận che giấu thanh âm của chúng ta. Hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể phát tin tức. Cố Toàn cúp điện thoại, lại một lần nữa gửi đi thông tin. Lần này Cẩn Ngôn Thận cuối cùng hồi phục. Cố Toàn hơi an tâm tiếp theo. Tối nay 10 giờ thoáng qua một cái, bọn hắn là có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn năng lực ra ngoài. Vạn nhất xảy ra không tới, chỉ sợ muốn cả đời quan ở chỗ này. Lại nói quy định rời đi thì ở giữa có hạn chế à? Cố Toàn hỏi. Có. Bình thường là chừng 5 phút, ngươi có thể là 10 phút đồng hồ. Này đều cùng xe taxi thân mình liên quan đến, ngươi cũng biết một loại xe taxi không thể nào chở ngươi quá lâu. Ngươi nếu là bởi vì có chút chuyện chậm trễ, không có gặp phải xe taxi, vậy ngươi bị ở tại chỗ này là ra không được. Chí ít ta chưa nghe nói qua có người có thể không tá trợ xe taxi chạy đi. Phương Thốn dừng một chút, lại bổ sung. Xe taxi thời gian cũng là quỷ thường xuyên làm cục một vòng. Có chút quỷ chính là cố ý không cho ngươi gặp phải. Rốt cuộc chỉ cần ngươi lên không được xe, tiếp xuống chậm rãi chơi đều có thể đùa chơi chết ngươi. Cố Toàn gật đầu, không nói nữa. Cùng lúc đó, nhận được tin tức về sau, lại lần nữa cùng Tiểu Lộ cùng nhau về tới gian phòng Cẩn Ngôn Thận, người đều trợn tròn mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Cố Toàn cùng Phương Thốn hai người quả nhiên không thấy. Có ai không? Có người ở bên trong à? Cẩn Ngôn Thận đối với cửa phòng hô hai tiếng. Cố Toàn cùng Phương Thốn nghe được giọng Cẩn Ngôn Thận, mừng rỡ như điên. Gõ cửa. Hắn khẳng định nghe được. Phanh phanh phanh. Hai người phá cửa âm thanh theo nhau mà tới. Theo đối với Cẩn Ngôn Thận gọi, cùng truyền ra ngoài. Ngoài cửa Cẩn Ngôn Thận nhìn xung quanh yên tĩnh căn phòng, cuối cùng trong lòng run sợ đi tới trước cửa. Hắn lăn lăn nước bọn, nhẹ nhàng gõ mấy lần cửa phòng. Có ai không? Có người ở bên trong à? Hai người cảm nhận được Cẩn Ngôn Thận cơ hồ là gần trong gang tấc âm thanh. Rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Nhìn tới quỷ này chuẩn bị vô cùng đầy đủ a, ngay cả tiếng gõ cửa đều cùng nhau che giấu. Ban đầu chỉ nhằm vào chúng ta tiếng nói, thực chất đối với thanh âm khác giống nhau có hiệu quả. Cố Toàn trầm tư, quả nhiên không đơn thuần là thanh âm của người, ngay cả vật lý âm thanh đều có thể che đậy. Cho nên Cẩn Ngôn Thận hoàn toàn nghe không được thanh âm của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể thông qua gửi nhắn tin phương thức cùng Cẩn Ngôn Thận giao lưu. Cẩn Ngôn Thận ở ngoài cửa, nhìn yên tĩnh môn lâm vào sợ hãi. Tình huống thế nào? Không phải ở bên trong à? Vì sao không nói lời nào? Lẽ nào là quỷ làm? Che giấu âm thanh. Cẩn Ngôn Thận lấy điện thoại di động ra. Hắn tiếp tục một cái lật xem thông tin. Trước đó hắn liền đã biết được Cố Toàn cùng Phương Thốn hai người bị giam đi đến trong phòng, cùng thi thể ở cùng một chỗ không cách nào rời đi thông tin. Trải qua cùng Cố Toàn còn có Phương Thốn bàn bạc, Cẩn Ngôn Thận quyết định đi tìm công cụ đập ra cửa phòng. Nhưng mà vừa đẩy ra mấy cái ngăn kéo, Cẩn Ngôn Thận trợn tròn mắt. Công cụ toàn bộ biến mất. Trước đây tại tiểu lộ trong phòng nên có rất nhiều công cụ. Dù là không phải truy bữa, nhưng cái kéo dao dọc giấy những thứ này hay là nên có. Giờ khắc này đều biến mất. Thảo, là quỷ, khẳng định là quỷ làm. Cố Toàn cùng Phương Thốn rốt cuộc biết vì sao bọn hắn tại bị khóa cửa về sau, ngoài cửa phát ra các loại kéo đẩy ngăn kéo rung động thanh. Đó nhất định là quỷ tại đem toàn bộ có thể công cụ đều lấy đi, không cho bọn hắn có tránh được có thể. Hiện tại làm sao bây giờ a, Cố Toàn ca, Phương Thốn tỷ, công cụ toàn bộ hết rồi, khắp nơi công cụ cũng bị mất. Cần luôn thận hỏi, trong câu chữ đều có thể nhìn ra hắn sợ hãi. Phương Thốn cùng Cố Toàn đều bị vây ở chỗ này, quỷ có thể là cố ý đem ba người tách ra, từng cái đánh tan. Hiện nay Cố Toàn cùng Phương Thốn nhìn như nguy cơ, thực tế vô cùng an toàn. Ngược lại là chính mình cùng quỷ cùng chỗ một cái không gian, đây là đem chủ ý đánh tới trên người mình á. Cẩn Ngôn Thận nói không sợ là giả. Từ vừa tiến vào này phá phòng ở, vật kia một mực nhằm vào hắn, bắt hắn tiến hành làm cụ. Hiện tại hắn tác dụng kết thúc, có thể đi chết rồi. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến một cái từ, qua cầu rút ván. Chương 034. Thiên sinh vôi trùng gầm giường có ma. Chương 034. Thiên sinh vôi trùng gầm giường có ma. Cố Toàn gửi đi đến rồi mấy đầu thông tin. Bình tĩnh một chút, quỷ hơn phân nửa là muốn nhằm vào ngươi. Hiện nay sát nhân quy luật chỉ có một cái ngươi có thể dính trưởng, đó chính là để ngươi bị thương, cho nên ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Không có quỷ tại chúng ta trên điện thoại di động làm văn chương, định không phải là không có phát hiện, là nghĩ sử dụng đầu này đến chế tạo sơ hở, tìm thấy chìa khóa là duy nhất mở cửa mấu chốt. Cần ngôn thận, nhớ kỹ, tìm thấy chìa khóa, ngàn vạn cẩn thận, chìa khóa phụ cận có thể trôn giấu cả bẫy, an toàn nhất lúc có thể chính là rất thời điểm nguy hiểm. Nhắc nhở của ta liền nhiều như thế, Cố Toàn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Quỷ mong muốn đạt tới mục đích là tận lực ngăn cách ba người ở giữa tình báo thu hoạch tốc độ. Thí dụ như làm Cẩn Ngôn Thận tìm thấy có thể là cất giấu chìa khóa địa phương, có thể sẽ không trước tiên củng cố toàn đám người liên lạc. Vì người lòng hiếu kỳ là theo bản năng, có thể Cẩn Ngôn Thận phát hiện chìa khóa tại trong ngăn kéo, hắn sẽ không mở ngăn kéo môn, nhưng khẳng định sẽ trước tiên tiếp cận. Cứ như vậy, Cẩn Ngôn Thận đều có bị tính kế khả năng tính. Vì cạm bẫy vô cùng có khả năng không phải bố trí tại trong ngăn kéo, mà là bố trí tại ngăn kéo phụ cận. Ta có thể nói cho Cẩn Ngôn Thận chỉ có nhiều như vậy, hy vọng hắn năng lực lĩnh ngộ được ý của ta đi. Cố Toàn có hơi nhíu mày, mặt trong bóng đêm hình dáng mơ hồ. Một chiêu này thực sự là giỏi tính toán. Nếu Cẩn Ngôn Thận tại cầm tới chìa khóa trước chết mất, vậy chúng ta căn bản là cứu viện vô vọng. Tiểu Lộ mặc dù không phải quỷ người bên kia, nhưng Tiểu Lộ vô cùng tin tưởng Tỷ Tỷ nói chuyện. Chúng ta cùng với Tiểu Lộ thời gian, hoàn toàn không có Tiểu Lộ Tỷ Tỷ dài như thế. Phàm là Tiểu Lộ Tỷ Tỷ nói chúng ta nói xấu, Tiểu Lộ chắc chắn sẽ không tới cứu chúng ta. Phương Thốn thở dài một tiếng. Thực sự là tử ca. Đừng như vậy nghĩ, tin tưởng hắn đi. Hắn tất nhiên có thể còn sống, tất nhiên là có nhất định bản sự. Cố Toàn không ngờ rằng chính mình một người mới, thế mà phản tới an ủi Phương Thốn một cái lao thủ. Này có thể thực sự là ứng Cẩn Ngôn Thận câu nói kia. Người không biết không sợ. Lúc này Cẩn Ngôn Thận suy đi nghĩ lại. Hắn ở đây Tiểu Lộ trong phòng lật khắp ngăn kéo, cùng với các loại có thể cất giấu chìa khóa địa phương, đều là không một thu hoạch. Cẩn Ngôn Thận cảm thấy chìa khóa ngay tại Tiểu Lộ trong phòng. Vì tại vừa mới cùng Cố Toàn giao lưu trong, ủy hình như mở rất nhiều ngăn kéo, cũng chưa đi lộ âm thanh. Đột nhiên, Cẩn Ngôn Thận nhìn về phía một chỗ. Hắn có hơi cúi đầu. Chính là ngồi Tiểu Lộ giường chiếu. Không sai, bọn hắn từ đi vào mới thôi, chưa bao giờ kiểm tra dưới giường có thể từng có cái quái gì thế. Lúc này Cẩn Ngôn Thận mới chú ý tới, Phương Thốn cùng Cố Toàn hai người là cỡ nào giàu hạn. Dưới giường như thế chôn mấu chốt, hai người bọn họ sẽ không tới kiểm tra. Đáp án rất đơn giản, bọn hắn sợ sệt. Giống như Cẩn Ngôn Thận, không ai sẽ không sợ sệt kiểm tra một cái xa lạ gầm giường. Đen nhánh không biết, chật hẹp tầm mắt, thậm chí là không thể không ngồi xuống tư thế, đều tại bại lộ lấy người yếu ớt nhất một mặt. Mẹ nó, này không được không được a. Cẩn Ngôn Thận lăn lăn nước bọn, hắn thật sự vô cùng sợ sệt. Nhưng hắn hiểu rõ, không sớm một chút đem Cố Toàn cùng Phương Thốn hai người giải cứu ra, hắn sớm muộn sẽ bị quỷ tính toán phải chết. Hắn không muốn chết. Cẩn Ngôn Thận hít thở sâu một hơi, tiếp lấy nhường Tiểu Lộ tận lực tại bên cạnh mình. Nói đến một người, một cái nam nhân trưởng thành thế mà cần bên cạnh tiểu nữ hài trên người tìm dũng khí. Tiểu Lộ, ngươi tận lực đừng rời khỏi ca ca bên cạnh a. Ca ca. Tiểu Lộ ngắt lời Cẩn Ngôn Thận nói. Không sao, nhắc gan ca ca, Tiểu Lộ cho ngươi dũng khí. Tiểu Lộ mười phần nghiêm túc nói. Cần Luân Thận miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy hắn nửa quỳ mà xuống. Cả người nằm rạp xuống xuống dưới, tầm mắt 90 độ xoay tròn, tầm mắt chìm vào gầm giường ngực đậm. Một tia mùi hôi chui vào xoang mũi. Hắn đồng tử đột nhiên gấp. Trong góc tối, một đoàn hình người hắc ảnh chính chậm rãi nhúc nhích. Nó phát hiện, một cái mọc lên tinh mịn lông tơ cánh tay nâng lên, vén lên ôn kết tóc dài. Dưới sợi tóc, một khỏa không có mí mắt tròn vo con mắt, chính trực ngoắc ngoắc đánh tới. Tầm mắt giao tiếp mấy mắt, Cần Luân Thận tư duy, loạn mất. Đúng vậy a, Cần Luân Thận một mực tự hỏi. Bọn hắn đã tìm trong cái phòng này rất nhiều địa phương, thậm chí là nhìn như nguy hiểm lầu cát, vẫn luôn không tìm được vật kia. Nguyên lai vật kia không ở bên ngoài, không tại trên mái hiên. Từ đầu đến cuối, vật kia ban ngày đều có quắp tại Tiểu Lộ căn phòng. Tại dưới gầm giường cách một tầng sàn nhà, nghe lén nhất cử nhất động của bọn họ. Cần Luân Thận nhất thời không cách nào nói chuyện, không cách nào động đậy. Hắn toàn thân hết rồi khí lực. Hai người đối mặt như vậy một lúc, bên cạnh Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng. "Kaka, không cần sợ. Tỷ tỷ bình thường ngay tại phía dưới, sẽ không tổn thương người." Cần Luân Thận nghe được Tiểu Lộ đáp lại, qua loa có một tia khí lực. Hắn dừng một chút, ý thức khôi phục không ít. Tiểu Lộ nói, không có khuyết điểm. Cần Luân Thận mười phần nhắc gan, nhưng cũng may trải qua mấy lần cùng quỷ liên hệ, không dễ dàng như vậy bị dọa đến cùng như mèo nhỏ ứng kích phát điên. Tỷ tỷ ngươi, thật sẽ không tổn thương ta sao? Cần Luân Thận không dám động đậy, hắn sợ sẽ khẽ động, quỷ muốn đến sát thương hắn. Hỏi ra những lời này nghĩ lại, quỷ dựa vào cái gì hại hắn? Hắn không có đụng chạm lấy bất luận cái gì sát nhân quy luật, trừ ra khủng bố bên ngoài, Tiểu Lộ nói câu câu đều có lý. Đột nhiên, Cần Luân Thận trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy tại góc phía trước. Quỷ quần mình cách đó không xa góc, một cái sáng loáng bằng bạc dài mảnh bật hình thể, khắc vào tầm mắt của hắn. Mẹ nó, đó là một thanh chìa khóa. Thảo, thảo a. Cần Luân Thận tại nội tâm điên cuồng hò hét. Quỷ này mẹ hắn tuyệt đối là cố ý đem chiếc chìa khóa kia ném ở trước chân, thăm dò đảm lượng của mình. Nó rốt cục muốn làm gì? Hù dọa chính mình, hay là nói, chỗ nào gặp nguy hiểm? Hắn lăn lăn nước bọn. Nội tâm cảm giác kia tất nhiên chính là phòng nhỏ chìa khóa. Chỉ là hắn làm như thế nào đạt được chiếc chìa khóa kia đấy? Trực tiếp đưa tay đi lấy. Kia hơn phân nửa là muốn chết rồi. Cần Luân Thận không dám dịch chuyển khỏi tầm mắt. Tấm kia quỷ dị con mắt theo dõi hắn, như vậy nhường Cần Luân Thận an tâm hứa. Không biết mới là kinh khủng nhất. Cần Luân Thận không sợ quỷ co quắp tại góc không động đậy. Hắn sợ sệt hạ cái trong ngay mắt, quỷ đều biến mất không thấy gì nữa, không biết đi đâu. Tiểu Lộ a, ngươi có thể tìm tới một ít giải đồ vật cho Kaka à? Kaka cần từ dưới giường lấy một vật. Cần Luân Thận năng lực cảm giác được Tiểu Lộ ở bên cạnh, có hơi ngước mắt. Nhìn thấy nữ hài đôi tóc cùng với kia tuần lộc cái tóc. Giải đồ vật. Tiểu cây chổi có thể chứ? Tiểu Lộ bình thường dùng nó quét dọn vệ sinh. Tiểu Lộ đáp lại, có thể, quá được rồi. Tiểu Lộ, mau đem tới cho Kaka, Kaka muốn không được. Cần Luân Thận nhanh khóc lên. Chương 035, Thiên Sinh Vôi Trùng Sát Chiêu Chân Chính. Chương 035, Thiên Sinh Vôi Trùng Sát Chiêu Chân Chính. Cần Luân Thận toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. A Diên Lìn Tiêu Thăng chống đỡ lấy hắn. Cần Luân Thận không biết dạng này dũng khí còn có thể trèo chống hắn bao lâu. Lấy ra, Kaka. Này. Cần Luân Thận thuận tay tiếp nhận Tiểu Lộ trong tay tiểu cây chổi. Giống như Tiểu Lộ nói, thứ này không phải dài lắm. Đủ đến vật kia trước mặt chìa khóa lại là hoàn toàn đầy đủ. Cần Luân Thận có hơi may mắn. Hắn đã kiểm tra cây chổi thượng không có bất kỳ cái gì cả bẫy, tiếp lấy thủ hướng phía trước duỗi một ít. Hắn cố gắng dùng cây chổi không tới gần cầm đồ vật điều kiện tiên quyết đem chìa khóa quét ra tới. Cần Luân Thận mười phần cẩn thận. Hắn một tay cầm cây chổi, một tay cầm điện thoại chiếu sáng. Hắn không dám khai đèn tin, sợ sẽ quang tuyến quá chướng mắt chọc giận đối phương. Và cây chổi đầu vào đụng phải chìa khóa, Cần Luân Thận qua loa chỉ hoãn thở ra một hơi. Hắn ép xuống cây chổi, đem đầu vào đè lại chìa khóa. Tiếp lấy một cái đại lực hướng chính mình phương hướng kéo đi ra. Chìa khóa thuận lợi tuột ra, Cần Luân Thận không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Hắn không có nghĩ đến quỷ thế mà không có ngăn cản hắn. Hắn như thế dễ như trở bàn tay liền đem chìa khóa lấy ra. Cần Luân Thận ngu ngơ tại chỗ. Hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, đem cây chổi lấy ra về sau, lùi mấy bước. Xác nhận quận mình vật kia không có ý đồ công kích, chậm rãi cầm chìa khóa. Đứng dậy. Cần Luân Thận từng ngụm thở, hoàn toàn không có chú ý vừa mới nín thở sắp có một phút đồng hồ lâu. Lúc này hắn vừa đi hai bước, chính là cảm giác được chân cẳng như nhũ ra. Cố Toàn Ca, Phương Tôn Tỷ, ta tìm thấy chìa khóa. Ta cái này tha các ngươi ra đây. Cần Luân Thận chỉ có thể hô hào, cố gắng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bên trong Cố Toàn cùng Phương Tốn năng lực nghe được giọng Cần Luân Thận, hai người lập tức vui mừng. Không ngờ rằng Cần Luân Thận lợi hại như thế. Lần này thực sự là xem thường hắn. Cần Luân Thận thủ run rẩy đem chìa khóa cắm ở trong lỗ khóa. Hắn đột nhiên dừng lại, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Như là tại xác nhận tình huống của mình có phải an toàn. Vừa mới Cố Toàn đã từng nói, an toàn nhất, lúc dễ dàng nhất chủ quan. Cần Luân Thận tại xác nhận bốn phía quả thực an toàn, hắn đem chìa khóa tất cả nhét vào lỗ khóa. Chỉ là sau một khắc, hắn bối rối, chìa khóa căn bản cùng lỗ khóa không xứng đôi, hắn nhét vào một nửa đều nhét vào không lọt. Dù là Cần Luân Thận không thể tin được, dùng sức hướng phía lỗ khóa dùng sức nhét. Vào trong a. Vì sao vào không được? Chẳng lẽ không phải này một cái chìa khóa? Mà nó, làm sao có khả năng, cái này làm sao có khả năng a? Thao, ta lừa. Nó là gạt ta, cố ý chơi ta. Cần Luân Thận tâm tình trong nháy mắt mất khống chế, từ vừa mới e ngại chuyển biến thành nổi giận. Con quỷ kia rõ ràng là cố ý đang trêu cợt hắn, đùa bỡn hắn, nhường hắn sợ sệt. Tự cho là năng lực nhìn thấy hy vọng, qua trong giây lát lại là rơi xuống đáy cốc. Tình huống thế nào? Cần Luân Thận thất bại. Phương Tốn ám cảm không ổn. Không đơn thuần là cần luôn thận, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được nổi lên lớn. Vừa mới còn tưởng rằng năng lực đi ra, kết quả chìa khóa không đúng. Cần luôn thận bị lửa. Ách, quả nhiên xuất thủ, được nhắc nhở một chút cần luôn thận. Cố Toàn âm thầm nói xong, lấy điện thoại di động ra đối với cần luôn thận đánh tới một đoạn văn. Lúc này ở ngoài cửa cần luôn thận còn đang ở lửa giận trong, phẫn nộ hung hăng che lại sợ hãi. Dù là như thế, hắn cũng không dám lại một lần nữa quỳ người xuống, đi nhìn một chút gầm giường thâm nguyên. Hắn có tự mình hiểu lấy. Kaka, ngươi là muốn mở ra cánh cửa này sao? Tiểu Lộ nhìn ra cần luôn thận ý đồ, lo lắng hỏi. Đúng vậy a. Tiểu Lộ, ngươi không có phát hiện thúc thúc cùng A Di không thấy à? Bọn hắn không cẩn thận bị nhốt vào trong, hiện tại không ra được. Kaka đang tìm chìa khóa giúp bọn hắn khai môn. Cần luôn thận tâm tư dừng lại. Vừa mới hắn quá sợ sệt cũng không có chú ý đến. Vì sao không hỏi xem Tiểu Lộ đâu? Cần luôn thận vô thức cho rằng đây là quỷ chó xiếc, Tiểu Lộ khẳng định không thể giúp bất luận cái gì bận đột. Không ngờ rằng, Tiểu Lộ đem trong ngực tuần lộc bút bê giơ lên cao cao, vô cùng phấn khích nói. Kaka nói sớm a. Chìa khóa tại Tiểu Lộ cái này bút bê trong, Kaka cầm đi đi. Cái gì? Bút bê trong? Tiểu Lộ, ngươi nghiêm túc sao? Cần luôn thận thủ run rẩy, nhận lấy con kia thiên đại tuần lộc bút bê. Bút bê ôm ở trong tay cảm giác mười phần suốt, thậm chí còn có một tia nữ hải nhàn nhạt hương. Thật sự nha. Chìa khóa tại Tiểu Lộ nai con trong, ở trong đó căn phòng Tiểu Lộ một loại không cần. Trước kia gian phòng này là tỷ tỷ, sau đó trở thành Tiểu Lộ. Cần luôn thận gật đầu, hoàn toàn không có chú ý tới nai con nói cái gì. Hắn tìm kiếm một lần tuần lộc búp bê, cuối cùng tại cái mông vị trí tìm được rồi khóa kéo khe hở. Cần luôn thận kéo ra tuần lộc khóa kéo, một đoàn đông gòn như là không thể thừa nhận chèn ép, trực tiếp bị ép ra ngoài. Một vòng tuyết trắng hiện ra. Cần luôn thận vừa định đưa tay đi bắt, đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên. Cần luôn thận dừng lại trong tay động tác, hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy Cố Toàn cho mình gửi đi một cái cẩn thận, có thể cạm bẫy ngay tại ngươi lấy chìa khóa trong nháy mắt thông tin. Cần luôn thận có hơi nhíu mày, có đầu này tin nhắn, vừa mới bị đùa giỡn mà thất lạc tâm tình lập tức về chính. Hắn cẩn thận từng ly từng tí túm tuần lộc kia một đoàn bông gòn, đưa nó hướng ra phía ngoài giật giật. Đúng lúc này, Cần luôn thận chỉ cảm thấy phía sau một hồi băng hàn, vì tại bông gòn bên trong chỗ sâu nhất ẩn giấu một cái chìa khóa. Chẳng qua chìa khóa phụ cận còn có rất nhiều lưỡi dao sắc bén cùng với đinh ngũ, mỗi một cái đều là bén nhọn như vậy, năng lực thoải mái phá vỡ Cần luôn thận ra thịt, chảy ra rất máu đỏ tươi. Cần luôn thận sợ tới mức môi đều đang run rẩy. Kém một chút, còn kém một điểm. Phàm là hắn không có trước tiên đi đọc Cố Toàn tin nhắn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đưa tay vươn vào đông vào trong, sờ kia một cái chìa khóa tồn tại. Bởi như vậy hắn rồi sẽ bị thương. Bị thương đổ máu, vừa vặn chính là quỷ sát nhân tất sát quy luật. Với lại cái này bút bê bên ngoài đều là bông gòn, chỉ có bên trong kia một phần nhỏ là cả bẫy. Kể từ đó, dù là Tiểu Lộ một mực ôm, nữ hài vậy cảm giác không ra. Trừ phi đưa tay vào trong tìm đòi. Cần luôn thận hung hăng thở hổn hển. Khó lòng phòng bị, quả thực khó lòng phòng bị. Vừa mới hắn cho rằng đó là quỷ đang cố ý trêu cợt hắn. Căn bản không phải. Đó là quỷ tại tê liệt hắn, chủ quan hắn. Vì ban đầu hắn khẳng định sẽ rất cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng hắn cẩn thận kết quả là sai đấy. Cần luôn thận khẳng định sẽ phát điên, thậm chí phẫn nộ, chết bộ phận lý trí. Lúc này lại tìm đến đáp án chính xác, sự cẩn thận của hắn cẩn thận còn có thể còn lại bao nhiêu? Không dám nghĩ. Cần luôn thận run rẩy cầm qua chìa khóa, nhìn chằm chằm kia gầm giường đen nhánh. Hắn giống như đều có thể tưởng tượng đến. Vật kia tại người được máu của hắn, sẽ trước tiên như là to lớn côn trùng loại từ gầm giường chui ra ngoài, bắt lấy cổ chân của hắn trong chiều kéo, tại chật hẹp đen nhánh gầm giường sẽ toang ra hắn. Tách đá. Giang giác. Đó là chìa khóa thuận lợi chui vào khóa tâm, khóa cửa bị mở ra âm thanh. Phương Thốn cùng Cố Toàn đều là vui mừng. Lần nữa lại lần nữa nhìn thấy quang bọn hắn trên mặt tươi cười. Sau một khắc, nụ cười của bọn hắn cứng lại rồi. Vì mở cửa cứu được bọn hắn cẩn luôn thận không có chút nào hưng phấn cùng khoe khoang. Hắn run như run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ có chính hắn hiểu rõ, hắn vừa mới cùng Thâm Nguyên lại một lần gặp thoáng qua. Chương 036. Thiên sinh vôi trùng tuần lộc cài tóc chương 036. Thiên sinh vôi trùng tuần lộc cài tóc các ngươi. Ra đây là được. Ta cẩn luôn thận muốn nói lại thôi, tiếp lấy liền không nói gì nữa. Như là bị rút sạch toàn bộ khí lực, ủ rũ. Hai người nhìn sắc mặt trắng bệch cần luôn thận, liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng hắn đã trải qua cái gì. Vừa mới, cần luôn thận rõ ràng không có la to. Cần luôn thận, ngươi còn tốt chứ? Phương Tốn vội vàng ra đây nói xong, ánh mắt đảo qua một chút gã đeo kính cần luôn thận. Nữ nhân không có quá nhiều an ủi cần luôn thận, chẳng qua nàng rất rõ ràng cần luôn thận vừa mới trải qua cái gì. Đại khái là cùng tử vong gặp thoáng qua đi. Trước kia Phương Tốn không chỉ trải qua một lần. Lần đầu tiên lúc thậm chí đây cần luôn thận sắc mặt đều muốn khó coi gấp mấy trăm lần. Chẳng qua đây là mỗi người đều muốn việc từng trải qua, mong muốn tại thâm viên trong sống sót, trừ ra cần vật khí, thực lực, trải nghiệm ngoại, quan trọng nhất còn cố ý thái. Nhìn thấy cần luôn thận thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch, Phương Thốn tựa như nhìn thấy đi qua chính mình. Chính mình không phải là không như vậy từng bước một bỏ tới đấy. Cố Toàn hơi cười một chút, vỗ vỗ cần luôn thận bay. Nhắc nhở của ta, coi như kịp thời đi. Ngươi có nhìn xem à? Cố Toàn suy đoán dựa theo cần luôn thận tính tình, chỉ sợ là vừa mới thoát một kiếp, mà kia một kiếp không có nhắc nhở của mình. Không thể nào như thế sắc mặt tái xanh trắng bệnh. Một cái nhìn xem tin nhắn thói quen cứu được hắn một mạng. Cần luôn thận nhìn thấy Cố Toàn mang trên mặt một tia tự tin cùng bảy mưu nghĩ kế, màu máu có rõ ràng khôi phục. Hắn mánh gật đầu, đem vừa mới trải nghiệm nói ra. Phương Thốn khen ngợi nhìn thoáng qua Cố Toàn. Mặc dù chỉ cùng Cố Toàn chờ đợi đến hơn 10 giờ, nhưng Cố Toàn từ ban đầu ngây thơ vô tri, cho tới bây giờ từng bước một thăm dò cùng phỏng đoán. Phương Thốn nhìn ở trong mắt. Phương Thốn tin tưởng, nếu là Cố Toàn năng lực chậm rãi tại lần lượt thâm viên trong vùng vây dây chết, dùng hết tất cả tiếp tục sống, có lẽ sẽ trở thành so với chính mình còn muốn lợi hại hơn lão thủ. Cần luôn thận nói đơn giản xong, sâu hít thở sâu một hơi. Cố Toàn cùng Phương Thốn liếc nhau, hai người cơ hồ là cùng một thời gian ngồi xổm người xuống. Một cái ở bên trái, một cái ở bên phải cúi người xuống. Bọn hắn trực tiếp đi kiểm tra tiểu lộ gầm giường. Chẳng qua Phương Thốn dựa vào giường cực xa, ngược lại là Cố Toàn góp cực kỳ gần. Hắn cũng không phải mãng, rốt cuộc gầm giường cô kia ác ý cùng mùi thối đã rất nhạt, hơn phân nửa là. Cần luôn thận bị cử động của hai người giật nảy mình. Hắn vừa mới dùng bao lớn giúp khí, còn phải là tiểu lộ tại bên người, lại bị buộc bất đắc dĩ, mới có lá gan thăm dò xuống dưới. Hai người này, thực sự là nói nhìn xem đều nhìn kìa. Cần luôn thận đột nhiên nghĩ đến một câu. Người lời hung ác không nhiều. Đơn giản đảo qua mấy lần, Phương Thốn cùng Cố Toàn hai người đều thần sắc lạnh nhạt đứng lên. Không có bất kỳ cái gì biểu tình. Cần luôn thận nhướng mày, lập tức hiểu rõ ra. Vật kia đã rời khỏi gầm giường, không biết đi nơi nào. Tiếp theo, Cần luôn thận đem vừa mới tình huống nói cho hai người. Ừm. Thực sự là vô cùng ác độc như kế a, ngay cả tiểu lộ đều tính kế. Chúng ta vừa ra tới, nó liền chạy. Đoán chừng là sợ sệt bị chúng ta nhìn ra mánh khỏe. Phương Thốn nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Nay tuần lộc bút bê ban đầu tiểu lộ đều cầm ở trong tay, vô thức rồi sẽ cảm thấy bên trong khẳng định không có sắc bén cả bấy. Kỳ thực vừa bận tương phản. Thứ này mặc dù khắp nơi che chở tiểu lộ, nhưng cũng tại phạm vi năng lực trong dùng tiểu lộ tính toán chúng ta. Chẳng qua có một chút có thể xác nhận, nó là cố ý làm như vậy. Cố Toàn 10 phần chắc chắn nói xong, Cần luôn thận dừng lại, không có phản ứng. A, cố ý. Phương Thốn gật đầu, đồng ý Cố Toàn quan điểm. Tuyệt đối là cố ý. Mỗi một lần tính toán cũng có tiểu lộ ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít. Nhất là lần này, cơ hồ là diễn đều không diễn. Mục đích đúng là muốn cho chúng ta rời xa tiểu lộ. Phương Thốn nhìn thoáng qua tại căn phòng cùng tuần lộc bút bê chơi đùa tiểu lộ. Nữ hải không có nghe bọn hắn trò chuyện, dường như đắm chìm trong thế giới của mình, hồn nhiên ngây thơ. Tại đây quỷ dị phòng nhỏ có vẻ là như vậy không hợp nhau. Vì sao? Đây là rời xa tiểu lộ, là đúng chúng ta có cái gì chỗ xấu? Cần luôn thận gãi đầu một cái. Đương nhiên là có, đừng quên. Trước đó Triệu Hiểu Hồng tử vong, nó lợi dụng tiểu lộ, nhưng sử dụng được chưa đủ triệt để. Vì không cho tiểu lộ nhìn thấy Triệu Hiểu Hồng chết đi cảnh tượng, đặc biệt kéo tới trong nhà vệ sinh động thủ. Nó rõ ràng có càng nhiều lựa chọn, nhưng vẫn là lấy tiểu lộ cảm thụ làm đầu. Ta cũng vậy vào thời khắc ấy, đoán được lạc đàn có thể không phải sát nhân quy luật. Đây là nó nét bút hỏng. Tiểu lộ có thể vô ý dẫn đạo chúng ta dâm hố, nhưng rời xa tiểu lộ nó cũng không cần tính toán chúng ta ạ. Đã như vậy, chúng ta không bằng cùng tiểu lộ nhiều ở cùng một chỗ. Nó trở ngại bảo hộ tiểu lộ, khẳng định sẽ có không ít kiêng kỵ. Rất nhiều đối với chúng ta sử dụng như kế, có thể không cách nào sử dụng. Thậm chí là được chuyển biến một chút, lộ ra sơ hở. Cần luôn thận vỗ đầu một cái. Hắn như thế nào liên tưởng không đến đấy. Nhìn như tiểu lộ trên người có rất nhiều phiền phức, nhưng kỳ thật dù là không có tiểu lộ, quỷ đại bộ phận kế hoạch giống nhau được không? Quỷ hết lần này tới lần khác nhường tiểu lộ tham dự, nó mục đích rất có thể là để bọn hắn rời xa tiểu lộ. Cố Toàn nhìn thoáng qua tiểu lộ, lại liếc mắt nhìn vừa mới khép lại cửa phòng. Ở trong đó còn có một cái treo thi thể. Mặc dù đã hư thối, nhưng này không thể nghi ngờ là tiểu lộ phụ thân. Tình huống trước mắt mà nói, tiểu lộ còn nhận là phụ thân của mình còn sống. Với lại nam nhân đối với tiểu lộ vô cùng tốt, cùng tỷ tỷ của tiểu lộ hoàn toàn là hai cái cấp bậc đối đãi. Vì cái gì đây? Vì sao nhất định phải cùng tiểu lộ đối xử khác biệt đâu? Nếu đối xử như nhau, nói không chừng ngươi sẽ không phải chết. Cố Toàn lắc đầu, nói một mình. Đây thật là một cái bệnh trạng lại vặn vẹo phụ thân. Đối với nữ nhi ôm lấy đặc thù tình cảm, lại không ngừng tiến hành ngược đãi, làm cho không người nào có thể thương tiếc. Thậm chí sinh ra rất nhiều hận ý bọn hắn không có vì sắp tới lúc rồi mà thả lòng đề phòng. Đừng thư giãn. Càng là khoảng cách thời gian tới gần, càng là dễ sơ ý chủ quan. Chúng ta ngàn vạn không thể phạm phải đơn giản sai lầm. Ba cái sát nhân quy luật, chúng ta đều đã thăm dò. Mấy người đơn giản ăn một bữa cơm trưa, dự định ăn no rồi lại tiếp tục đi lầu 2 điều tra. Vừa mới bị quỷ tính kế dừng lại, làm hại bọn hắn đều có chút do dự đi lầu 2 những phòng khác điều tra. Lỡ như lại chúng chiêu làm sao bây giờ, thế nhưng không tới lại không thực tế. Bọn hắn ngay cả chân tướng đều không có làm rõ ràng. Tiểu lộ ở một bên nghỉ ngơi. Bọn hắn quyết định thời gian kế tiếp đều tận lực ở tại tiểu lộ bên cạnh. Không biết là có hay không thực sự là tiểu lộ có tác dụng, tiếp xuống quỷ không có xuất hiện, càng không có tính toán bọn hắn. Mọi thứ đều ở hướng tốt phương hướng đi. Vách tường đồng hồ treo tường từng phút từng giây đi lại, phát ra tích tắc thanh. Tiếng tính trống trải trong phòng khách, mỗi một cái đều đập ba trái tim của người ta. Quá chậm, chân quả thực không thể tin. Lúc này Cố Toàn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tới trên xe taxi, tên mặt thẻo nói một ngày bằng một năm là cảm giác gì? Này căn bản không phải một ngày bằng một năm, mà là độ giây như năm. Nhanh, cũng nhanh. Hiện tại đã là xế chiều, đợi đến 10 giờ tối, chúng ta có thể rời đi. Cần luôn thận nhìn thời gian, vô cùng hưng phấn, như là mới vừa vào thâm viên người mới. Hơn 3 giờ chiều, khoảng cách 10 giờ tối gần 7 giờ. 7 giờ đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. So sánh với bọn hắn trải qua phía trước 40 giờ, quả thực là nhìn thấy đen nhánh trong đêm một sợi ánh rạng đông. Phương Thốn chằm chằm vào đồng hồ treo tường bên trên thời gian, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Con mắt bốn phía chuyển động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Phương Thốn là lão thủ, hiểu rõ quỷ tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Quỷ tất nhiên còn phải lại giết chết chí ít một người, thậm chí là để bọn hắn toàn quân bị diệt. Chỉ là bọn hắn rốt cục còn có chỗ nào có thể bị lừa gạt? Hu 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 hu. Đột nhiên, rất nhỏ tiếng khóc lóc vang lên. Ba người tất cả giật mình, nhìn về phía ghế sofa góc, thở phào nhẹ nhõm. Vì khóc thút thít người là Tiểu Lộ. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Lộ đã tỉnh lại. Làm sao vậy, Tiểu Lộ? Như thế nào đột nhiên khóc? Phương Tốn giọng nói ôn nhu, đi vài bước tới gần Tiểu Lộ. Nhưng nữ nhân cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn dựa vào gần Tiểu Lộ. Chí ít tại xác nhận Tiểu Lộ vì sao bị thương trước. Tiểu Lộ, Tiểu Lộ nghĩ ba ba. Tiểu Lộ nghĩ ba ba. Ba người biết được Tiểu Lộ bị thương nguyên nhân. Trong lúc nhất thời đều cạn lời, ba của Tiểu Lộ. Cái đó đối xử khác biệt nữ nhi cặn bã chết rồi, nhưng hắn thủy chung là ba của Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, không có quan hệ. Đừng khóc. Phương Tốn hơi đến gần rồi Tiểu Lộ, sờ lên nữ hài đầu. Tiếp lấy khí lực hơi một đám, đúng là không cẩn thận đem Tiểu Lộ Tuần Lộc cài tóc sờ một cái tới. Tuần Lộc cài tóc từ ghế sofa gậy một cái, lăn đến mặt đất. Chương 037. Thiên sinh vôi trùng cuối cùng rơm dạ chương 037. Thiên sinh vôi trùng cuối cùng rơm dạ Tuần Lộc cài tóc lăn đến trên mặt đất, đây là Phương Tốn không có nghĩ đến. Nữ nhân vừa muốn đứng dậy đi lấy, Cố Toàn trước một bước hành động, thế Phương Tốn đi nhặt cầm cài tóc. Ngại quá, cảm ơn. Phương Tốn vội vàng cảm tạ, Cố Toàn không nói chuyện. Chỉ là trở ngại kia cài tóc quá mỏng, vừa vặn rơi mất tiến ghế sofa phía dưới khe hở. Cố Toàn có hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua ghế salon khe hở. Tay hắn cơ bản nhét vào không loạn. Có chuyện gì vậy, Cố Toàn ca? Không tìm được sao? Cần luôn thận nhìn. Trước đây hắn hành động là nhanh nhất, nhưng làm sao khoảng cách Phương Tốn có chút xa. Gần một chút Cố Toàn trước một bước đi nhặt cài tóc. Ừm. Lăn đến ghế sofa bên trong đi. Tiểu Lộ nghe xong cài tóc có thể không bỏ ra nổi đến, bận điệu đối với Phương Tốn nói với Cố Toàn. Thúc thúc, a gì? Cái này cài tóc đối với Tiểu Lộ trọng yếu, van cầu các ngươi giúp Tiểu Lộ lấy ra đi. Tiểu Lộ tạ ơn thúc thúc a gì? Tiểu Lộ non nớt tay nhỏ lôi kéo Cố Toàn, vẻ mặt cầu xin. Cố Toàn thở dài một tiếng. Nờ tờ cơ bận điệu hắn không muốn làm rút, nhưng thời gian còn thừa lại mấy giờ. Trong thời gian này bọn hắn cùng Tiểu Lộ ở cùng một chỗ hết sức an toàn. Bận điệu không giúp không thể nào nói nổi. Lỡ như Tiểu Lộ vừa khóc vừa gào, phải rời khỏi bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu Lộ, cái này cài tóc đối với ngươi rất trọng yếu sao? Phương Tốn thuận miệng hỏi một câu, lo lắng Tiểu Lộ sốt ruột khóc thành tiếng. Đúng vậy a, cái này Tuần Lộc cài tóc là ba ba chuyển giao cho ta, đối với Tiểu Lộ thật rất trọng yếu. Tiểu Lộ mười phần thành khẩn nói xong, chuẩn bị đem ghế sofa dịch chuyển khỏi Cố Toàn hơi sững sờ, thủ dừng một chút. Hắn ngước mắt nhìn về phía ở trên ghế salon đáng yêu nữ hải, nhìn như tùy ý hỏi thăm một câu. Tiểu Lộ, ngươi nói cái này cài tóc là ba ba chuyển đưa cho ngươi. Kia, yeah. Trước đó cái này cài tóc là của ai đâu? Cố Toàn căng thẳng hỏi, nội tâm lại có một đáp án. Là tỷ tỷ. Tiểu Lộ nói xong, nhưng cần luôn thận đám người tất cả giật mình. Tiểu Lộ nói tiếp, ba ba còn đem rất nhiều cùng tỷ tỷ có liên quan đồ vật đều đưa cho đường nhỏ. Trước kia phòng của tỷ tỷ là Tiểu Lộ, trước kia tỷ tỷ trang phục là Tiểu Lộ, còn có. Tiểu Lộ thao thao bất tuyệt nói xong rất nhiều. Nghe nói như vậy cần luôn thận thở dài một tiếng, ai thán không công bằng. Hắn liền không thể lý giải trong rừng phòng nhỏ chủ nhân đến cùng là thế nào nghĩ. Tiểu Lộ tính cách tốt bụng, tướng mạo đáng yêu, thấy thế nào đều là tiếp nhận rồi vô cùng tốt đẹp giáo dục hảo hải tử. Nhưng tỷ tỷ của Tiểu Lộ đồng dạng không phải rất kém cỏi đi. Nữ hài nhựa tợ lặt tiệp con rối cho dù là tiến hành quỷ dị sửa đổi, trở thành nửa cái da hiệu người, vẫn như cũ năng lực nhìn ra không ít tinh xảo chi tiết, cùng với các loại dung mạo đoan chính xinh đẹp. Vì sao một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ đâu? Giả sử Tiểu Lộ là đáng yêu nam hài tử, cần luôn thận còn có thể lý giải một điểm. Từ xưa đến nay, có nhiều chỗ liền có trọng nam khinh nữ phong kiến tập tục xấu. Cần luôn thận suy nghĩ tại trong điện quang hỏa thạch. Hắn nhìn thấy Cố Toàn vẻ mặt nghi ngờ không thôi, cùng Phương Tốn hoang mang ánh mắt khó hiểu. Bận điệu hỏi, làm sao vậy, hai vị? Tiểu Lộ có nói sai sao? Phương Tốn nhìn lại, gật đầu. Cố Toàn đem Tuần Lộc cái tóc lấy ra, cho Tiểu Lộ lại lần nữa đeo tốt. Mấy người đứng dậy, đi vào bên cạnh âm thầm trò chuyện. Tiểu Lộ nhìn như không có nói sai, ba của Tiểu Lộ vô cùng thích Tiểu Lộ, nhưng vì sao rất nhiều thứ đều là muốn chuyển giao cho Tiểu Lộ, mà không phải lại lần nữa mua sắm mới đấy? Cần luôn thận tốt ra, cùng hoặc là tiết kiệm đi, không phải rất bình thường à? Một đại nam nhân còn muốn mang hai cái tiểu nữ hải, rõ ràng lực bất tòng tâm. Tiết kiệm một điểm rất bình thường, với lại nam nhân chính là vô cùng. Cần luôn thận còn chưa nói xong, liền bị Cố Toàn ngắt lời. Ngươi nói không phải là không có đạo lý, nhưng ngươi xem một chút này trong rừng tầng hai kiến trúc, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, chỉ là một bộ này kiến trúc muốn không ít tiền đi. Với lại đất này thảm chất lượng, ghế salon chất lượng, còn có Tiểu Lộ căn phòng có hai tầng căn phòng quy cách đến xem. Trong rừng phòng nhỏ nam nhân không phải một cái không có tiền hạng người. Chúng ta có thể từ các loại chi tiết nhìn thấy, nam nhân đối với Tiểu Lộ thật là tốt, lại là đối tỷ tỷ của Tiểu Lộ tương đối kém, mà hình như cùng tỷ tỷ của Tiểu Lộ có chút không đứng đắn quan hệ. Cố Toàn vuốt ve cái cằm. Thứ nơi này năng lực phát hiện rất nhiều bí ẩn, lúc lạnh lúc nóng tính cách, các loại không thích hợp quan hệ, và Tiểu Lộ tỷ tỷ đối với Tiểu Lộ cùng phụ thân đối đãi thái độ. Phương Tốn gật đầu một cái. Đúng vậy a, hiện tại Tiểu Lộ còn nói đồ vật của mình đều là tỷ tỷ. Vấn đề đến rồi. Nam nhân đem toàn bộ đồ vật cho Tiểu Lộ, tỷ tỷ bị ép ở tại trong lầu các. Ta phỏng đoán đây là Tiểu Lộ phụ thân nghĩ biểu đạt một cái rất sáng tỏ quan điểm. Cần luôn thận dừng lại. Cái gì quan điểm a? Hắn nghĩ yêu chuộng Tiểu Lộ. Cố Toàn nói, cần luôn thận một ngụm. A, đây không phải rõ ràng sao? Cố Toàn lắc đầu. Không đúng, không phải một cái khái niệm. Ngươi nghe cho kỹ, nếu ngươi rất nghèo, đột nhiên ngươi. Cố Toàn lời còn chưa nói hết, Cẩn Ngôn Thận trực tiếp ngắt lời. Không cần nếu, đúng là ta rất nghèo. Cố Toàn dừng một chút, nói tiếp. Tốt, ngươi rất nghèo, nhưng ngươi đột nhiên trúng 1 triệu, vậy ngươi bình thường đi ăn uống chơi bời, ngươi cảm thấy ngươi là đang khoe khoang sao? Cẩn Ngôn Thận suy tư một hồi, lắc đầu. Không phải. Ở những người khác nhìn tới, này có thể là đang khoe khoang, nhưng ta chỉ là đi bình thường ăn uống chơi bời. Ta là đang hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ cái này 100 vạn đem đến cho ta sinh hoạt. Cố Toàn gật đầu, vui mừng Cẩn Ngôn Thận trẻ nhỏ dễ dạy. Không sai, vậy ngươi muốn khoe khoang, ngươi sẽ làm thế nào? Ta đương nhiên là cố ý vấn an thân thích, mua một điểm quý thứ gì đó loại hình. Dù sao chính là làm đặc biệt phao tin chuyện, thật không thể nhường khắp thiên hạ hiểu rõ ta có tiền. Cho tới tiền phương diện này, Cẩn Ngôn Thận đống chốc đều không buồn ngủ. Nộ tính của hắn cũng không tệ lắm, lập tức từ Cố Toàn nêu ví dụ trong, đã hiểu trong đó hàm nghĩa. Ta đi, ta hiểu rồi ý của các ngươi. Tiểu Lộ phụ thân vốn có thể rất đơn giản đối với Tiểu Lộ biểu đạt yêu thương. Thí dụ như mua quần áo mới loại hình. Nếu là hắn ghét tỉ tỉ của Tiểu Lộ, không thể nào đem Tiểu Lộ tỉ tỉ đã dùng qua đồ vật đưa cho Tiểu Lộ sử dụng. Lẫn lộn đầu đuôi. Ba của Tiểu Lộ làm như thế, là cố ý nhường tỉ tỉ của Tiểu Lộ khó chịu, thậm chí là khó xử. Hắn chính là muốn nhường tỉ tỉ của Tiểu Lộ đã hiểu, hắn chính là tại yêu chuộng Tiểu Lộ. Cẩn Ngôn Thận nói liền một hơi, cảm giác trí thông minh cất cao không ít. Cố Toàn gật đầu. Không sai, là cái này cổ quái điểm. Tiểu Lộ phụ thân cùng tỉ tỉ của Tiểu Lộ, đến tột cùng trải qua chuyện gì, vì sao lại có phức tạp như vậy mâu thuẫn quan hệ? Chúng ta chỉ sợ được lại điều tra một chút ta. Cố Toàn quan điểm không có khuyết điểm. Bọn hắn cách hiện nay rời khỏi còn có 7 giờ. Nay thời gian đủ để cho quỷ làm ra so sánh hoàn thiện mưu kế, tính toán bọn hắn bên trong một cái, thậm chí toàn bộ người. Bọn hắn nhất định còn bị quỷ lừa dối có chút phán đoán. Vì quỷ hoàn toàn không cần cái khác chiêu số đối phó bọn hắn, dường như là ẩn nấp trong rừng rậm thợ săn, chờ đợi một kích chí mạng trong nháy mắt. Cố Toàn từ nơi sâu xa có dự cảm. Như thế sai lầm không thể sớm chút tìm ra, sớm muộn biến thành đẻ chết bọn hắn cuối cùng một cọc rơm. Chương 038. Thiên sinh vôi trùng động tĩnh to lớn. Chương 038. Thiên sinh vôi trùng động tĩnh to lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba người mang theo Tiểu Lộ, đi đã điều tra lầu 2 những phòng khác. Trừ ra ba cái bị không hiểu ra sao khóa lại căn phòng. Những địa phương khác bọn hắn đều đã điều tra, không có bất kỳ vấn đề gì. Quỷ không có lần nữa xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đến dùng bữa tối thời gian, lại không ai muốn ăn cơm. Ba gian phòng này bị khóa, các ngươi có người biết lái khóa sao? Cẩn Ngôn Thận gãi đầu một cái. Ta sẽ mở. Cố Toàn từ trong túi lấy ra một cái dây kẽm, chuẩn bị nếm thử mở khóa. Đúng lúc này, Tiểu Lộ bụng đã đói đến kêu rột rột. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể dừng tay giúp Tiểu Lộ nấu cơm. A Di, làm phiền ngươi. Tiểu Lộ vô cùng thích A Di bữa tối, cảm ơn A Di hai ngày này chiều cố. Tiểu Lộ thật là có lễ phép lại đứa bé hiểu chuyện. Phương Thốn nhìn thoáng qua còn lại không có điều tra căn phòng, cuối cùng cắn răng một cái, hay là chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị là Tiểu Lộ nấu cơm. Bọn hắn điều tra căn phòng hay là vô cùng cẩn thận, bởi vậy lãng phí thể lực cùng thời gian đều không ít. Thời gian đi vào khoảng 6 giờ chiều, khoảng cách rời khỏi còn lại 4 giờ. Nhanh, thật sự nhanh. Thời gian lập tức sắp đến. Cẩn Ngôn Thận hưng phấn đến không được. Cuối cùng này một bữa không thể không làm sao, ta lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng manh mối ngay tại mấy cái kia khóa lại trong phòng mặt. Cố Toàn ý nghĩ cùng Phương Thốn hai người khác nhau. Không có cách nào. Ta có phải không muốn làm, có thể trước đó Tiểu Lộ cho chúng ta trên tờ giấy, nói rõ muốn chăm sóc Tiểu Lộ. Tất nhiên ban đầu chúng ta làm đồ ăn không có xảy ra việc gì, vậy ngươi có thể bảo chứng chúng ta không làm cũng sẽ không có chuyện sao? Phương Thốn nhường Cố Toàn bất lực phản bác. Hay là câu ổn một điểm tốt, mà lại nói là nấu cơm, Phương Thốn kỳ thực vì tăng tốc điều tra tiến độ, giữa trưa sớm đều đã làm nhiều lần xào rau. Buổi tối hâm lại năng lực lập tức ăn. Đây là Phương Thốn một điểm nhỏ thủ đoạn. Cố Toàn hay là không thể quên được mấy cái kia khóa lại căn phòng. Tay hắn vừa qua khỏi đĩa, hơi hơi run lên một cái, kém chút đem chứa món ăn đĩa làm vùng. Phương Thốn không có trách cứ Cố Toàn. Nhìn thấy hắn có chút trắng bệ mặt, thập phần lo lắng. Sao rồi? Không thích hợp. Cố Toàn đem mâm đồ ăn ném cho Cẩn Ngôn Thận, vuốt ve cái cằm tự hỏi một hồi. Chỗ nào lại là lạ? Ca, lúc này sắp đều muốn kết thúc, đừng làm ta sợ. Ta không có hù dọa ngươi. Cố Toàn giải thích. Chúng ta tới trước đó, Tiểu Lộ nói với chúng ta. Tờ giấy là ba cho hắn, cho chúng ta chuẩn bị. Ba của Tiểu Lộ sớm đã chết vượt qua một trời trở lên. Nói cách khác, ba của Tiểu Lộ vô cùng có khả năng tại chúng ta tới trước đi ra ngoài đều đã chết. Tiểu Lộ nói tỉ tỉ đi đưa qua ba. Đoán chừng lúc đó lệ quỷ sử dụng lấy cớ này, đem ba của Tiểu Lộ rời đi ra ngoài, ẩn tàng thi thể. Nói đến chỗ này, Phương Thốn sắc mặt khó coi. Ý của ngươi là, Tiểu Lộ nói ba cho tờ giấy, xác suất lớn không phải thật sự. Là lệ quỷ viết tờ giấy, ngụy trang thành là ba của Tiểu Lộ cho. Cố Toàn gật đầu một cái. A, không phải, cái này. Kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cần luôn thận bưng lấy bàn ăn, chân tay luống cuống. Đi hỏi một chút Tiểu Lộ đi, xem xét có chuyện gì vậy. Ba người cùng nhau ra đây. Tiểu Lộ đã tại bàn ăn chờ. Một đoàn người bưng lấy thức ăn đơn giản lên bàn, ăn uống. Phương Thốn cho Cố Toàn một ánh mắt. Cố Toàn mở miệng. Tiểu Lộ a, ngươi còn nhớ ban đầu ngươi cho chúng ta tờ giấy à? Cố Toàn cười lấy. Tiểu Lộ gật đầu một cái. Đó là tỷ tỷ đưa cho ngươi sao, hay là ba tự mình giao cho ngươi? Vấn đề này đối với mấy người rất trọng yếu. Giả sử là tỷ tỷ của Tiểu Lộ giao cho Tiểu Lộ, nói là ba cho Tiểu Lộ tờ giấy. đã nói lên tờ giấy bản thân là không tồn tại, là ba ba tự mình cho. Mấy người lập tức sửng sốt, làm sao có khả năng? Ba của Tiểu Lộ đã sớm chết, không thể nào tại lúc ra cửa cho Tiểu Lộ tờ giấy, hẳn là cái này lệ quỷ còn có thể điều khiển thi thể không thành. Không thấy được đối phương sử dụng người chết thi thể làm văn chương. Nếu cái này lệ quỷ thật có thể điều khiển người chết thi thể, Cố Toàn cùng Phương Thốn cho rằng nó chắc chắn sẽ không ẩn tàng lâu như vậy. Đã sớm có thể động thủ tiến hành các loại thăm dò cùng cạm bẫy bố trí. Cố Toàn liên tưởng đến một cái có thể. Tiểu Lộ, tờ giấy này có phải hay không ba ba sớm đều cho ngươi? Mãi cho đến chúng ta tới lúc, ngươi đem tờ giấy lấy ra giao cho chúng ta. Tiểu Lộ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hoa, thúc thúc làm sao ngươi biết, thật lợi hại. Cần luôn thật là nghe được đầu góc mù mịt. Này đều cái gì cùng cái gì? Tờ giấy khi nào cầm có quan hệ à? Này tờ giấy không phải liền là ba của Tiểu Lộ cho? Thúc thúc, a gì? Các ngươi ăn, Tiểu Lộ ăn no rồi. Tiểu Lộ rất nhanh hạ bàn. Đám người bọn họ đang tự hỏi vấn đề, toàn vẹn không có chú ý tới Tiểu Lộ cơm hôm nay lượng rất nhỏ. So với hôm qua trước mặt Thiên Đô ăn đến thiếu. Có chuyện gì vậy a? Cố Toàn ca. Cần luôn thận hiện tại chỉ cần có vấn đề, không phải Cố Toàn ca chính là Phương Thốn tỷ. Vấn đề lớn. Ban đầu, ba của Tiểu Lộ sớm đem tờ giấy giao cho Tiểu Lộ, nhường Tiểu Lộ đem tờ giấy giao cho chúng ta. Từ một điểm này có thể chứng minh, chúng ta vai trò nhân vật là ba của Tiểu Lộ bằng hữu. Cố Toàn tiếp tục bổ sung. Tiểu Lộ cho chúng ta nhìn thấy tờ giấy là giao phó một ít việc vặt, để cho chúng ta chăm sóc Tiểu Lộ, biến tướng là chăm sóc. Thực tế cái này cái tờ giấy đem chúng ta lưu lại. Ba của Tiểu Lộ giao cho Tiểu Lộ bảo quản tờ giấy, xác suất lớn bị tỷ tỷ của Tiểu Lộ đổi đi. Ba của Tiểu Lộ muốn truyền đưa thông tin bị ẩn giấu đi. Đây là thêm chút suy tư có thể cho ra điểm. Vì tờ giấy tồn tại, kia tất nhiên có tình báo muốn truyền lại. Ba của Tiểu Lộ sớm đem tờ giấy giao cho Tiểu Lộ mục đích đâu? Vậy tại sao ba của Tiểu Lộ muốn đem tờ giấy giao cho Tiểu Lộ? Hơn nữa còn sớm như vậy. Cần luôn thận đưa ra chí mạng nghi vấn. Phương Thốn thở dài một tiếng. Rất đơn giản. Ba của Tiểu Lộ là tự sát. Trước khi chết, đem tờ giấy giao cho Tiểu Lộ, muốn cho Tiểu Lộ bảo quản thích đáng. Cho chúng ta truyền lại một ít tin tức. Về phần tại sao ba của Tiểu Lộ muốn tự sát, chỉ sợ cùng tỷ tỷ của Tiểu Lộ thoát không ra nhất định quan hệ. Nếu có thể hiểu rõ ba của Tiểu Lộ muốn cùng chúng ta truyền lại thông tin là cái gì. Cố Toàn tiếp tục nói tiếp. Hiện nay mà nói, ba của Tiểu Lộ quả thực rất yêu Tiểu Lộ, cho chúng ta truyền lại thông tin xác suất lớn cùng quỷ liên quan đến. Để cho chúng ta tiến hành đề phòng, chỉ là ta không hiểu. Vì sao ba của Tiểu Lộ muốn tự sát? Từ ba của Tiểu Lộ chết rồi về sau, đều Tiểu Lộ bình yên vô sự mà nói, tỷ tỷ của Tiểu Lộ có phải không dự định sát thương Tiểu Lộ? Tại đối phó chúng ta trong quá trình vậy, vẫn luôn tận lực tránh Tiểu Lộ nhìn thấy không nên hình tượng, nay chỉ sợ cùng nàng khi còn sống cảnh ngộ liên quan đến. Đang mấy người tự hỏi. Đột nhiên, không đúng lúc âm thanh tấu vang. Ầm, ầm, ầm. To lớn lại như là phá cửa âm thanh, lại là từ trong phòng truyền đến. Ba người không có sợ hãi, tỉ mỉ lắng nghe một phen. Âm thanh không phải tới từ cửa, mà là tại phòng ốc tầng 2. Chương 039. Thiên sinh vôi trùng cái thứ 2 quỷ chương 039. Thiên sinh vôi trùng cái thứ 2 quỷ ầm. Ầm, ầm. To lớn tạp âm còn đang không ngừng từ tầng 2 truyền đến. Vừa mới hạ bàn Tiểu Lộ đều là sợ tới mức đứng dậy, hướng phía Cố Toàn trong ngực trực tiếp chui đến. Thúc thúc, thanh âm này. Tiểu Lộ sợ sệt. Cố Toàn an ủi Tiểu Lộ, căng thẳng nhìn về phía lầu 2. Như thế nào vấn đề a? Thanh âm này không phải là vật kia phát ra tới a? Nó rốt cục muốn làm gì? Cần luôn thận vẻ mặt co rúm lại chầm chậm vào mái nhà, lập tức đồ ăn nhạt như nước. Hắn không rõ vì sao quỷ chính là không thể bỏ qua bọn hắn. Rõ ràng thời gian đều nhanh đến. Không biết, hơn phân nửa nghĩ dẫn chúng ta đi lên. Phương Thốn nhíu mày, lắc đầu. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Cố Toàn cùng hai người khác nhau, nhíu mày chầm chầm vào lầu 1 trần nhà. Hắn phóng bắt búa, hướng phía rung động đầu nguồn chậm rãi tới gần. Không có lựa chọn lên lầu 2. Cố Toàn tại dùng loại phương thức này thăm dò xuất ra thanh âm cụ thể tới nguyên điểm. Cố Toàn đi tới phòng bếp phía dưới. Hắn nhìn qua đỉnh đầu, còn nhớ vị trí này tại mái nhà vừa lúc là Tiểu Lộ căn phòng. Nơi này không phải Tiểu Lộ căn phòng à? Là Tiểu Lộ căn phòng tại bị cái quái gì thế làm cho phanh phanh rung động. Phương Thốn vẻ mặt trịnh trọng đi qua đi lại, nhìn như tùy ý đi tới. Thực tế Phương Thốn đang căn cứ trên lầu khoảng cách, tính toán tiếng gõ cửa đầu nguồn đến Tiểu Lộ cửa gian phòng khoảng cách. Nếu ta đoán không sai, tiếng gõ cửa không phải tới từ Tiểu Lộ ngoại căn phòng, mà là vừa mới chúng ta bị nhốt vào qua trong căn phòng. Phương Thốn quan điểm nhường còn lại hai người khẽ run lên. Trong căn phòng, đó không phải là vừa mới ta giải cứu các ngươi ra tới căn phòng à? Thế nhưng các ngươi ra đây về sau, chúng ta không phải liền đem cửa phòng đơn giản khép lại sao? Bên trong đồng thời không có bất kỳ người nào có thể đi vào đi. Lẽ nào là tỷ tỷ của Tiểu Lộ trốn vào đi? Vì lừa gạt chúng ta đi lên xem xét tình huống. Cần luôn thận nhíu mày suy tư. Thỉnh thoảng truyền đến âm thanh đã không thể được xưng là tiếng gõ cửa, mà là cực kỳ không ăn cướp, lực đạo nặng nhẹ không đồng nhất tiếng phá cửa. Không, xác suất lớn không phải tỷ tỷ của Tiểu Lộ. Cố Toàn đáp lại. Không giống nhau Cần luôn thận đặt câu hỏi, hắn tiếp tục giải thích. Tỷ tỷ của Tiểu Lộ từ trước đến giờ không biết chế tạo rõ ràng như vậy tiếng động. Dù là cửa sổ một lần kia, đều là tận lực tránh đi chúng ta rất nhiều người. Chỉ làm cho Cần Ngôn Thận chú ý tới. Này vô cùng không phù hợp Tiểu Lộ phong cách của tỷ tỷ. Với lại bất tình lình âm thanh quá ma quái, cho ta một loại mười phần đột ngột cảm giác. Dường như là. Cố Toàn giật mình. Chờ một chút. Ta nhớ được, Tiểu Lộ trong phòng gian phòng kia là không có những người khác, nhưng mà. Thi thể của ba của Tiểu Lộ, chúng ta không phải cho hắn ném ở bên trong không? Cố Toàn liên tưởng đến một cái kinh khủng sự thực. Mặc dù trong phòng chỉ có thi thể của ba của Tiểu Lộ, ai có thể bảo đảm ba của Tiểu Lộ sẽ không giống như tỷ tỷ trở thành lệ quỷ đấy? Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận hai người nhìn về phía Phương Thốn. Hai người một cái là thuần tân thủ, một cái là nửa tân thủ. Căn bản không xác định loại tình huống này sẽ hay không xảy ra tồn tại. Phương Thốn bị hai tầm mắt của người nhìn thẳng, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Gật đầu một cái, là có khả năng này. Ba của Tiểu Lộ chết rồi, là có khả năng lại biến thành lệ quỷ quay về. Khoảng thời gian này bình thường không cố định, có lẽ đã chết rồi lập tức liền biến, cũng có thể một mực không thay đổi. Phương Thốn lăn lăn ghế hầu. Chúng ta lần này tương đối xui xẻo, không ngờ rằng thời khắc sống còn, ba của Tiểu Lộ biến thành lệ quỷ. Hiện nay mà nói, ba của Tiểu Lộ khẳng định là bị khóa lại, mong muốn ra ngoài. Cẩn Ngôn Thận người tê. Một đầu lệ quỷ còn chưa đủ, thế mà còn có cái thứ hai lệ quỷ. Này làm sao chơi? Không, không đúng sao? Lệ quỷ bị môn khống trụ. Này hợp lý à? Ba của Tiểu Lộ ta nhìn vẫn có chút tráng, sẽ không đem môn phá tan đi. Cẩn Ngôn Thận lăn lăn ghế hầu. Hắn nhìn về phía trần nhà. Cách bọn họ chẳng qua cách nhau một bức tường địa phương, đang có một cái phục sinh thi thể đang không ngừng phá tan cánh cửa. Không thể không có thể. Lệ quỷ sát nhân giảo hoạt gian trá, nhưng không phải cùng nhân loại giống nhau có bình thường nhận thức. Bọn chúng tất cả cử động đều bởi vì phục vụ giết chết nhân loại cái này lý niệm. Ba của Tiểu Lộ vừa phục sinh, chỉ sợ tự thân sát nhân quy luật và bình thường nhận thức không có sinh ra, như là một đầu hung hãn dã thú. Không thể cùng tỷ tỷ của Tiểu Lộ so sánh với. Mở cửa không ra, hơn phân nửa là có thể kết quả. Nghe được Phương Thốn giải thích, Cẩn Ngôn Thận treo lấy một trái tim rơi xuống. Mặc dù âm thanh nghe lấy cực kỳ ầm ĩ khiếp người, nếu có thể gìn giữ đến bọn hắn an toàn rời khỏi, kia Cẩn Ngôn Thận rất tình nguyện tiếp tục nghe còn sót lại 3 giờ. Bất quá, này không an toàn, chúng ta không thể cược. Phương Thốn một câu lại đem Cẩn Ngôn Thận giấy lên hy vọng rồi tắt. Nghĩa là gì? Ngươi là nói, nó có thể biết phá tan cửa phòng. Cố Toàn nhíu mày hỏi, nhiều một vẻ khẩn trương. Dựa theo cái này đụng pháp là không thể nào. Tiểu Lộ cửa phòng chúng ta đụng qua, rất kiên cố, ta sợ là ba của Tiểu Lộ không cẩn thận giữ cửa khóa mở ra. Phương Thốn không phải là không có đạo lý. Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận bọn hắn đều tin tưởng. Tiểu Lộ trong phòng môn là ép xuống thức chốt cửa. Nếu là cái thứ hai lệ quỷ một mực lặp đi lặp lại số cửa, ai có thể bảo đảm sẽ không vừa vặn đụng phải chốt cửa, ép xuống đem cửa mở ra đấy. Vậy chúng ta, Cẩn Ngôn Thận thân thể run rẩy, dự cảm bất tường tỏ khắp mà ra. Chết tiệt, ta làm lúc không nên chỉ đóng cửa, nên khóa lại. Phương Thốn vô cùng hối hận chính mình hành động. Đi đóng cửa đi. Cố Toàn cũng là thở dài một tiếng. Tất nhiên hiểu rõ có khả năng xuất hiện lệ quỷ nguy hiểm, bọn hắn không có lý do gì không đi quản. Chúng ta đi thật sự thích hợp sao? Có thể hay không đây là Tiểu Lộ tỷ tỷ âm mưu? Theo ta thấy, Tiểu Lộ tỷ tỷ nói không chừng là hiểu rõ thi thể sẽ phục sinh. Muốn không tại sao muốn đem các ngươi cầm tù ở bên trong, cùng thi thể ở cùng một chỗ đấy? Phàm là trễ mấy giờ, các ngươi liền bị ba của Tiểu Lộ xử lý. Cần luôn thận thần sắc căng thẳng. Liên tưởng đến trước đó đủ loại hành vi, có cái này hợp lý suy đoán. Thật có đạo lý, hay là quá gấp ép? Cố Toàn phản bác. Vì sao? Đây không phải thật hợp lý. Cần luôn thận nhíu mày. Chợt nhìn là hợp lý, nhưng đừng quên, tỷ tỷ của Tiểu Lộ cái chìa khóa nút trong rất rõ ràng vị trí, còn nhọc lòng bố trí cả bẫy. Nếu muốn thông qua cái thứ hai lệ quỷ giải quyết hết chúng ta, chỉ sợ sẽ không cái chìa khóa tùy tiện nút trong Tiểu Lộ bút bê trong. Cố Toàn bổ sung. Còn có một chút. Nó có thể ngăn cách âm thanh, thật muốn cầm cái thứ hai lệ quỷ xử lý chúng ta, không cần thiết nhường âm thanh tiết ra tới, mà là chờ đợi lệ quỷ một bước gõ, thậm chí giúp nó một tay. Cái này hiển nhiên là tỷ tỷ của Tiểu Lộ ngoài ý liệu cục diện này. Cố Toàn nhường Cẩn Ngôn Thận không cách nào phản bác. Ba của Tiểu Lộ là tự sát, chắc hẳn nhưng cùng tỷ tỷ của Tiểu Lộ có liên quan. Nói không chừng tỷ tỷ của Tiểu Lộ đồng dạng không muốn nhìn thấy cái thứ hai lệ quỷ khôi phục. Phương Thốn tiếp tục bổ sung. Lần này bọn hắn đi khóa cửa lý do lại nhiều một tầng. Chương 040. Thiên sinh vôi trùng khóa lại cửa phòng chương 040. Thiên sinh vôi trùng khóa lại cửa phòng tê. Có đạo lý a. Cần luôn thận bị Phương Thốn củng cố toàn hai người thuyết phục. Thành như bọn hắn lời nói, ba của Tiểu Lộ chết đi cùng tỷ tỷ thoát không ra liên quan. Kia ba của Tiểu Lộ lệ quỷ khôi phục, trước tiên có thể hay không tìm tỷ tỷ của Tiểu Lộ báo thù đâu? Ta nghĩ, tỷ tỷ của Tiểu Lộ không hy vọng thấy cảnh này xuất hiện, nhưng chìa khóa lại còn tại trong tay chúng ta. Chắc hẳn nó giống nhau đang chờ đợi chúng ta đi khóa cửa đi. Cố Toàn lấy ra phòng trong của Tiểu Lộ chìa khóa. Trước đó Cần Ngôn Thận mở cửa về sau, trong phòng chìa khóa bị Cố Toàn tiện tay đặt ở trên người mình. Để phòng vạn nhất, kia nếu không chúng ta đem ba của Tiểu Lộ thả ra. Cần Ngôn Thận lại là linh quang lóe lên. Phương Thốn bắt bỏ. Vậy quá không an toàn. Ba của Tiểu Lộ có thể biết bởi vì khi còn sống chấp niệm, cái thứ nhất cùng tỷ tỷ của Tiểu Lộ tàn sát lẫn nhau. Nhưng xác suất không lớn, rốt cuộc quỷ chính là quỷ, tất cả đều là lấy sát người vì ưu tiên nhất cấp. Với lại cho dù chiếu ngươi ý nghĩ, ba của Tiểu Lộ nếu chiếm thượng phòng, xua đuổi tỷ tỷ của Tiểu Lộ, ngươi có biện pháp biết rõ cái thứ hai lệ quỷ sát nhân quy luật à? Chúng ta tốt xấu rõ ràng cái thứ nhất lệ quỷ sát nhân quy luật. Cái thứ hai lệ quỷ là đột nhiên khôi phục, chúng ta đối với nó hiểu rõ chỉ giới hạn ở khi còn sống. Còn lại trống rỗng. Phương Thốn tiếp tục bổ sung, thao thao bất tuyệt. Chúng ta là ba của Tiểu Lộ bằng hữu, cũng không có đối với Tiểu Lộ làm qua chuyện sai, nhưng quỷ cũng không nghĩ như vậy. Chúng nó một sáng biến thành quỷ, thực chất bên trong đều khắc lên giết thiên tính của con người. Dù là hiểu rõ chúng ta không phải địch nhân, vẫn sẽ không từ thủ đoạn giết chúng ta. Với lại ba của Tiểu Lộ khi còn sống rất yêu Tiểu Lộ, chỉ định giống như tỷ tỷ của Tiểu Lộ sẽ dẫn đầu đối phó chúng ta ra tay. Người chơi chỉ cần đi vào thâm viên không có tình huống đặc biệt, đó chính là bị quỷ đệ nhất nhằm vào đối tượng. Chúng ta vai trò cũng sẽ là như thế một vai, không cách nào sửa đổi, chỉ có thể thụ lấy. Những thứ này không phải Phương Thốn suy luận, mà là thành thói quen một ít kinh nghiệm. Trước kia Phương Thốn trải qua lệ quỷ khôi phục nguy cơ, có rất nhiều xử lý kinh nghiệm. Với lại Phương Thốn cũng không nói đến biết bát nhất một loại khả năng, đó chính là ba của Tiểu Lộ dần dần sinh ra nhận thức, cùng cái thứ nhất quỷ hợp tác giết bọn hắn. Cố Toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn ngay từ đầu chủ trương đi chủ động đóng cửa phòng, cái này thật sự không thể cược. Cược sai trực tiếp trở thành thập tử vô sinh cục diện này, không có một chút khả năng cứu vãn. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi khóa cửa. Cần luôn thận lăn lăn biết hầu. Tất nhiên khóa cửa trước sau tỷ tỷ của Tiểu Lộ sẽ không xuất thủ, bọn hắn liền không có đáng giá sợ sệt lo lắng. Chỉ cần tại khóa cửa về sau cẩn thận bị nó tính toán là đủ. Rất nhanh, ba người cẩn thận từng ly từng tí lên lầu. Bọn hắn đem Tiểu Lộ lưu tại lầu dưới. Vừa mới đi đến lầu 2 nấc thang cuối cùng, Cố Toàn đều ngửi được một cỗ nồng đậm hương vị. Cố Toàn bưng kín cái mũi, khô khốc một hồi hẹ. Làm sao vậy? Ngửi thấy mùi vị gì hả? Phương Thốn hết sức quan tâm nhìn Cố Toàn, bước chân đều dừng lại. Cố Toàn lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn là ngửi thấy có chút hương vị, nhưng không phải mùi hôi cùng với thi sú. Hắn ngửi được chính là to lớn ác ý, nếu là cụ thể một chút, là đúng người nào đó cựu hận ngập trời. Cựu hận ngập trời hỗn tạp quỷ khí tức, đống chốc nhường Cố Toàn phá công. Hắn không phải là không có ngửi được qua oán hận khí tức, nhưng khổng lồ như vậy lượng, Cố Toàn còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh hút vào. Này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cựu hận ảo vì sao lại như thế hận? Nếu ba của Tiểu Lộ là bị ép tự sát, như vậy cựu hận ngập trời đều nói được rõ ràng, nhưng vẫn là vô cùng không thích hợp. Hắn rõ ràng đối với nữ nhi của mình rất kém cỏi, sẽ không cảm thấy chính mình chết chưa hết tội sao? Sẽ không cảm thấy chính mình nhân quả báo ứng. Nếu đối phương hay là nhân loại, Cố Toàn năng lực từ hương vị trong người được rất nhiều chi tiết. Nhưng mà biến thành quỷ, Cố Toàn dù là người được đại lượng hương vị, lại không thể lý giải ý đồ. Dựa theo Phương Thốn lời giải thích, người chết biến thành quỷ liền thoát ly người phạm chủ. Quỷ cùng khi còn sống người là hai cái sinh vật. Nhiều lắm là có một ít khi còn sống thói quen cùng oán hận. Sát nhân quy luật bởi vậy sinh ra, tuyệt không thể vì quỷ cùng khi còn sống người dùng chung một gương mặt, một cái thân thể liền đem cả hai mơ hồ. Như thế gặp nhiều thua thiệt. Quỷ thiên tính trong, vĩnh viễn tràn ngập sát nhân. Chúng nó là nhân loại từ trên trời giáng xuống thiên địch. Tự hỏi Cố Toàn thì thầm đi tới. Bọn hắn dọc theo con đường này đến hết sức an toàn, không có bất kỳ cái gì cổ quái cùng cạm bẫy. Cho đến bọn hắn đi tới Tiểu Lộ trước của phòng. Tiếng va chạm to lớn đã là đình thai nhức óc. Dù là cách một tầng môn, còn có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí là Cố kia dần dần tỏ khắp ra tới thi số vị. Ba người mở ra Tiểu Lộ cửa phòng. Bên trong cùng bọn hắn rời đi thì giống nhau như lúc. Cố Toàn nhanh chóng móc ra chiếc chìa khóa kia, đi vào trước, hắn nhường Cần Ngôn thận canh giữ ở cửa, kẹp lại khe cửa. Hắn sợ sệt một sáng ba người vào Tiểu Lộ căn phòng, đem cửa ải kia áp ba của Tiểu Lộ cửa phòng khóa kín. Tỷ tỷ của Tiểu Lộ sẽ đem ngoại tầng khóa cửa chết. Tới một cái đâm lưng. Cố lên a, Cố Toàn ca. Tuyệt đối không nên tay run, mạng của chúng ta đều giao cho ngươi. Cần Ngôn thận đối với Cố Toàn cố lên. Thực chất hắn hoàn toàn là trong lòng không chắc. Rốt cuộc bọn hắn khoảng cách một cái mong muốn lao ra lệ quỷ, chỉ là yếu kém một môn ngăn cách. Phàm là Cố Toàn hơi tay run một chút, hoặc không cẩn thận ra chút bất ngờ, giữ cửa đem thủ hạ ép. Xô cửa lệ quỷ lập tức năng lực lao ra, càng cũng đỡ không nổi loại đó. Yên tâm, ngươi đừng căng thẳng sai lầm, để cho ta phân tâm là được. Cố Toàn nhìn về phía Cần Ngôn Thận. Hắn ngược lại sợ sẽ Cần Ngôn Thận xảy ra sự cố. Rốt cuộc tiểu tử này rất dễ dàng phá công. Lỡ như hắn ở đây khóa cửa xảy ra chút bất ngờ, ảnh hưởng mình mới là đại phiền toái. Phương Thốn không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm. Trước đây Phương Thốn là dự định tự mình cầm đao. Làm sao Cố Toàn nói, trước kia hắn làm qua một đoạn thời gian thợ khóa, đối với khóa cùng khổng chèn và độ chính xác so với người bình thường cao. Loại thời điểm này khẳng định ai có cao nắm chắc ai bên trên. Dù chỉ là đề cao nhỏ nhặt không đáng kể một điểm. Với lại Cố Toàn mặc dù là một tân nhân, nhưng biểu hiện rất không tồi. Phương Thốn cắn răng một cái, đem cái này cơ hội nhường cho Cố Toàn. Ánh mắt khóa lại kia cách đó không xa lỗ khóa cùng chốt cửa, Phương Thốn trong lòng bàn tay không tự giác xuất mồ hôi. Nữ nhân đã lớn như vậy chưa bao giờ lường trước qua có một ngày. Chỉ là khóa một cái cửa sẽ để cho ba người trưởng thành gây chiến. Còn cẩn thận như vậy, trong lòng run sợ. Cố Toàn dần dần tỉnh táo lại, xác nhận bên chân không có bất kỳ cái gì cảm bẫy cùng có thể trượt chân thứ gì đó. Hắn một bước đi theo một bước, hướng kia không ngừng bị va chạm môn tới gần. Ầm, ầm, ầm. Hơi mang theo một tia tiết tấu tiếng va đập rót vào Cố Toàn lỗ tai. Tốc độ của hắn không chậm, cầm kia một cái chìa khóa, đi tới khoảng cách cửa ba bước có hơn. Tại Cố Toàn bước ra đến ngược bước thứ ba khoảng cách lúc, đột nhiên, môn tiếng va đập im bặt mà dừng. Cái này khiến Cố Toàn sửng sốt một giây, nhưng hắn vẫn như cũ đi ra thứ hai đến ngược bước. Phanh phanh phanh, phanh 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 phanh. Một máy mắt, liên tục không ngừng tiếng phá cửa vang lên. Tốc độ nhanh chóng, như là chậm rãi oxy đột nhiên trở thành hương cảm báo săn, liên tiếp âm thanh nhường Cố Toàn trong lòng siết chặt. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, lệ quỷ đang tiến hành học tập, sửa đổi cách làm sao? Rốt cuộc một chút dùng thân thể xô cửa không dùng được, hiệu suất còn chậm chạp. Thế là nó bắt đầu dùng hai tay phá cửa, nhường phá hoại hiệu suất biến cao. Chờ nó nện xong rồi môn phát hiện không dùng được, chẳng phải là có thể? Cố Toàn ngàn vạn suy nghĩ, thân thể hắn không tự giác bước ra một bước cuối cùng. Hắn đến trước cửa, hít thở sâu một hơi, tay phải cầm chiếc chìa khóa kia. Hắn không có run rẩy, trực tiếp nhắm ngay chèn lỗ khóa. Lỗ khóa cùng chìa khóa nội bộ kết nối xếp hợp lý. tần số cao phá cửa phản hồi đến Cố Toàn ngón tay, tiếp theo là ngũ tạng lục phủ của hắn. Trái tim tựa như muốn bị đập bay ra ngoài. Cố Toàn không dám chần chờ, liên tục không ngừng phát lực chuyển động lỗ khóa. Nhưng sau một khắc, hắn đều phát hiện không hợp lý. Liên tục tiếng phá cửa lần nữa biến mất, tùy theo mà đến là run rẩy run một cái, bị ép xuống chốt cửa. Chương 041. Thiên sinh vôi chủng nữ hải mất tích chương 041. Thiên sinh vôi chủng nữ hải mất tích nhìn kia chậm rãi ép xuống chốt cửa, thời khắc này thời gian phảng phất triệt để ở trong mắt Cố Toàn chậm chạp chảy xuôi. Trong đầu của hắn nhất thời ngàn vạn suy nghĩ, rối loạn vô số. Đồng nhiên, hắn quay người đối với Phương Tốn nói: "Chạy." Chỉ là vẹn vẹn một chữ. Phương Tốn tốc độ phản ứng không chậm. Tại Cố Toàn nói câu nói này lúc, nữ nhân đã chạy ra ngoài mấy bước khoảng cách. Phương Tốn nhìn thấy chốt cửa đột nhiên ép xuống. Cố Toàn khoảng cách cửa gần đây. Hắn hiểu rõ nếu là mình quay người đào tẩu, vô cùng có khả năng bị lệ quỷ xem như mục tiêu thứ nhất, bắt lấy tại chỗ chết. Cố Toàn thừa dịp môn còn chưa mở ra, hai chân bay lên không đá đi, hướng môn kia rót vào toàn bộ lực lượng. Đầu gối của hắn quật lại, trong lúc nhất thời như là dán tại trên cửa chi chu. Tiếp lấy đột nhiên nghiền ép cơ thể lực lượng, thẳng băng hai chân phát lực, đến rồi một cái con thỏ đặc ưng. Tại cửa đối diện sinh ra chống cự đồng thời, chính mình sử dụng quán tính lăn ra ngoài một mảng lớn. Cố Toàn không dám chần chờ, liên tục hai cái quay cuồng chuyển đổi thị giác, điều chỉnh vị trí. Lúc này Phương Thốn ra cửa, chờ đợi Cố Toàn mau trốn ra đây. Không đến 2 giây, Cần Luân Thận đứng ở ngoài cửa muôn phần lo lắng. Hắn nhìn thấy Cố Toàn chạy đến phía sau, một cái cao lớn hư thối thi thể, chính mặt mũi tràn đầy hung tướng nhìn bọn hắn chằm chằm. Sống. Ba của tiểu lộ thật biến thành lệ quỷ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cố Toàn quay cuồng hai vòng không dám dùng chạy, mà là thân thể nghiêng về phía trước. Lại một lần nữa dùng hai chân phát lực, như là một đầu đánh ra trước kết xanh, hướng phía cửa nhào ra đây. Phương Thốn tốc độ phản ứng cực nhanh, lôi kéo Cần Luân Thận đẩy ra nhường ra thân vị. Cố Toàn đánh ra trước ra đây, tiếp lấy nhấc chân ôm lấy chốt cửa, thuận thế đem cửa kéo qua khép lại. Động tác của hắn một mạch mà thành, quả thực như là đang quay phim hành động. Còn chưa xong, Cố Toàn dẫn ra mu bàn chân, đem cửa khép lại một cái mắt. Bọn hắn năng lực nhìn thấy lệ quỷ đã vọt tới cửa vị trí, cách bọn họ bèn bèn 2-3 bước mà thôi. Phương Thốn, khóa cửa. Cố Toàn hô to. Phương Thốn nào dám do dự, đem trên người thanh thứ hai chìa khóa mò ra, trực tiếp giẫm tại trên người Cố Toàn. Tiếp lấy nhắm ngay môn kia chèn khóa móc, thừa dịp lệ quỷ ép xuống chốt cửa trước đem cửa khóa trái. Động tác nước chảy mây trôi, tựa như trải qua vô số lần diễn luyện. Làm Phương Thốn vừa khóa hết môn, ép xuống chốt cửa âm thanh không ngừng truyền đến. Kiên cố khóa cửa run không ngừng, tựa như sau một khắc muốn bị phá bỡ. Ba người sợ tới mức là liên tục nhanh lùi lại. Tiểu Lộ ngoại môn tay cầm cái cửa khóa tổng cộng có tam đạo bảo hiểm. Tình hình trung thứ nhất lớp bảo hiểm có thể dùng chốt cửa mở ra. Đạo thứ hai bảo hiểm cần dùng chìa khóa xoay tròn. Đạo thứ ba bảo hiểm cần đem chìa khóa xoay tròn rốt cục. Vừa mới Phương Thốn một hơi cái chìa khóa chuyển đến tận cùng dưới đáy, trên cơ bản là duy nhất một lần lên tam đạo bảo hiểm. Đương nhiên, quỷ năng lực không thể dùng lẽ thường thuyết minh. Lỡ như cái này quỷ không nhận khóa cửa ảnh hưởng, lực lớn vô cùng. Bọn hắn khoảng cách tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng nữ thần may mắn dường như chiếu cố bọn hắn, không cách nào mở cửa khóa lệ quỷ ngưng công kích, liền đối môn công kích đều ngưng. Không đầy một lát, bọn hắn lại nghe thấy cái khác một ít âm thanh. Lệ quỷ dường như tại gõ địa phương khác. Có lẽ là nó cho rằng môn không phải có thể đi ra địa phương, thế là mong muốn đối với cùng địa phương khác tiến hành xuống thủ, cố gắng rời khỏi. Một máy mắt, ba người khí lực triệt để bị rút sạch sẽ. Cần Luân Thận hai chân như nhũn ra ngồi dưới đất, Phương Thốn cùng Cố Toàn đều là từng ngụm thở. Kém một chút, còn kém một điểm. May mắn chúng ta còn chuẩn bị đạo thứ hai bảo hiểm. Nếu không thật đến lạnh đấu, Cần Luân Thận muôn phần may mắn. Bọn hắn trước khi đến, Cố Toàn nói cái kia chuẩn bị lưỡng đạo bảo hiểm, không đơn thuần là muốn khóa lại trong môn, ngoại môn giống nhau cần khóa lại. Tiểu Lộ ngoại môn gian phòng chìa khóa tại trên người Phương Thốn, đây cũng là vì sao Cố Toàn dám can đảm như vậy quả quyết xuất thủ nguyên nhân. Nếu thanh thứ hai chìa khóa còn phóng trên người mình, khẳng định không kịp khóa cửa. Thật muốn mệnh. Phương Thốn bất đắc dĩ châm biếm một câu. Đột nhiên, Cần Luân Thận sắc mặt trắng bệnh. Chờ một chút, nay lệ quỷ hiện tại không tìm môn đi ra, có thể hay không đi tìm cửa sổ? Hắn lăn lăn nước bọn, liên tưởng đến không song khả năng tính. Nếu luận cửa sổ cùng môn trình độ cứng cáp, nói không chính xác cửa sổ một chút có thể bị lệ quỷ phá bỡ. Yên tâm, ta vừa mới thừa dịp Cố Toàn tại khóa cửa lúc kiểm tra qua. Tiểu Lộ căn phòng cửa sổ rất đặc thù, đều cũng có lưới bảo vệ cùng phòng chống cột. Hơn phân nửa là sợ sệt Tiểu Lộ xảy ra ngoài ý muốn. Nghe đến đó, Cần Luân Thận triệt để buông lòng xuống. Mấy người qua loa khôi phục một điểm lý trí, theo trước đây dưới bậc thang lầu, về tới trong phòng khách. Nhưng sau một khắc, bọn hắn trợn tròn mắt, vì trong phòng khách 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ người nào tồn tại. Ở phòng khách ngoan ngoãn chờ đợi bọn hắn, Tiểu Lộ biến mất không thấy gì nữa dấu hiệu. Tiểu Lộ đâu? Người đâu? Cần Luân Thận thấy cảnh này, lại là không còn gì để nói. Tiểu Lộ người không thấy. Tiểu Lộ không giống như là loại đó không nghe lời hải tử. Không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ở trên đi xử lý lệ quỷ lúc, Tiểu Lộ hơn phân nửa là bị tỷ tỷ lấy được nơi khác. Phương Thốn tắc lưỡi nói. Vì sao? Tại sao muốn đơn độc đem Tiểu Lộ lấy đi? Cần Luân Thận khó hiểu. Có thể là ý thức được, chúng ta muốn dùng Tiểu Lộ xem như hộ thân phủ. Chẳng trách không có tính toán chúng ta, đánh giá là đem Tiểu Lộ giấu đến căn phòng nơi khác đi. Cố Toàn thở dài. Bất quá bọn hắn không hối hận. Vừa mới cảnh tượng quá nguy hiểm. Lỡ như mang theo Tiểu Lộ, đối phương đang nhìn đến lệ quỷ là cha mình về sau. Ai có thể chưa chừng nữ hải sẽ làm ra cái gì đấy. Rất biện pháp tốt chính là xử lý lệ quỷ đồng thời, đem Tiểu Lộ tạm thời thu xếp tại an toàn điểm bị. hiện tại bị gài bẫy cũng là không gì đáng trách. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Cần Ngôn Thận nhìn thoáng qua thời gian, vừa mới bọn hắn tính toán mưu đồ ở bên trong, lúc này đã là trong đêm 7 giờ, khoảng cách 10 giờ kết thúc còn kém không đến thời gian 3 tiếng. Tỷ tỷ của Tiểu Lộ quả nhiên là muốn ra tay với bọn họ, nếu không sẽ không đem Tiểu Lộ đơn độc dịch chuyển khỏi. Nhưng mà trong rừng này bốn phía cứ như vậy đại, lệ quỷ có thể đem Tiểu Lộ làm đi chỗ nào đâu? Bất kể nói thế nào, cây đuốc thăng một cái đi. Cái nhà này ngày thứ nhất buổi tối dây đèn điện bị phá hư, một lúc trời tiếp tục đêm đen đến, chúng ta không sinh một chút hỏa, sợ rằng sẽ tầm mắt nhận hạn chế. Phương Thốn nói xong, Cần Ngôn Thận cùng Cố Toàn hai người không có ý kiến. Bọn hắn đem dư thừa củi vứt đi đi lò sưởi trong tường, thường hực liệt hỏa thiêu đốt, nhường trong phòng sáng ngời không ít, đồng thời còn ấm áp mấy phần. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tất nhiên vật kia mang đi Tiểu Lộ, ta hoài nghi chính là muốn tính toán chúng ta. Chúng ta nhất định phải lại lần nữa tìm thấy Tiểu Lộ, dù là còn thừa lại không đến 3 giờ. Phương Thốn ngồi ở lò sưởi trong tường trước, mở miệng nói, ta là giống nhau ý nghĩ. Cái đó Mũ Nam trước đó nói rất đúng, quỷ đối người vô cùng ác ý rất lớn, nhưng cũng phân thứ tự trước sau. Nhất là đối người chơi, tính nhắm vào mạnh nhất. Đối với nào đó nở tờ cờ, có thể bởi vì khi còn sống các loại tâm tình lưu lại, nhường hắn cái cuối cùng chết. Tiểu Lộ vô cùng phù hợp tình huống này. Phương Thốn nét mặt nghiêm trọng. Kết quả ba của Tiểu Lộ đột nhiên xuất hiện, cho Tiểu Lộ tỷ tỷ cơ hội trời cho. Nói không chừng tỷ tỷ của Tiểu Lộ đã sớm biết ba ba lại biến thành quỷ, cứ như vậy, tất cả mưu kế đều một vòng trụ một vòng. Chúng ta hoặc là thông qua dấu vết để lại, bảo vệ tốt Tiểu Lộ tỷ tỷ tính toán, hoặc chính là tìm cách tìm thấy Tiểu Lộ, dùng Tiểu Lộ xem như chúng ta hộ thân phủ. Cố Toàn cấp ra hai cái ý kiến. Lúc này dù là Cần Ngôn Thận đều tin tưởng, mong muốn tại đen nhánh môi trường hạ thông qua dấu vết để lại để phòng quỷ tính toán, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn chỉ có một con đường, còn sót lại thời gian bên trong tìm thấy Tiểu Lộ, đây có lẽ là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Chương 042. Thiên sinh vôi trùng một quyển album ảnh chương 042. Thiên sinh vôi trùng một quyển album ảnh chỉ có thể là tìm thấy Tiểu Lộ. Thừa dịp quỷ tính toán chúng ta, bố trí xong cục trước đó. Phương Thốn nét mặt nghiêm trọng. Vấn đề là, chúng ta đi chỗ nào tìm Tiểu Lộ? Đứa nhỏ này đột nhiên biến mất, không có điện thoại di động. Chúng ta căn bản không thể nào tìm thấy. Lại nói chúng ta đi lên trong khoảng thời gian này, Tiểu Lộ nói không chừng bị kia lệ quỷ rời đi đi ra. Cần Ngôn Thận lăn lăn hết hầu, có hơi nhíu mày. Rất không có khả năng. Cố Toàn suy nghĩ một lúc, phủ định Cần Ngôn Thận suy đoán. Tỷ tỷ của Tiểu Lộ thật là thương hại Tiểu Lộ, đối với Tiểu Lộ tương đối quan tâm. Với lại chúng ta phụ cận còn có đại lượng không có dỡ bỏ rơi cả bẫy. Nó mang theo Tiểu Lộ đi không xa. Lỡ như Tiểu Lộ chạy lung tung, không cẩn thận mất tích, cũng là đạp chúng bầy thú. Đây đều là thập tử vô sinh cục diện này, ta muốn. Tiểu Lộ tất nhiên là bị tỷ tỷ lấy được một nơi nào đó giấu đi. Cố Toàn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía chụp lên một tầng bóng ma phòng. Với lại ngay tại trong phòng này, Phương Thốn gật đầu, đồng ý Cố Toàn ý nghĩ. Đúng, ta cũng cho là như vậy. Điểm trọng yếu nhất, ta hoài nghi quỷ là cố ý làm như vậy. Làm không tốt cuối cùng tính toán, chính là cùng Tiểu Lộ mất tích, cùng với chúng ta tìm kiếm liên quan đến. Vậy chúng ta không đi tìm a? Cần Ngôn Thận đưa ra ý kiến phản đối. Tiểu Lộ là đáng yêu tiểu nữ hải, nhưng này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Thâm viên bên trong bất luận cái gì nờ đờ cờ đều là sinh không mang đến, chết không thể mang theo tồn tại. Bọn hắn rời đi về sau, Tiểu Lộ là sống hay là chết, cùng bọn hắn đã không còn quan hệ. Chúng ta bây giờ không phải liền là tại cửa cả. Ma bài bạc là dùng Tiểu Lộ tính toán chúng ta, hay là đơn thuần dẫn ra Tiểu Lộ, đơn độc tính toán chúng ta. Bất luận chọn cái nào, đều có khả năng trúng thưởng. Vậy ta tình nguyện ngồi ở chỗ này. Ta không tin ta không hề làm gì, quỷ năng lực bắt ta có biện pháp gì. Cần luôn thận trải qua một phen lịch luyện, dần dần có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến. Chỉ là hay là quá trẻ con. Phương Thốn cùng Cố Toàn tiến hành bắt bỏ. Đích thật là như vậy, nhưng ngươi có phải hay không quên? Quỷ tính toán từ trước đến giờ là căn cứ chúng ta hiện hữu tình huống, tùy thời tùy chỗ tiến hành điều chỉnh sửa đổi. Chúng ta không đi tìm Tiểu Lộ, ở vào bị động phòng thủ trạng thái. Nếu chúng ta chủ động đi tìm Tiểu Lộ, đợi khi tìm được về sau, Tiểu Lộ tồn tại tất nhiên năng lực giảm bất quỷ đối với chúng ta tính toán. Để nó không có như vậy không kiêng nể gì cả. Phương Thốn đem Cần Ngôn Thận làm trầm mặc. Nói tới nói lui, Tiểu Lộ giá trị không phải liền là một thanh kiếm hai lưỡi à? Quỷ đang lợi dụng dưới, lại tại tiến hành bảo hộ. Quỷ coi Tiểu Lộ là làm kiếm sắc bén, bọn hắn có thể coi Tiểu Lộ là làm kiên cố thuẫn. Quỷ thanh kiếm dấu ở, bọn hắn không tìm ra thuẫn. Như thế nào chống lại quỷ thân mình đấy? Xoan suýt, quá xoan suýt. Quỷ đối với Tiểu Lộ sử dụng để bọn hắn suy nghĩ sôi nổi. Phương Thốn cùng Cố Toàn còn có một chút chưa nói. Đó chính là đang tìm Tiểu Lộ trong quá trình, có thể xuất hiện thương vong, nhưng hai người đều cảm giác Cần Ngôn Thận là kia dễ dàng nhất bị nhằm vào lại dính trường người. Nếu như có thể, bọn hắn không nghĩ Cần Ngôn Thận chết mất, nhưng không trở ngại bọn hắn cho rằng Cần Ngôn Thận có bia đỡ đạn tư chất. Người chính là như vậy, tại tử vong trước mặt, an toàn của mình sẽ bị đặt ở thủ vị. Đây là bản năng. Tốt. Vậy chúng ta tìm đi, nhưng mà ba người chúng ta. Cần Ngôn Thận cuối cùng quyết định. Phương Thốn lập tức ngắt lời. Cùng nhau hành động, tuyệt không thể tách ra. Dù là sát nhân quy luật không phải lạc đàn hay là không thể chủ quan. Cùng nhau hành động, năng lực lẫn nhau đề phòng, giảm bất bị tính kế khả năng tính. Ba người lại đặt lầu một kiểm tra một lần. Bởi vì lúc trước điều tra qua, với lại muốn tìm chính là một người sống sờ sờ, bởi vậy tốc độ của bọn hắn đây ban đầu điều tra lúc nhanh hơn rất nhiều. Lầu một cơ bản kiểm tra xong rồi, không có bất kỳ người nào. Phương Thốn nhíu mày, cô nàng này vì sao không hồi phục chúng ta đây? Chúng ta đều hô lớn tiếng như vậy. Cần Ngôn thận cuống họng đều làm câm. Đừng quên, quỷ có thể nuốt hết nhất định âm thanh. Nó nếu nghĩ, hoàn toàn có thể ngăn cách rơi giọng tiểu lộ, hoặc là đem thanh âm của chúng ta cực hạn tại tiểu lộ có thể nghe phạm chủ bên ngoài. Cố Toàn đối với Cần Ngôn thận giải thích. Lầu một không nhiều người nữa là tại lầu 2. Nếu không phải là lầu các. Ngưng tạm, Phương Thốn tiếp tục bổ sung. Ta hoài nghi lầu các sát suất cực lớn. Cần Ngôn thận gật đầu. Hắn ở đây lầu 2 tiểu lộ căn phòng. Mặc dù đứng ở ngoài cửa, nhưng tất cả chú ý đều bị hấp dẫn đến Cố Toàn cùng với kia trong quan môn. Không có cẩn thận giải tình huống chung quanh. Chẳng qua đi. Không. Cần Ngôn thận là người bình thường không giả, nhưng ta vẫn là câu nói kia, âm thanh là có thể bị che đậy. Lầu 2 trừ ra tiểu lộ căn phòng, chúng ta đều nên đi điều tra. Cố Toàn uốn nắn. Phương Thốn suy nghĩ một lúc gật đầu, ba người liền lên tới lầu 2. Lầu 2 trước đó tới qua nhiều lần, bọn hắn điều tra 10 phần thuận tiện. Mỗi cái căn phòng trên cơ bản đều là rộng mở trạng thái, tùy tùy tiện tiện có thể vào trong. Trừ ra có 3 cái khóa lại căn phòng. Một cái chính là tiểu lộ căn phòng, ngoài ra chỉ còn lại có ngoài ra 3 cái căn phòng. Còn có một tầng lầu cát. Cố Toàn bọn hắn theo thứ tự tới. Bọn hắn đem một vài thứ đơn giản chống đỡ tiểu lộ gian phòng ngoại môn. Món đồ kia không ngừng trong phòng đập, thời gian ngắn là không ra được. Và kiểm tra hoàn tất không khóa căn phòng, Cố Toàn bọn hắn tự nhiên đem mục tiêu khóa tại khóa lại căn phòng. Mấy cái này khóa lại trong phòng, nói không chừng đều giam giữ tiểu lộ. Gian phòng thứ nhất ở vào tiểu lộ gian phòng bên trái. Cố Toàn đơn giản mở khóa về sau, một đám người vào trong mở ra đèn tin. Khiến người ngoài ý chính là, cánh cửa này bên trong cảnh tượng rất đơn điệu. Trừ ra một ít ngăn tủ cùng với cỡ lớn đồ vật ngoại, chính là rất nhiều cái dương. Bên trong hình như tồn lấy đủ loại không muốn tạp vật cùng với đồ vật. Một đám người đi vào. Nếu là không có ẩn tàng cơ quan, kia chỉ là cái nhìn này, đầy đủ đã hiểu này chống trải căn phòng tuyệt không có khả năng giấu người. Bọn hắn vừa muốn đi, Cố Toàn lại ngẫu nhiên nhìn thấy một vật. Đó là album ảnh. Ta đi xem xét. Cố Toàn trực tiếp đi đi. Phương Thốn hai người muốn nói chút gì, chỉ có thể tùy Cố Toàn đem kia album ảnh lấy ra. Tiếp lấy một đám người đổi một cái phòng. Cái thứ hai căn phòng lần nữa bị đơn giản cải mở. Nơi này phong cách hay là rất đơn điệu, lại phi thường giống là gian phòng. Bốn phía trưng bày lấy một ít nam nhân bức ảnh. Nơi này chính là nam nhân căn phòng. Phòng nhỏ chủ nhân căn phòng. Lúc này Cố Toàn không có đi điều tra, mà là nhường Phương Thốn cùng Cẩn Luân Thận đi tìm tiểu lộ tung tích. Hắn nghĩ tới trước đó Phương Thốn đã từng nói, điều tra cái khác manh mối, có thể đối bọn họ có giúp đỡ. Trước đó bọn hắn liền định lục soát tiểu lộ căn phòng về sau, lại đi điều tra phòng khác. Kết quả chỗ nào nghĩ đến vừa mới điều tra liền chúng phải chiêu, dẫn đến bọn hắn vậy không dám tùy ý tiến những phòng khác. Hiện tại bức bách tại áp lực, cùng vì có thể một kích chí mạng, chỉ có thể lần nữa triển khai điều tra. Cố Toàn lật ra album ảnh đơn giản kiểm tra một hồi nội dung bên trong. Album ảnh ban đầu chỉ có một người tại quay chụp ghi chép, đó chính là nam nhân. Đại đa số album ảnh trong, nam nhân cầm trong tay súng săn, đứng ở đủ loại trong rừng rậm. Quay phim chính mình cũng bị đánh săn được tuần lộc thị giác, với lại đều là ngôi thứ nhất. Theo Cố Toàn đọc qua, bức ảnh nội dung không có biến hóa, nhưng nam nhân thị giác từ trước tiên biến thành đệ tam thị giác, giống như thêm một người, là nam nhân tiến hành quay phim. Chương 043. Thiên sinh vôi trùng chương 043. Thiên sinh vôi trùng Cố Toàn tăng tốc đọc qua tốc độ. Album ảnh trong thỉnh thoảng sẽ xen kẽ có thêm một người thị giác. Người này tóc vàng mắt xanh, dung mạo đoan trang xinh đẹp. Đoán chừng là cái này tiểu lộ tỷ tỷ khi còn sống bức ảnh. Cẩn thận vừa so sánh, đích thật là cùng cái đó tại trong lầu cát, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngựa tợ lật tiệt con rối có 8 phần tương tự. Thông qua album ảnh, Cố Toàn biết được đại nữ nhi tên là Trần. Đọc qua tốc độ tăng tốc, Cố Toàn tiếp tục xem đến tiếp sau bức ảnh. Đột nhiên, Cần Ngôn Thận phát ra một tiếng ôi sợ tới mức Cố Toàn bận bịu nhìn sang. Hắn đưa tay điện chiếu sáng quá khứ, là Cần Ngôn Thận không cẩn thận ngã một phát. Phương Thốn quá khứ nâng, hai người đi rồi ra khỏi phòng tới. Hai người đều không có tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Tiếp lấy bọn hắn đi cái thứ ba căn phòng. May mắn là ba cái căn phòng không có bất kỳ cái gì cả bấy, chính là phổ thông căn phòng. Bất quá trước mắt căn phòng có chút quỷ dị, nhìn như là còn chưa bố trí căn phòng tốt. Có giường chiếu, có ngăn tủ, có cái bàn. Nhưng những thứ này cũng chỉ là đơn giản đồ gia dụng. Thí dụ như trên giường không có bất kỳ cái gì cái chăn gối đầu, trên mặt bàn không hề có gì. Tình huống thế nào? Gian phòng này tựa như là cái không có bố trí căn phòng tốt ta. Cần luôn thận nhíu mày, tiến vào mấy bước tiến hành kiểm tra. Phương Thốn đi theo phía sau. Cố Toàn dừng một chút, đưa trong tay album ảnh ôm vào trong ngực, cùng đi vào. Đơn giản xem xét một phen, Cố Toàn sử dụng đèn tin đánh đèn sáng ánh sáng. Hắn thình lình nhìn thấy cửa phòng phía sau, treo lấy một khối cùng loại trang trí bảng hiệu. Trên đó viết mấy chữ: Tiểu lộ căn phòng. Tiểu lộ căn phòng. Cố Toàn bối rối. Tình huống thế nào? Phương Thốn cùng Cần Ngôn Thận nhìn lại. Quỷ dị bảng hiệu để bọn hắn không thể nào hiểu được. Tiểu lộ căn phòng. Không đúng a. Tiểu lộ căn phòng, không phải một cái khác à? Phương Thốn hít sâu một hơi. Không đúng. Ban đầu, nam nhân là chuẩn bị hai cái căn phòng chia ra cho hai cái nữ nhi. Một cái là tiểu lộ đang ở lại căn phòng, bị nam nhân chiếm lấy đưa cho tỷ tỷ của tiểu lộ căn phòng. Còn có một cái là tiểu lộ thân mình căn phòng. Nhưng gian phòng này không có bị bố trí tốt. Cần Ngôn Thận sững sờ trong chốc lát. Không đúng a. Hắn không phải là bởi vì có tiểu lộ, đối với tỷ tỷ của tiểu lộ tiến hành ngược đãi không? Vì sao còn muốn chuẩn bị hai cái căn phòng đấy? Cố Toàn gật đầu. Là cái này vấn đề mấu chốt. Sự việc không có chúng ta tưởng tượng đơn giản. Gian phòng chuẩn bị im bặt mà dừng, thuyết minh ban đầu nam nhân là nghĩ tới đối với hai cái nữ nhi đối xử như nhau. điểm này ta sớm chú ý tới. Vì tại trong lầu cát, có không ít về phụ thân làm sao cùng nữ nhi chung đụng thư tịch. Hắn nghĩ tới làm một người cha tốt. Phương Thốn gật đầu, tiếp tục bổ sung. Thuyết minh tiểu lộ đến rồi về sau, vì có chút nguyên nhân, nam nhân bất đắc dĩ cố ý yêu chuộng tiểu lộ. Thậm chí là đem đại nữ nhi đuổi đến đi lầu cát. Cần luôn thận vô đầu một cái, phản ứng lại. Nha! Nguyên lai là như vậy, là đại nữ nhi phạm sai lầm. Vấn đề là, cái gì sai khoa trương như vậy, cần phải như thế trừng phạt chân ấy. Cố Toàn vuốt ve cái cằm, hắn vô thức nhìn về phía trong tay album ảnh. Hắn lật trong chốc lát, như là đang tìm mỗi tấm hình. Mộ Trương Tính quyết định bức ảnh. Hắn tìm được rồi. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Ta nghĩ, là cái này đáp án đi. Cố Toàn thở dài một tiếng. Tướng sách bên trong đó một tờ, biểu hiện ra tại Phương Thốn cùng Cẩn Ngôn Thận trước mặt. Kia một tờ trong, có hai tấm bức ảnh. Một tấm trong đó chân ôm phụ thân, trong mắt nam nhân lộ ra nụ cười, mười phần mừng rỡ nhìn về phía ông kính. Chân lại đầy mắt đều là phụ thân, ánh mắt hiện ra yêu thương. Kia tuyệt không phải nữ nhi sẽ đối với phụ thân nên có ánh mắt. Dạng này bức ảnh, Cố Toàn trước đó lần xem lúc liền thấy rất nhiều. Chẳng qua cái này trương rõ ràng nhất. Thảo, không phải phụ thân cùng nữ nhi có không đứng đắn quan hệ, là chân ái lên phụ thân. Cần luôn thận hiểu ra, lên tiếng kinh hô. Lại nhìn phía dưới một tấm. Phương Thốn chỉ, chân thế mà chủ động mặc toàn thân ra hiệu quần áo bó, còn mang lên trên lộc lô thai cùng vật phẩm trang sức. Trong nhà vô cùng tùy ý vui vẻ tự sướng. Đáp án rất rõ ràng. Cố Toàn khép lại album ảnh. Nam nhân nhận nuôi một đứa con gái, tên gọi Chân. Trở ngại sẽ không giáo dục nữ nhi, còn mua một ít thư tịch. Vì để cho con gái nuôi Chân có một cái hoàn mỹ tuổi thơ, hắn láo xưng Chân là lộc mụ mụ sinh ra hải tử. Đây vốn là một cái lời nói dối có thiện ý. Nam nhân không có nghĩ đến Chân tin là thật, thậm chí tại loại tâm tính này dưới, tình cảm Chân thực cảm thấy chính mình là một đầu tuần lộc sinh ra xuống đặc thù tồn tại. Tại cùng nam nhân chung đụng trong quá trình, có lẽ là chết tình yêu của mẹ, có lẽ là tiểu này vặn mẹo quan niệm, Chân dần dần đối với phụ thân sản sinh một loại bệnh chẳng yêu. Không đúng a. Tiểu Lộ không phải nói, nhìn thấy hai người ôm ngủ chung một chỗ à? Cần luôn thận lập tức phản bác. Người suy nghĩ một chút, Chân cơ bản đều tại lầu các bị buộc lại, kia Tiểu Lộ là lúc nào nhìn thấy đây này? Nhất định là tại trong đêm nhìn thấy. Hơn nữa còn là tại Tiểu Lộ vừa tới không bao lâu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái tiểu nữ hài vì sao lại tại nửa đêm nhìn thấy Chân cùng nam nhân ôm nhau? Nay hoàn toàn chính là Chân thừa dịp phụ thân đi ngủ, cố ý an bài tiết mục. Cố Toàn dừng một chút, nói tiếp. Chân muốn tại Tiểu Lộ trước mặt biểu thị công khai chủ quyền. Phụ thân lại lần nữa nhận nuôi một đứa con gái, có thể biết cùng chính mình tranh thủ tình cảm, chia sẻ tình thương của cha. A, ta như thế nào có chút bối rối. Kia, vậy hắn tại sao muốn đem Chân cầm tù? Cần luôn thật hỏi, chỉ cảm thấy lưng một hồi sợ hãi. Ta đoán, có thể là Chân muốn thương tổn Tiểu Lộ đi. Phương Thốn giải thích. Đừng quên, chúng ta lần đầu tiên đi lầu cát, chìa khóa bị đặt ở Tiểu Lộ đủ không đến địa phương. Đây là nam nhân cố ý hành động, chính là không nghĩ Tiểu Lộ đi mở ra lầu cát, đem Chân thả ra. Chân còn lừa gạt Tiểu Lộ, nói nhường Tiểu Lộ thoát khỏi phòng nhỏ. Người có hay không nghĩ tới, một cái tiểu nữ hài tùy tiện ở trong rừng trốn đi, kết cục sát suất lớn là một con đường chết. Về phần báo cảnh sát một loại, quả thực lời nói vô căn cứ. Chân chỉ sợ ngay cả điện thoại báo cảnh sát là bao nhiêu, đều không có nói Tiểu Lộ. Phương Thốn nói tiếp. Chân tâm địa ác độc, nhường phụ thân đều sợ hãi. Rơi vào đường cùng, phụ thân trừng phạt Chân. Đem Chân nhốt tại trong lầu cát, cố ý thiên vị Tiểu Lộ, đem vốn nên thuộc về Chân tất cả nhường cùng Tiểu Lộ. Nam nhân chỉ sợ là hy vọng dùng loại phương thức này trừng phạt Chân, nhường Chân biết sai. Phương Thốn thở dài một tiếng. Chỉ là cách làm này không thể nghi ngờ là lấy độc trị độc. Chân cho rằng Tiểu Lộ thật cướp đi phụ thân tình yêu, nếu không phụ thân vì sao lại như thế đối với mình đấy. Thế là một ngày nào đó, ngẫu nhiên chạy ra lầu cắt Chân, gặp được phụ thân, hai người bạo phát tranh chấp. Chân xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Phụ thân hối hận vô cùng, từ đối với Chân hoài niệm, làm ra một cái nhựa tờ lạc tiệc con rối. Tròn Chân hồi nhỏ biến thành tuần lộc nữ hài mộng đẹp. Cố Toàn gật đầu một cái, mười phần đồng ý Phương Thốn nói tiếp. Đây chính là vì cái gì, sát nhân quy luật là đeo nam nhân đã dùng qua đồ vật, cùng với nghe được ngáy tỏ thanh. Chỉ sợ Chân chết rồi về sau, vì yêu sinh hận, đối với ba của mình cùng Tiểu Lộ đều ghi hận trong lòng. Lệ quỷ một hạng năng lực là tước đoạt người nghe, khiến người khác không cách nào nghe được âm thanh. Vừa vặn đối ứng Chân bị giam tại lầu cát, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tình cảnh. Ta dựa vào cái này, cần luôn thận đầu góc cuối cùng một chuyện, dần dần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thí dụ như Chân nói với Tiểu Lộ đối với Lộc mùi ghét, kỳ thực Chân vô cùng thích Lộc, đơn thuần chính là đang nói láo. Lại thí dụ như tỷ tỷ của Tiểu Lộ bị giết về sau, vì sao nam nhân muốn ôm Chân nhựa tợ lạc tiệc con rối tại trong đêm nói chuyện? Đây không phải là đối với Chân thân thể lưu luyến không quên. Nam nhân là tại sám hối, đang hối hận mất đi Chân. Nói như vậy, nam nhân tự sát là đúng Chân hổ thẹn chi. Không, là cái này mấu chốt của sự tình. Cố Toàn nét mặt nghiêm trọng. Còn nhớ sao? Tiểu Lộ đã từng nói, Chân xuống lầu ngày đó, vừa vận đụng phải phụ thân cùng hắn tranh chấp. Tiểu Lộ nói bọn hắn ở ngoài cửa tranh chấp. Ta nghĩ ngày đó, Chân là dự định ra đây giết chết Tiểu Lộ, vừa vận bị nam nhân bắt gặp. Một cái mắt, không khí an tĩnh. Cố Toàn lăn lăn nước bọn, nói tiếp. Chân là căm hận Tiểu Lộ, thậm chí rất căm hận. Tiểu Lộ cái gì không có làm, nhưng mà Tiểu Lộ xuất hiện, cướp đi vĩnh viễn thuộc về nam nhân của chính mình. Nam nhân tự sát là bị ép, Chân chết rồi về sau, nó dùng Tiểu Lộ làm uy hiếp. Nếu nam nhân không tự sát, Chân rồi sẽ giết chết Tiểu Lộ. Cần luôn thận nổi ra gà lật ra tới. Tự tay dưỡng dục con gái nuôi, lại là bởi vì vặn bẹo yêu muốn giết chết muội muội. sau khi chết hóa thành lệ quỷ, dùng cái này áp chế, bước bách yêu thích phụ thân đi chết. Đây là cỡ nào bệnh trạng vặn vẹo ác ý nam nhân mong muốn lưu cho tiểu lộ tờ giấy nội dung. Hơn phân nửa đoán được tự sát không làm nên chuyện gì, tiểu lộ đồng dạng sẽ bị chân giết chết. Tại là nghĩ đến chúng ta bọn này bằng hữu, hy vọng chúng ta năng lực thừa dịp chân không có phản ứng mang đi tiểu lộ. Nam nhân vốn cho là mình chỉ cần không nói rõ, có thể tại chân trước mặt man thiên quá hải. Phương Thốn nét mặt nghiêm trọng, không ngờ chân sớm phát hiện nam nhân nhu tính. Nó giấu giếm tình báo, từng bước tính toán, mô phỏng gia phụ thân rời nhà giả tưởng, đem tờ giấy tiến hành xuyên tạc, cưỡng ép đem chúng ta lưu tại nơi này. Chân không phải cùng tiểu lộ cảm động lây, đáng thương quan tâm tiểu lộ. Chân là dự định tính cả phụ thân bằng hữu cùng lúc làm sạch, mà trong đó tiểu lộ là lớn nhất mồi nhử. Đoạn đường này đối với tiểu lộ bảo hộ toàn bộ là giả. Chân chính là tại từ đầu đến đuôi sử dụng tiểu lộ, không có giết chết tiểu lộ là bởi vì vẫn chưa tới lúc. Chân là nghĩ xử lý chúng ta, lại xử lý tiểu lộ. Nó không thể nào buông tha cái này cướp đi nó tất cả kẻ cầm đầu. Nó chỉ là đùa bỡn thôi, nó muốn cho phụ thân hiểu rõ, không ai có thể cứu tiểu lộ. Cần luôn thận sợ tới mức liên tục lui ra phía sau. Lòng người hiểm ác, giữa phụ như thế đối đãi chân, đem tất cả yêu đều cho chân. Chân chẳng những không cảm kích, còn muốn xử lý phụ thân vô tội bằng hữu và tiểu lộ. Chân đã không thể dùng người bình thường để hình dung. Dạng này người cần luôn thận nghe qua. Bọn hắn tiên sinh đối với thế giới tràn ngập ác ý, không quan hệ lý do, không quan hệ bối cảnh, không quan hệ gia đình. Dạng này người chỉ là đứng, đều đại biểu ác thân mình. Cố Toàn nhìn trong tấm ảnh hóa trang xinh đẹp lộc mỹ nhân, không khỏi một tiếng cảm thán. Đây là thiên sinh vôi trùng a. Chương 044. Thiên sinh vôi trùng nữ hải xuất hiện chương 044. Thiên sinh vôi trùng nữ hải xuất hiện một mấy mắt, mấy người không khỏi lương phát lạnh. Bọn hắn tưởng rằng đây là không cam lòng xa đoạn nữ hải, tại bị không phải người đối đại về sau, hóa thân lệ quỷ báo thủ chuyện xưa. Mọi thứ đều sai lầm rồi. Toàn bộ đều sai lầm rồi. Nơi này chỉ có một vô tội tiểu nữ hải, một cái yêu lấy nữ nhi nhưng giáo dục vụng về phụ thân, cùng với một cái từ đầu đến đuôi không hiểu cảm ơn lộc bị ác ma. Dần dần, trật tự trở nên rõ ràng rất nhiều. Ban đầu, chân cùng phụ thân sinh hoạt ở nơi này. Phụ thân nhận nuôi tiểu lộ, chân ý thức được nguy cơ. Tại ngày nào đó trong đêm, cố ý nhường tiểu lộ nhìn thấy chính mình cùng phụ thân ôm hình tượng thị uy. Nhưng tiểu lộ không để bụng. Theo tiểu lộ tại cái nhà này càng ngày càng nhận sủng ái, chân cảm thấy tiểu lộ vướng bận, thế là muốn giết tiểu lộ. Kế hoạch thất bại, chân mưu kế bị phụ thân phát hiện. Thế là chân bị đóng lại lầu các. Phụ thân dưới cơn nóng giận, đem đối với chân yêu đều cho tiểu lộ, bao gồm căn phòng cùng với kia tuần lộc kẻ tóc. Tiểu lộ đồ vật trong phòng đều bị đem đến chân phòng lớn. Bởi vậy tiểu lộ căn phòng nhìn như là không có thu thập xong, sau đó phụ thân đem lầu các chìa khóa đặt ở tiểu lộ không lấy được địa phương. Nhưng chân thật tiểu lộ chỉ cảm thấy tỉ tỉ đáng thương, muốn đi tìm tỉ tỉ tán gẫu, giữ gìn mối quan hệ. Nhưng dù vậy, chân cũng còn nghĩ dụ dỗ tiểu lộ, cho đến một ngày nào đó chân cuối cùng trùng hoạch tự do. Nàng ý nghĩ đầu tiên vẫn như cũ không thay đổi, hay là muốn giết tiểu lộ. Mà tiếp theo chuyện xưa lại là kết quả vậy hả? Kia chân đến cùng là thế nào chết đâu? Chân cùng phụ thân là đã xảy ra chuyện gì hả? Ta nhớ được tiểu lộ đã từng nói, ngày nào đó chân vừa vặn tìm thấy cơ hội hạ lầu cát, tiếp lấy gặp được về nhà phụ thân. Hai người đại xảo một khung, tiểu lộ chưa từng nhìn thấy chân. Cần luôn thận vuốt ve cái cằm, học theo tự hỏi. Ta hoài nghi chân chết đi sát suất lớn cùng bị thương cái này sát nhân quy tắc liên quan đến. Chân phụ thân không thể nào hại chân, nhưng chân vẫn như cũ muốn giết chết tiểu lộ. Hai người tranh chấp bộc phát, chân khẳng định không phải nam nhân đối thủ. Ta đoán là xảy ra ngoài ý muốn phải chết đi, khả năng này là lớn nhất. Phương Thốn suy đoán. Đáp án không hoàn toàn, là Phương Thốn suy đoán mức cực hạn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục tìm tiểu lộ à? Cố Toàn nhíu mày nói xong. Bọn hắn là bởi vì tìm tiểu lộ tới mấy cái này căn phòng, sợ sệt làm ngồi bất động ngược lại chúng rồi quỷ mưu tính. Chắc hẳn quỷ đoán chừng không có nghĩ đến, nó lộ ra sơ hở quá nhiều, bị Cố Toàn suy luận cái 7-8 phần. Đương nhiên, đây cũng là nước chảy thành sông kết quả. Nếu bọn hắn ban đầu liền đến dò xét những thứ này căn phòng, ngược lại sẽ bỏ sót không ít mấu chốt manh mối. Suy luận là một vòng tiếp theo một vòng, lỗ hổng một vòng liền có thể bỏ lỡ mang tính then chốt bằng chứng. Hiện tại bọn hắn không cần đi tìm tiểu lộ, vì tiểu lộ kết quả vẫn là phải chết. Vậy tại sao quỷ còn muốn tốn công tốn sức bảo hộ tiểu lộ đấy? Quỷ rõ ràng là muốn cầm tiểu lộ làm cuối cùng ẩn ý, tiểu lộ có thể không phải bọn hắn ô dù, đây là một tầng nhỏ nhặt không đáng kể giả tưởng. Giả tưởng bị nhìn đấu, bọn hắn đạt được một cái chính xác đường ngay, bỏ cuộc tìm kiếm tiểu lộ, lại tận lực xa tiểu lộ. Đi thôi, đi xuống lầu. Phương Thốn cực kỳ quả quyết. Chúng ta không cần đi tìm tiểu lộ. Mặc dù cô bé này rất đáng thương, nhưng chúng ta đều đã tự lo không xong. Tiểu lộ sinh tử chỉ thuận theo ý trời. Vừa mới Phương Thốn đối với tiểu lộ nhiều ôn nhu, hiện tại đều nhiều lạnh lùng. Không phải Phương Thốn không nghĩ, mà là không thể. Mạng mình tuyệt đối là đệ nhất thuận bị. Nếu tình huống không cho phép, Phương Thốn năng lực mặt không đổi sắc phản bội cần ngôn thận cùng Cố Toàn. Là cái này muốn tại thâm viên sống tiếp thích tắc. Đồng ý. Tiểu lộ sinh tử chúng ta không cách nào để ý, xuống lầu đi. Thời gian còn kém một giờ. Lại chống nổi này một giờ, chúng ta là có thể rời đi. Trong lúc bất chi bất giác, tại mấy người điều tra gian phòng trong quá trình thời gian phi tốc trôi qua. Chừng một giờ thời gian, khoảng cách giải phóng đã rất gần. Mấy người nhanh chóng đi vào đầu bậc thang chuẩn bị xuống lầu. Một hồi thanh âm kỳ quái ở sau lưng truyền ra. Ba người lập tức một ngộng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy tiểu lộ. Tiểu lộ, cái kia khả ái tiểu nữ hài bình yên vô sự đứng ở bọn hắn phía sau. Dường như là từ đâu chạy ra được, trên tay ôm đáng yêu tuần lộc búp bê. Thúc thúc ca gì? các ngươi như thế nào cũng không tới tìm Tiểu Lộ, Tiểu Lộ đều ẩn nấp cho kỹ. Tiểu Lộ mười phần tức giận bộ dạng. Cố Toàn có hơi nhíu mày. Mấy người bọn họ không có trước tiên tiếp cận Tiểu Lộ, mà là cùng Tiểu Lộ nếm thử giữ một khoảng cách. Tiếp lấy Cẩn Ngôn thận vô thức hỏi, "Tiểu Lộ, ngươi vừa mới đi đâu?" "Giấu đi." "Tại sao muốn giấu đi?" "Vì thúc thúc Aji đi xử lý trên lầu vấn đề." Tỷ tỷ nói với Tiểu Lộ có thể giấu đi, nhưng thúc thúc đám Aji tìm Tiểu Lộ, nhất định rất thú vị. Tiểu Lộ cái trán tràn đầy mồ hôi, không biết có phải hay không là nút trong một cái tương đối bế tắc địa phương. Nữ hài sắc mặt có chút khó coi, mơ hồ lộ ra mấy phần trắng bệnh. "Vậy ngươi vì sao chạy ra ngoài đấy?" Cố Toàn không dám kinh thường, người người Tiểu Lộ mùi trên người. Không có mùi máu tươi, không có lộc hương vị, không có bất kỳ cái gì cái khác cổ quái hương vị. Chính là Tiểu Lộ. "Vì đã đến giờ a." Tiểu Lộ mười phần quả quyết nói xong đã đến giờ. Phương Tốn hỏi lại. "Đúng vậy, tỷ tỷ nói nếu mọi người tìm không thấy Tiểu Lộ, Tiểu Lộ có thể tại khoảng 9 giờ đêm ra đây. Vừa vặn Tiểu Lộ trốn đi địa phương là có đồng hồ treo tường." Nghe đến đó, ba người rất hoài nghi. "Vì sao? Tại sao muốn nhường Tiểu Lộ xuất hiện đấy? Lẽ nào là bỏ lỡ tính toán thời gian, lại lần nữa nhường Tiểu Lộ tiếp cận chúng ta, để cho chúng ta thả lòng cảnh giác? Một lần nữa sử dụng còn lại một giờ mưu đồ chúng ta." Phương Tốn lưu giữ thì thầm, hiện tại bọn hắn khám phá lệ quỷ cùng Tiểu Lộ thân phận, tự nhiên không thể nào tùy tiện tin tưởng Tiểu Lộ. "A, đúng rồi. Thúc thúc Gazi, vừa mới tỷ tỷ còn nói với ta sự kiện. Tỷ tỷ nói các ngươi có thể biết muốn biết. Ngày đó tỷ tỷ cùng ba ba phát sinh tranh chấp, nhường Tiểu Lộ chuyển đạt cho các ngươi." Một mấy mắt, mấy người thần sắc dị động. "Nghĩa là gì? Ngày đó chuyện phát sinh, chẳng phải là chân tử vong nguyên nhân thực sự?" Phương Thốn cùng Cố Toàn không có phản ứng, nhưng Tiểu Lộ đã tại nói, "Đêm hôm đó tỷ tỷ nói ba ba rất quá đáng, không hiểu cách làm của mình, cho nên bọn họ hai người tranh chấp." Tiếp lấy tỷ tỷ sơ ý một chút dập đầu đến đầu, lại sau đó hai mắt bị huyết mơ hồ, thấy không rõ phía trước. Ba ba mong muốn đi nâng tỷ tỷ, kết quả tỷ tỷ vì huyết nguyên nhân, trượt chân tại. Mấy người chính nghe lấy say sương ngon lành, chỉ một thoáng giọng Tiểu Lộ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Lại sau đó nghe không được, mấy người đều là sửng sốt. Hiện tại là tình huống thế nào? Chương 045. Thiên sinh vôi trùng dùng chết tính toán. Chương 045. Thiên sinh vôi trùng dùng chết tính toán Tiểu Lộ. "Ngươi đang nói gì đấy?" Cẩn Ngôn thận nhíu mày. Hắn chính nghe được thời khắc mấu chốt, không tự giác nghĩ đến gần mấy phần. Hắn còn chú ý tới Tiểu Lộ cả người không thích hợp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, so với vừa mới mười phần qua trường. "Tiểu Lộ, ngươi có chuyện gì vậy?" "Ngươi..." Cẩn Ngôn thận giật mình. Hắn vừa bước ra một bước, Cố Toàn trực tiếp bắt lấy hắn. "Đừng đi, có vấn đề lớn." Cố Toàn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn liên tưởng đến một cái khả năng tính. Chân không nghĩ tới bảo hộ Tiểu Lộ. Kia có phải hay không Tiểu Lộ tồn tại, giống nhau là chân dùng để giết người đoạt mệnh vật phẩm đấy. Cẩn Ngôn thận sững sờ, không có tiếp tục gần phía trước. "Thúc thúc, a di, Tiểu Lộ thật là khó chịu, Tiểu Lộ." Tiểu Lộ lần nữa có thể nói chuyện, âm thanh mười phần thanh thúy, lại lộ ra vô cùng suy yếu. Tiểu nữ hài bất lực quỳ rạp xuống đất, trong miệng không nín được, cuồn cuộn ra một ngụm lớn máu tươi. Cẩn Ngôn thận suýt nữa tránh không kịp, nhường huyết dính vào trên người. Một màn này đem Cẩn Ngôn thận và Phương Thốn sợ choáng váng. Duy chỉ có Cố Toàn ung dung thản nhiên, giống như là nhìn người chết. Nhìn Tiểu Lộ, Phương Thốn lấy lại tinh thần. Tiểu Lộ đột nhiên xuất hiện không thích hợp, nếu đoán không sai, Tiểu Lộ bản thân là muốn chết, kia. Yeah. Lúc này Tiểu Lộ thổ huyết vô cùng không thích hợp. Cố Toàn bừng tỉnh đại ngộ. "Chờ một chút, ta nhớ được Tiểu Lộ hôm nay ăn cơm rất ít, lẽ nào ăn những vật khác?" Phương Thốn giật mình. "Tiểu Lộ có chúng ta ăn nào đó mang độc đồ ăn. Độc vật theo cố định thời gian thôi phát. Chúng ta tìm Tiểu Lộ lúc, Tiểu Lộ chủ động ra đây, vừa vặn để cho chúng ta thấy cảnh này." Phương Thốn tiếp tục hỏi. "Mục đích đâu?" Cố Toàn con người ngưng tụ. Tiểu Lộ không có nói thuật hoàn chỉnh chuyện xưa, chân nguyên nhân tử vong là hai mắt có huyết chết tầm mắt, vụ chân hơn phân nửa vừa ngã vào trí mạng vật bên trên, cuối cùng chết rồi. Chân cố ý nhường Tiểu Lộ giấu đi, là vì đợi đến độc tính triệt để phát tác. Nếu không Tiểu Lộ một mực đi theo chúng ta khẳng định sẽ trước thời gian phát hiện Tiểu Lộ không thích hợp. Sát nhân quy tắc không phải bị thương là làn da nhiễm phải nhất định diện tích huyết. Chẳng trách chân muốn đem những người khác gáp dụng lột da phương thức. Mục đích của nó không phải là vì tàn nhẫn hoặc chơi vui, là nghĩ chúng ta xử lý thi thể lúc, nghĩ biện pháp nhiễm lên người bị hại huyết. Nhất là tên mặt thẹo một lần kia, cố ý lưu lại hắn nửa cái mạng, nghĩ cố gắng để cho chúng ta cùng hắn tiếp xúc. Cố Toàn nói ra sát nhân quy luật. Phương Thốn đã hiểu. Chẳng trách tên mặt thẹo cùng Triệu Hiểu Hồng đều sẽ như thế chết mất. Vì bị thương đồng thời, huyết nhiễm đến da thịt, hoàn thành tiêu diệt. Này sát nhân quy luật quá âm hiểm. Chân hoàn toàn hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì. Tại bọn họ nghĩ đến nhất biết chân tướng một cái trước mắt, chân nhường giọng Tiểu Lộ triệt để chết. Cứ như vậy, bọn hắn sau đó ý thức hướng phía trước, muốn nghe thanh giọng Tiểu Lộ. Lúc này Tiểu Lộ độc tính phát tác, phun ra một ngụm máu đến, để bọn hắn dính vào diện tích lớn huyết. Là cái này lệ quỷ sát nhân cuối cùng một bước. Bọn hắn tại xử lý hắn thi thể của người khác lúc, đồng dạng thời thời khắc khắc có thể nhiễm phải chân chính sát nhân quy luật. Hoàn hảo bọn hắn vô cùng cẩn thận, cơ bản sẽ dùng vật phẩm ngăn cách da thịt. Tiểu Lộ, ngươi còn tốt chứ? Ngươi không sao chứ? Cần luôn thận nhìn xem cả người là huyết Tiểu Lộ, chân tay luống cuống, lại không dám đi tới. Hắn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cố Toàn ca, Phương Thốn tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Lộ thổ huyết. Nhà đầu này không sẽ. Không phải là. Cần luôn thận ngoái nhìn lại. Phương Thốn cùng Cố Toàn hai người cũng không hề nhúc đích. Bọn hắn hoảng sợ hướng về sau lui một bước. Cần luôn thận từ hai tầm mắt của người trong đều thấy được kinh sợ cùng sợ sệt. Cần luôn thận ngây người một lúc, không có ý thức được nguy cơ. lấy lại tinh thần, phía sau thấy lạnh cả người tại không hiểu tiếp cận. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một tấm không ai ra mặt, mang theo nụ cười như có như không theo dõi hắn. Sau một khắc, Phương Thốn cùng Cố Toàn bọn lên xuống lầu. Cần Luân Thận thấy thế, nghĩ bỏ xuống độc phát tiểu lộ rời khỏi, nhưng còn sót lại không nhiều lương tri, lại để cho hắn do dự. Còn có thể là e ngại đưa đến chân cẳng như nhũ ra. Hắn gắt gao hướng về sau tối lui, chằm chằm vào kia nôn đầy huyết tiểu lộ phía sau. Đen nhánh quỷ ảnh chậm rãi đi tới. Nó hướng phía trước môi đi một bước, Cần Luân Thận đều lùi một bước. Lệ Quỷ coi như không thấy Cần Luân Thận, có hơi không người bắt lấy tiểu lộ mắt cá chân, như là lôi kéo như chó chết, đem tiểu lộ chậm rãi hướng phía lầu hai cuối trong bóng tối chảnh đi. Cần Luân Thận nhìn một màn này, trong lòng là kinh sợ lẫn lộn. Quá độc ác, ngay cả muội muội của mình đều không dung tha. Lúc này tiểu lộ miệng mũi toàn bộ là tiên huyết, khí tức vô cùng suy yếu. Cần Luân Thận nhưng vẫn là năng lực mơ hồ nghe được, tiểu lộ mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô lực tiếng cầu cứu. Cà ca, tiểu lộ thật là khó chịu. Tiểu lộ không còn khí lực. Cần Luân Thận sợ tới mức kêu to, lại không bận tâm tiểu lộ sinh tử. Hắn như bị điên hướng lầu dưới bỏ chạy. Vừa mới một màn tràn ngập nội tâm của hắn cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu lộ, ca ca có lỗi với ngươi. Lầu hai lại không bất luận cái gì tiếng động, chỉ để lại ngâm ở vết máu bên trong đáng yêu tuần lộc búp bê, cùng với lôi kéo trên mặt đất một cái thật dài vết máu. Giữa hai bên hình thành quỷ dị khiếp người kết cấu. Tất cả trong rừng phòng nhỏ một mảnh lặng im, lại không còn tiểu nữ hài âm thanh. Cái đó tốt bụng đáng yêu, luôn luôn tại bọn họ thất lạc lúc xuất hiện tiểu lộ. Mẹ nó, kém một chút chúng kế. Chạy xuống Cần Luân Thận đi đứng đều tại như nhũ ra, mồ hôi lạnh túa ra. Này hợp lý à? Quỷ sát nhân quy luật hình như không cực hạn tiểu lộ. Tiểu lộ bị trực tiếp ăn có vấn đề đồ ăn độc phát, hơn nữa là quỷ tự mình cho. Cố Toàn nhíu mày hỏi. Phương Thốn lăn lăn nước bọn, gật đầu. Trên lý luận là có thể. Quỷ không chỉ có là sát nhân thứ tự trước sau cùng cuộc đời cùng một nhịp thở. Sát nhân quy luật cũng giống như vậy, nhưng sát nhân quy luật đối với chúng ta là có 100% hạn chế. Vì quy tắc chính là bảo hộ chúng ta. Đối với nở tờ cờ không gì kiên kỵ. Có quỷ có thể biết tuân thủ như đùa nhà giống nhau sát nhân quy luật, nhưng mà có chút quỷ sẽ không tuân thủ. Bọn hắn nhìn như tuân thủ, kỳ thực bố trí cả bẫy. Nhiều người chơi nghĩ lầm nở tờ cờ bị sát nhân quy tắc xử lý, dẫn đạo chúng ta làm ra sai lầm phán đoán. Nhất là đối rất căm hận người, cơ bản không có bất kỳ quy tắc nào khác can thiệp, có thể tùy tiện giết chết. Chân hoàn toàn lợi dụng đầu này quy tắc, tính toán tiểu lộ, kém chút hại chết ba người chúng ta. Vừa mới tiểu lộ lớn như vậy diện tích mà phun máu, phàm là ba người bọn hắn tiếp cận một điểm, chỉ sợ là không ai thoát. Cần Luân Thận cảm động lây. Cho dù là bọn họ đầy đủ cẩn thận rồi, hay là không chịu nổi quỷ từng bước một tính toán. Trước hết nhất bị phát hiện sát nhân quy luật, cho đến cả bấy trước mấy phút sau biết được chân tướng. Phàm là Cố Toàn chậm một chút nữa giữ chặt bọn hắn, chưa chừng Cần Luân Thận cùng Phương Thốn đã sớm bị tiểu lộ phun một thân tiên huyết. Chân nhìn như là bởi vì đáng thương tiểu lộ mà muốn tiến hành bảo hộ. Nó rất rõ ràng hành động của mình hình thức, dùng một chiêu này mê hoặc bọn hắn. Đều cho rằng chân sẽ bởi vì khi còn sống hành động, cuối cùng mới biết đi bởi vì thiên tính mà sát hại tiểu lộ. Đây chính là một cái thuần túy nguy trang. Chân ban đầu muốn giết những người, từ đầu đến cuối chỉ có tiểu lộ. Nó thế mà năng lực chống cự thực chất bên trong sát nhân đen, một mực nhịn đến bây giờ, quả thực là không thể nói lý khủng bố. May mắn bọn hắn lựa chọn đi tìm tiểu lộ, đi điều tra có thể manh mối. Bằng không ngồi chờ chết kết quả, chỉ sợ bị đột nhiên xuất hiện tiểu lộ, một ngụm máu toàn bộ phun tại trên người. Cũng không biết chân cho tiểu lộ cho ăn cái gì độc dược. Vừa mới Cần Luân Thận khoảng cách tiểu lộ chừng đến mấy mét xa đều kém chút trúng chiêu, khó có thể tưởng tượng. Làm tiểu lộ đột nhiên xuất hiện lúc, không hề đề phòng, không biết chân tướng bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Tiếp xuống ba người không dám nhúc nhích. Bọn hắn lẫn nhau tựa tại riêng phần mình trên lưng. Phương Thốn vẻ mặt cảnh giác, Cần Luân Thận run lẩy bẩy. Duy chỉ có Cố Toàn lông mày vẫn luôn nhíu chặt, bởi vì hắn ngửi được một cỗ hương vị, hơn nữa là rất nhiều máu mùi tanh. Ngoài ra, bọn hắn còn có thể nghe được đến từ sau cửa phụ cận loáng thoáng âm thanh tiếng động, như là có người không ngừng tại sau cửa đi qua đi lại. Trong lúc đó còn chứng kiến lệ quỷ tại ngoài cửa sổ qua lại bồi hồi, giống như lệ quỷ chính vội vã không nhịn nổi, mong muốn thừa dịp còn lại không nhiều thời giờ, đem bọn hắn đều giết chết. Nhưng nó biện pháp đã dùng hết, như kế bị một một nhìn thấu. Nó đã tính toán xảo diệu, giết trọn vẹn khá lắm người. Còn có biện pháp còn có thể lại nhiều giết trọn người sao? Dù là lại nhiều giết một cái cũng được. Chương 046. Thiên sinh vôi trùng chạy trốn lộ tuyến. Chương 046. Thiên sinh vôi trùng chạy trốn lộ tuyến. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Thốn, Cố Toàn cùng với Cẩn Luân Thận ba người gắt gao kiên thủ, không còn lộ ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Bọn hắn đem phủ cận cái bàn toàn bộ trống không, không lưu lại bất luận cái gì có thể bị tính kế có thể. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết lệ bị toàn bộ sát nhân quy luật. Ngáy to âm thanh, phụ thân trang phục, cùng với dính máu. Những thứ này nhìn như đều vô cùng phổ thông, nhưng lệ quỷ hết lần này tới lần khác một cái tiếp theo một cái làm tốt cả bấy, tính toán chết bọn hắn mấy người. Cẩn thận một chút, cuối cùng ta cảm giác còn có chuẩn bị ở sau. Cố Toàn nhíu mày, hắn nói lời này không phải là không có căn cứ. Vì từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn năng lực nhìn thấy lệ quỷ tại phụ cận bồi hồi, một lúc là cửa sổ, một lúc là sau cửa phụ cận. Chân từ đầu đến cuối không có tới gần bọn hắn, có thể là đã hiểu toàn bộ sát nhân quy luật bị phát hiện. Dù là cùng bọn hắn mặt đối mặt, vẫn như cũ không thể nào để bọn hắn phá công. Đến. Thời gian cuối cùng đã tới. Cần Luân Thận hưng phấn nói. Cuối cùng, bọn hắn đợi đến trong đêm 10 giờ đến. Ô tô động cơ oanh minh đâm rách lặng im môi trường. Đèn xe sáng ngời chiếu vào, sáng rõ ba người có mấy phần trước mắt. xe tới, đi nhanh lên. Phương Thốn nói xong, chuẩn bị từ phòng khách cửa sổ bỏ qua đi. Cố Toàn lập tức ngăn cản. Vì khe hở cửa sổ trong, sớm đã lây dính còn chưa khô khốc tiên huyết. Đây là cả bẫy, không thể làm như thế. Đi sau cửa cửa. Cố Toàn nói xong, hai người hướng phía sau cửa hành lang mà đi. Chỉ một thoáng, ba người một hồi sợ hãi. Từ phòng khách trước đến sau cửa cửa toàn bộ là các loại sền sệt tiên huyết. Dịch thể diện tích lớn lại đi đạo trải rộng ra. Nhà gỗ môn cố ý mở rộng, ngoài cửa ánh đèn chiếu vào, như là đặc biệt dụ dỗ bọn hắn đi về phía địa ngục hư giả thiên đường cửa lớn. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tiểu lộ bị kéo đi, vì sao chân lại muốn tại phụ cận bồi hồi. Vì nó cần huyết, làm cuối cùng cạm bẫy bố trí, sang loáng bố trí. Chân nhất định là đem nó hủy đi cân lột ra, không lãng phí bất luận cái gì một giọt máu. Sau đó bôi ở bọn hắn có thể biết đi ra, bất kỳ chỗ nào trí thượng. Sau cửa, cửa, thậm chí là cửa sổ. Chân không phải đang nhìn trộm bọn hắn, hù dọa bọn hắn. Nó mỗi một bước tính toán đều là có dấu vết mà lần theo. Một bước tính toán không thành, còn có bước kế tiếp, hạ bước. Chân từ bỏ, nhưng không có hoàn toàn bỏ cuộc. Chân rất hiểu rõ, Cố Toàn bọn hắn muốn chuẩn bị trốn, mà nó duy nhất có thể làm chính là ngăn cản bọn hắn rời khỏi. Chỉ cần ngăn cản bọn hắn rời khỏi, chân còn có cơ hội giết chết những người còn lại. Chân có thể chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn. Chết chắc rồi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cần luôn thận trong lúc nhất thời chân tay luôn uống. Trên người dính vào nhất định huyết, liền có khả năng phát động sát nhân quy luật. Vấn đề là bao nhiêu tính nhiều, bao nhiêu tính thiếu. Trước đó bọn hắn tại xử lý thi thể lúc, cơ bản đều là sử dụng công cụ hoặc là chống bụi bố, không có tự mình đụng chạm thi thể cùng vết máu, cho nên thoát một kiếp. Hiện tại thế nào? Đối mặt tất cả hành lang huyết, bọn hắn nên làm như thế nào? Nếu không chúng ta đi tiết thủy, hoặc là dùng chăn lông đệm lên đi. Cần luôn thận đầu góc xoay chuyển coi như nhanh, có thể lập tức liền bị Phương Thốn bắt bỏ. Đừng suy nghĩ, chăn lông một loại thứ gì đó khẳng định sớm đã bị chân lấy đi. Vừa mới chúng ta đi lầu hai lúc, cơ hội của nó nhiều đến không thể đếm, dùng thủy vậy là không được. Phương Thốn vội vàng giải thích, dùng thủy muốn tiết thủy, lỡ như chân trước giờ phá hủy thùng nước, hoặc là trực tiếp đoạn mất ống nước. Chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có chừng 5 phút lên xe thời gian. Chừng 5 phút không lên xe, chúng ta nhất định phải chết. Sẽ được lưu lại. Phương Thốn giải thích nói, cần luôn thận vô thức nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách 10 giờ 01 phút còn có không đến mấy giây, bọn hắn còn thừa lại 4 phút. Vậy làm thế nào a? Không ra được. Chỉ có thể liều một phát a. Cần luôn thận đối mặt gần trong gang tấc hy vọng, sắp chết bình tĩnh. Người ngay tại lúc này là dễ xung động nhất tan vỡ, chân đem cần luôn thận tính toán minh minh bạch bạch. Phương Thốn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lắc đầu. Quá khó giữ được hiểm. Đột nhiên, Cố Toàn trong đầu linh quang chợt hiện, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Lầu Cát. Đi, chúng ta thử một chút đi Lầu Cát. Cố Toàn nói xong, lôi kéo Phương Thốn cùng Cẩn Nôn Thận hai người hướng Lầu Cát chạy đi. Phương Thốn một bên chạy một bên tự hỏi, rất nhanh đã hiểu nguyên do. Lầu Cát, chỗ nào là một cái hết sức dễ dàng bị tính kế địa phương. Rốt cuộc tầm mắt không rõ, địa phương chật hẹp. Có thể chân không có một lần tại Lầu Cát thượng làm qua cùng. Chân duy nhất một lần đi qua Lầu Cát, vẫn là đi cầm chính mình nhượng tợ lạc tiệp con rối. Có thể suy đoán ra, chân thật là chán ghét Lầu Cát. Chỗ nào chính là chân tự nhận là phụ thân tàn nhẫn đối đãi nó bắt đầu cùng lồng giam. Chân sát suất lớn không có tại Lầu Cát xoa vết máu cùng cả bẫy. Lầu Cát cửa sổ, có thể chạy trốn. Đây là bọn hắn duy nhất chạy trốn cơ hội. Với lại Phương Thốn hiểu rõ một điểm, đó chính là trừ ra sát nhân quy tắc sẽ bảo vệ bọn hắn ngoại, thâm viên sẽ không cho bọn hắn lưu lại một đầu tuyệt đối ngõ cụt. Sinh lộ vô cùng xa vời, cần các loại biện pháp tính toán cùng với tự hỏi, nhưng tuyệt sẽ không tồn tại. Đây chính là vì cái gì Phương Thốn không có ngăn cản Cố Toàn nguyên nhân. Ba người động tác cực nhanh, thuần thục phóng cái thang, bọn hắn dứt khoát lên Lầu Cát. Phương Thốn là cái thứ nhất, tiếp theo là Cố Toàn, cần luôn thận hạt chót, chỉ chẳng qua hắn ở trên trước, ánh mắt xéo qua nhìn thấy một cái đen nhánh nằm rạp xuống ảnh tử, chính đối Lầu Cát chủ bước. Cần luôn thận lại là đi đứng mềm nhũn, kém chút rơi xuống. Ba người lên Lầu Cát, Phương Thốn trước tiên mở ra đèn tin ánh sáng. Chỉ một thoáng, chân một tấm mặt trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Sợ tới mức Phương Thốn đều là đồng tử trừng lớn, trái tim hụt một nhịp. Chẳng qua Phương Thốn lập tức tỉnh táo lại, bởi vì cái này chân chỉ là con rối mà thôi. Không biết khi nào lệ quỷ chân đem nhựa gỡ lạt tiệp con rối chân trọng mới từ phòng khách góc vận chuyển về tới Lầu Cát. Phương Thốn năng lực nhìn ra, chân rất ghét nơi này. Lệ quỷ chân khẳng định cảm thấy, đem nhựa gỡ lạt tiệp con rối chân ở tại chỗ này, nó là có thể không cần về tới đây. Phụ thân đối với chân câu thúc, một mực khắc vào chân đấy lòng chỗ xấu nhất. Đây chính là vì cái gì chân không dám phong cái thứ hai lệ quỷ xuất hiện, nhường cục diện càng ngày càng phức tạp nguyên nhân. Ngày đi xuống, đường ra duy nhất chính là chỗ này. Cố Toàn đi vào bên cửa sổ, nhìn thoáng qua phía dưới, độ cao vài thước. Với lại phía dưới hay là xốp mặt cỏ, nhảy đi xuống hoàn toàn không sao hết. A, cao như vậy, ta không được a. Ta nhảy đi xuống làm không tốt sẽ bị thương. Cần luôn thận đội vàng xua tay. Lúc này không phải hắn không dám nhảy, là chính hắn không tự tin. Cả người hắn gầy yếu được không được. Với lại lần đầu tiên thông quan ban thưởng cùng cường hóa thân thể không quan hệ, hắn là thật không dám nhảy. Ta ôm ngươi nhảy. Phương Thốn đột nhiên nói. Cố Toàn đột nhiên bối rối một chút. Yên tâm, ta liên tục từng chiếm được 3 lần sức chịu đựng cường hóa, ôm ngươi nhảy đi xuống, chắc chắn sẽ không có việc gì. Phương Thốn nhàn nhạt nói xong. Cố Toàn nghe xong, hiểu rõ ra. Bọn hắn những thứ này thằng xui xẻo chỉ cần thông qua thâm viên có thể đạt được nhất định cường hóa thân thể ban thưởng. Phương Thốn thế mà từng thu được 3 lần sức chịu đựng cường hóa. Thật sự một chút nhìn không ra. Không đúng. Chẳng bằng nói, Phương Thốn từ đầu đến cuối đều không có hiện sơn lộ thủy, cố ý bại lộ điểm này. Vì chính là tại thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý đi. Cái này kẻ giả đời, không hổ là ít nhất thông qua được 3 lần thâm viên lão thủ. Tự hỏi thời khắc, Phương Thốn đã như là ôm công chúa loại ôm lấy Cẩn Ngôn Thận. Mặc dù cái này khiến Cẩn Ngôn Thận có chút xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là mệnh quan trọng hơn một điểm. Cố Toàn, ta trước đi xuống. Phương Thốn nói xong muốn hướng xuống nhảy, đối với thực lực của mình 10 phần tự tin. Chỉ là trong chốc nhóm này, Cố Toàn phảng phất nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, đột nhiên bắt lấy Phương Thốn. Chấm đã. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Chương 047. Thiên sinh vôi trùng thâm viên kết thúc chương 047. Thiên sinh vôi trùng thâm viên kết thúc làm sao vậy? Chỗ nào không được bình thường? Phương Thốn bị Cố Toàn lôi kéo, không có gấp. Cẩn Ngôn Thận gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Cố Toàn ca, còn có chỗ nào là lạ a? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Vừa mới lên đến đều dùng không sai biệt lắm 2 phút, hiện tại còn lại không đến 3 phút a. Cẩn Ngôn Thận sốt ruột nhìn lầu các ngoài cửa sổ. Kia cửa sổ cực nhỏ, hơn nữa còn là tại lầu 2. Cẩn Ngôn Thận vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cách đó không xa lóe lên ánh đèn xe. Chiếc xe kia chính là hắn hy vọng. Dù là còn có khoảng cách một đoạn, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy chạy đi hy vọng. Hiện tại thời gian là vàng là bạc. Không đúng, là sinh mệnh. Chính là không thích hợp. Mặc dù chân quả thực không có đi lên nơi này, nhưng không có nghĩa là nó không thể lên tới. Lẽ nào chân chính mình lại không biết, chính mình có cái này cái có thể tồn tại thiếu hụt à? Ta nghĩ chân không phải không tại lầu các bố trí cả bấy, mà là cố ý lợi dụng lầu các cái này cái khuyết điểm. Để cho chúng ta nghĩ lầm tìm được rồi hoàn toàn an toàn phá cục chi pháp. Cần luôn thận nghe xong, lập tức bình tĩnh lại. Hắn đối với chân thủ đoạn hay là vô cùng e ngại, đã lưu lại ám ảnh. Này sẽ là cái gì? Cạm bẫy. Phương Thốn nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cửa sổ phía dưới. Đột nhiên, như là đột nhiên liên tưởng đến một thứ gì đó. Nhìn bên kia một ít nặng hơn lại năng lực ném xuống vật phẩm, còn có chân nhựa tờ lặt tiệp con rối. Ném xuống thử một chút. Dựa theo ngươi cách nói, hơn phân nửa cạm bẫy ở phía dưới. Phương Thốn mấy người vội vàng hành động. Ba người bọn họ riêng phần mình hướng phía dưới bước đi mấy dạng vật phẩm, theo những kia vật nặng rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, ba 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 tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Đó là bầy thú. Bọn hắn vốn nên là triệt để diệt trừ bầy thú, không biết từ lúc nào lại một lần bị chân lợi dụng tới, lại lần nữa thu xếp cất giữ, là trước khi lâm trùng cả bấy. Sách quý thân cùng phụ thân đánh qua săn, có không ít đi săn kinh nghiệm. Mặc dù chân từng tại trong tấm ảnh lộ ra qua đối với săn thú chán ghét nét mặt, nhưng những thứ này bầy thú đã theo lộc chuyển biến thành người. Chân tự nhiên năng lực không sợ người khác làm phiền, một lần mai phục. Thực sự là âm hiểm a. Ban đầu dùng khiêu khích cách thức đem địa đồ cho chúng ta, liệu định chúng ta sẽ hủy đi bầy thú. Tiếp lấy lại vụng trộm đem bầy thú lại lần nữa chôn xong. Nhìn như là nghĩ dùng huyết ngăn cản chúng ta, đem chúng ta ở tại chỗ này. Chỉ sợ kiểu là giả tưởng. Chân chính sát chiêu là chúng ta bị thời gian eo hẹp bức, bất kể suy xét nhảy đi xuống. Phương Thốn thở dài một tiếng, lòng còn sợ hãi. Phàm là vừa mới cùng Cẩn Ngôn Thận như vậy nhảy đi xuống, hai người bọn họ không ai thoát, đều sẽ bị bầy thú kẹp trong, phun ra đại lượng tiên huyết, trực tiếp xúc phạm sát nhân quy luật. Lại một lần nữa, tính toán tốt khoảng cách, Phương Thốn ôm Cẩn Ngôn Thận nhảy lên mà đi. Người phụ nữ động tác nước chảy mây trôi, rơi xuống đất một mấy mắt, Cẩn Ngôn Thận cảm giác lục phủ ngũ tạng đều rời vị trí. Phương Thốn mặt không đổi sắc, là cái này cường hóa sức chịu đựng chỗ tốt, bất kỳ cái gì đối với thân thể lực trùng kích đều giảm xuống rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ tiếc bực này năng lực tại quỷ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cố Toàn đi theo Phương Thốn nhảy xuống tới, cùng Phương Thốn khác nhau, Cố Toàn nhảy xuống lăn hai vòng tá lực. Phương Thốn con người híp lại, Cố Toàn động tác cực kỳ chuyên nghiệp. Trước đó vây khốn cái thứ hai lệ bị lúc, Cố Toàn cũng giống vậy biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân phản ứng cùng động tác. Đi, phía trước không có bẫy dập, cái mũi của ta năng lực người ra tới. Cố Toàn nói xong, 10 phần chắc chắn tại phía trước mở đường. Vừa mới khoảng cách 2 tầng lầu quả thực quá xa, hắn người không đến thiết cùng với bùn đất bị vượt qua nồng đậm hương vị. Hiện tại khác nhau rất lớn. Cần luôn thận nhìn còn thừa không nhiều thời giờ. Lúc này bọn hắn cự ly này chiếc xe không đến 100 mét, mà bọn hắn còn thừa lại hơn 30 giây. Hoàn toàn đầy đủ. Theo ba người phi nước đại, bọn hắn chở mình một cái chui vào xe taxi. Cần luôn thận trực tiếp nhào vào xe trên nệm. Phù phù một tiếng, cửa xe khép lại. Không người ô tô chậm rãi phát động, mang theo ba người bọn họ rời đi trong rừng phòng nhỏ. Một cái mắt, Cố Toàn chỉ cảm thấy cả người đều bị rút khô khí lực. Hắn ngoái nhìn nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Ánh đèn đột nhiên khôi phục. Phòng nhỏ nhiều một tia ôn hòa sáng ngời, năng lực mơ hồ nhìn được mở ra trong cửa bóng người đông đảo. Có cao lớn, có hơi mập. Bọn hắn từng cái mặc cùng chân tương tự dã thú ra hiệu. Toàn thân trần trụi, không có da mặt. Cao lớn quỷ đang vận chuyển lấy củi lửa. Hơi mập quỷ ôm nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Đội nón quỷ tại lò sưởi trong tường kiếp trước hỏa. Chân tại chúng nó trong đó, trong tay nắm ôm màu máu tuần lộc bút bê nữ hải. Chân như là chú ý tới bọn hắn, chậm rãi ngoái nhìn. Như ôn nhuận nữ tử loại vén lên khô cạn đen nhánh mái tóc, lộ ra không có da cơ bắp. Chân cười, nó cười đến rất vui vẻ, như trong tấm ảnh cùng phụ thân ngọt ngào chụp ảnh chung. Vì nó có hoàn toàn mới, tuần lộc người nhà. Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận đều nhìn một màn này, trong lòng nồng đậm chạy trốn vui mừng bị triệt để tách ra. Chân ác độc hỏng đến tận xương thủy, để bọn hắn lông tơ đứng đấy. Theo ngoài cửa sổ xe không ngừng bắt đầu nổi sương mù, Cẩn Ngôn Thận cái thứ nhất thở dài một tiếng. Hắn đem thân thể hơi ngồi thẳng, lần này hắn lại không có theo tới trước giống nhau giữ yên lặng. Trốn ra được. Cố Toàn ca, Phương Thốn tỷ, các ngươi chính là ta thần nha. Cẩn Ngôn Thận nhìn thấy kia trong rừng phòng nhỏ hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cảm kích Cố Toàn, còn có dẫn hắn rời đi Phương Tốn. So với Cẩn Ngôn thận thoải mái cùng không tim không phổi, Phương Tốn trầm tư, đối với rất nhiều thứ còn kiến thức nửa đời. Ta còn có một chút không biết rõ. Phương Tốn hướng về phía Cố Toàn nói xong. Ngươi nói, có thể giải đáp, ta tận lực giải đáp. Đương nhiên không muốn quá phức tạp đi, ta rất mệt mỏi. Cố Toàn thở dài một tiếng. Phương Tốn gật đầu, nói với Cố Toàn, ta không rõ, vì sao người đàn ông này còn muốn nhận nuôi một đứa con gái? Một đứa con gái còn chưa đủ ạ. Nếu là không nhận nuôi Tiểu Lộ, nói không chừng đều. Phương Tốn muốn nói lại thôi. Ta từng thấy qua nam nhân trong sách, từng xuất hiện một câu lời tương tự. Cố Toàn dừng một chút, nói, nam nữ hữu biệt, đại bộ phận phụ thân cùng nữ nhi trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua danh sâu, cha con ở giữa không nói ra được thoại không nhất định phải ngôn truyền, còn có thể lấy giáo dục con người bằng hành động gương mẫu phương thức để diễn tả. Ta nghĩ, những lời này chính là hắn sẽ làm như vậy nguyên nhân lớn nhất đi. Kỳ thực hắn thật là yêu chân. Làm sao nhìn ra được, ta thấy thế nào đều là tương đối tham món lợi nhỏ lộ đi. Cần luôn thận thuận miệng nói, các ngươi nghĩ, Tiểu Lộ tên Hải Âm, có phải hay không chính là nai con? Chân yêu nhất chính là Tuần Lộc. Cố Toàn nói xong, hai người gật đầu. Cho nên nói, nam nhân sớm liền hiểu chân đối với tình yêu của mình. Hắn không cách nào kể ra, không thể nào hiểu được. Nghĩ lại nhận nuôi một đứa con gái, muốn cho chân xem xét bình thường cha con trong lúc đó quan hệ. Dù Tiểu Lộ là chính diện giáo dục khuôn mẫu, đáng tiếc, chân không thể lý giải nam nhân dụng tâm lương khổ, rõ ràng có tốt nhất hạnh phúc, lại tự tay hủy nó. Nói cho cùng, đây hết thảy bắt đầu chính là một hồi bi kịch. Bi kịch bắt đầu, lại làm sao có khả năng miêu tả ra hạnh phúc phần của đấy? Chương 048. Hiện thực đạt được tử vật chương 048. Hiện thực đạt được tử vật đinh. Theo một tiếng 10 phần âm thanh chói tai, Cố Toàn điện thoại bắn ra ngoài một cái tin nhắn. Nói là tin nhắn, là tại Thâm Viên gửi thư phía dưới, lại nhiều mấy cái thông tin. Ngài đã thông quan Thâm Viên, đạt được ngẫu nhiên ban thưởng. Cố Toàn nhìn đầu này thông tin, lập tức liên tưởng đến trước đó Phương Thốn bọn hắn nói qua đồ vật. Các ngươi nói ban thưởng, lẽ nào là cái này? Cố Toàn đưa điện thoại di động tin nhắn đưa cho hai người xem xét. Trải qua một hồi xuất sinh nhập tử, ba người đối với lẫn nhau tín nhiệm trình độ đều tăng lên thật nhiều không ít. Cố Toàn làm như thế, hoàn toàn không lo lắng tình báo tiết lộ. Ừm, đúng vậy a, Cố Toàn ca. Lần này là ta được đến, đuổi theo một vòng đồng dạng. Cần luôn thật là không tim không phổi ra hỏa, đã gọi ca. Đem chính mình đạt được ban thưởng, thông qua màn hình điện thoại di động thoải mái phô bày ra đây. Đạt được ban thưởng, phản ứng để thăng phản ứng. Vừa mới ta nhớ được ngươi từng thu được sức chịu đựng. Cố Toàn nhìn Phương Thốn. Phương Thốn gật đầu, vì bọn họ giải thích. Đúng thế. Cho đến trước mắt, cơ sở ban thưởng tổng cộng có 7 loại, chia ra cũng có thể để thăng nhân thể các hạng cơ năng. Đầu tiên chính là nghe, thị lực, còn có khứu lực. Này ba cái cùng giác quan liên quan đến, ta đều không nhiều giới thiệu, rất dễ lý giải. Cố Toàn gật đầu. Này ba cái năng lực rất dễ lý giải. Nghe chính là năng lực nghe được rất nhiều thường nhân không cách nào nghe được chi tiết. Thị lực cùng ánh mắt cùng với động thái thị lực liên quan đến, về phần khứu lực. Cố Toàn không thể quen thuộc hơn nữa, tiếp theo là sức chịu đựng, phản ứng, lực lượng cùng với tốc độ. Lại đến là ta vừa mới sức chịu đựng. Sức chịu đựng bình thường đối với thân thể có đề cao lớn tác dụng. Nói chút đơn giản, ta có thể thời gian dài không ăn cơm, không uống nước. Ngoài ra sức chịu đựng đối với đau sót có chậm lại tác dụng, sẽ để cho đau sót gia tốc khép lại. Đối với cơ bắp và tính nhẫn mại tăng lên trên diện rộng. Thí dụ như ta vừa mới đã làm. Phương Thốn nhìn về phía Cần Ngôn Thận, bổ sung một câu. Đương nhiên, ta có thể làm được trước đó làm việc, là bởi vì ta từng thu được 3 lần sức chịu đựng. Chỉ có một lần không có này hiệu quả. Cố Toàn cùng Cần Ngôn Thận đều nghe được say sưa ngon lành. Phản ứng rất đơn giản, chính là nhường một người tốc độ phản ứng trở nên rất nhanh. Cần Ngôn Thận, ngươi còn nhớ trước ngươi đang tìm Tiểu Lộ căn phòng lúc, kém chút bị thiết kế cạm bẫy ám hại à? Khi đó chính là của ngươi phản ứng được tăng lên. Ta nghĩ nếu không phải như thế, ngươi chỉ sợ cũng trúng chiêu. Hiện tại phản ứng của ngươi lại tăng lên, ngươi nên rất nhanh liền có thể cảm giác được không giống nhau. Phương Thốn đối với Cần Ngôn Thận kiên nhẫn giải thích. T. Ta hình như thật cảm giác các ngươi nói chuyện tốc độ trở nên chậm, nhưng không phải đặc biệt chậm, chính là cảm giác đi. Phương Thốn dừng một chút, nói tiếp. Trong này hữu dụng nhất hai thứ, là tốc độ cùng lực lượng. Rốt cuộc có một câu nói làm cho tốt, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Còn có một câu nói làm cho càng tốt hơn, nhất lực phá bản pháp. Cố Toàn không cách nào phủ nhận. Tốc độ cùng lực lượng không có gì để chê, nếu tốc độ lại phối hợp thượng phản ứng. Cố Toàn lấy lại tinh thần. Chẳng qua nha. Ngươi nói những thứ này, tại mặt quỷ trước tác dụng không lớn đi. Phương Thốn gật đầu. Không nói gặp ngươi, ta vừa mới đạt được hay là sức chịu đựng. Phương Thốn bất đắc dĩ mở ra điện thoại, đem đạt được ban thưởng đưa cho hai người nhìn xem. Đạt được ban thưởng, sức chịu đựng để thăng ngươi là lần thứ mấy thu được? Cố Toàn hỏi. Lần thứ tư. Phương Thốn thành thật trả lời, lại bồi thêm một câu. Bình thường có rất ít người có thể thu được lần thứ tư ban thưởng, chuyện này ý nghĩa là thông qua được 4 lần thâm viên. Năng lực vượt qua 5 lần thông quan thâm viên người, đều đã không phải là thực lực vấn đề. Khẳng định vẫn tồn tại nhất định vận khí thành phần. Phương Thốn sững sờ, liên tưởng đến một cái biết nhau thần côn. Hoặc nói, tại phương diện nào đó có chút đặc thù bản lĩnh. Rốt cuộc là tay trói gà không chặt người bình thường, ai có thể tự tin dám nói, ta nhất định năng lực tại thâm viên sống sót. Chỉ ít ta chưa từng thấy tên gia hỏa như vậy. Ngươi đạt được đều là sức chịu đựng. Cố Toàn lại nhìn về phía Cần Ngôn Thận, ngươi đạt được đều là phản ứng. Đây là cái gì kỳ hoa tổ hợp? Khá là quái dị. Mỗi lần đều là ngẫu nhiên. Nếu là lặp đi lặp lại để thăng tại một hạng bên trên, chỉ có thể là một loại ngẫu nhiên mà thôi. Bất quá ta đối với sức chịu đựng thật hài lòng. Phương Thốn hơi cười một chút. Sức chịu đựng điểm này đối Phương Thốn một cái nhược nữ tử giúp đỡ rất lớn. Phương Thốn chỉ coi trọng cơ sở tăng lên hai cái, một cái là sức chịu đựng, một cái khác chính là lực lượng. Ừm, ta hiểu được. Kia phần thưởng của ta thấy thế nào? Cố Toàn có chút chờ mong chính mình có thể thu được cái gì thuộc tính. Nếu là có thể, hắn hy vọng là phản ứng hoặc là sức chịu đựng. Bởi vì hắn thân thủ được, không thiếu lực lượng cùng tốc độ. Hắn phản ứng không chậm, nhưng càng nhiều càng tốt. Với lại sức chịu đựng rõ ràng có thể khiến người ta đột phá cực hạn, năng lực ăn ít uống ít. Giác quan bên trên, hắn đã có kinh khủng cứu giác, không thiếu khuyết thủ đoạn. Rất đơn giản, Cố Toàn ca, ngươi điểm một chút ban thưởng kia một hàng chữ là được rồi. Màn hình tự động sẽ như vẽ sổ số một dạng, đem phần thưởng của ngươi tiến hành chữ viết chuyển đổi, hiện ra. Cần Luân Thận cẩn thận nói xong, Cố Toàn gật đầu, điểm một cái màn hình phụ đề. Kia phụ đề quả nhiên cùng Cần Luân Thận nói một dạng, bắt đầu tiến hành luận mã. Phản phất là đang nhảy chuyển đồng dạng. Cố Toàn lông mày thật sâu nhíu chặt, hồi lâu không nói gì. Làm sao vậy, Cố Toàn ca? Ngươi đạt được cái gì? Cần Luân Thận thấy gấp. Hắn rất hiếu kỳ Cố Toàn có thể thu được cái gì cơ sở để thăng. Nhưng vừa mới còn vô cùng tùy tiện Cố Toàn, bây giờ trở nên có chút cẩn thận, tựa hồ là không nghĩ nói cho bọn hắn. Ôi, che giấu đâu, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta liếc thấy phá. Phương Thốn đột nhiên khẽ cười một tiếng. An tâm đi, ngươi cầm tới chính là tử vật. Tử vật một sáng đạt được, liền chỉ biết trói chặt ở trên người của ngươi. Những người khác là dùng không được. A, tử vật là cái quái gì? Cần Luân Thận bối rối. Cố Toàn thở dài một tiếng, lấy ra màn hình điện thoại di động. Đạt được ban thưởng, tốc độ đề thăng đạt được ban thưởng, tử vật cùng những người khác nhau. Cố Toàn trên điện thoại di động thế mà cho thấy hai cái ban thưởng. Ta đi. Vì sao ngươi có hai cái ban thưởng a, Cố Toàn ca? Cố Toàn coi như không thấy Cần Luân Thận, mà là nhìn về phía Phương Thốn. Tử vật bị phụ lên linh dị vật phẩm, đối với lệ quỷ có nhất định miễn dịch tác dụng, là có thể triệt tiêu một lần bị dẫm trúng tất sát uy luật bảo bối tốt. Thật hay giả, nguyên lai tử vật thật tồn tại a. Cần Luân Thận vô cùng kinh ngạc, chẳng qua nhìn xem tiểu tử này dáng vẻ, dường như đối với tử vật có không nhiều hiểu rõ. Phương Thốn nhún vai, không có lộ ra tham lam cùng đố kỵ. Cái này khiến Cố Toàn mười phần bất ngờ. Cần Luân Thận tiểu tử này hít sâu một hơi, chính ở chỗ này qua trương chính mình vận khí quả thực nổ tung. Hắn muốn hấp một đợt âu khí chỉ đúng kẻ có tiền hoặc là vận khí tốt người chỗ tản ra khí tức. Chương 049. Hiện thực về đến hiện thực chương 049. Hiện thực về đến hiện thực tử vật đến cùng là cái gì, ở đâu? Ngươi nói chỉ có chính ta có thể sử dụng, thật chứ? Cố Toàn có chút hoài nghi Phương Thốn. Đây là không thể tránh được. Nếu thứ này lợi hại như thế, Phương Thốn không ăn cướp thật là nói không lại đi. Có thể nói trói chặt chính mình, chỉ là ngụy trang thôi. Hắn hít hà Phương Thốn hương vị, bất ngờ bình tĩnh, không có ác ý gì. Thật sự, không cần hoài nghi ta. Không tin ngươi xem một chút trên người ngươi, khẳng định chỗ nào sẽ có một ít biến hóa, hoặc là có thêm giống nhau vật phẩm. Tử vật là cùng ngươi chặt chẽ tương liên, không cách nào tách ra. Một sáng ngươi chết, tử vật sẽ theo thi thể của ngươi cùng nhau tiêu tán, không cách nào bị cắt đoạn. Cố Toàn vô thức nhìn thoáng qua trên người mình. Theo hắn như thế hơi nhúc nhích, chỉ cảm thấy đầu vai có một khối da thịt không đúng lắm. Ngứa xiêu xiêu, lông nhung, hắn xốc lên vai trái xem xét. Hảo gia hỏa, Cố Toàn ca, ngươi bả vai như thế nào trở thành da hiệu? Cần Luân Thận kêu lên một tiếng. Cố Toàn đầu vai ước chừng có một nửa bộ phận biến thành da hiệu, hơn nữa là rất rất thật da hiệu, như là từ da thịt trong lít nha lít nhít mọc ra. Nhìn thấy không có, này chính là của ngươi tử vật. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ đem khối này ra lột xuống. Tử vật cùng điện thoại di động của ngươi cùng loại, là của ngươi chính là của ngươi. Cố Toàn gật đầu, buông xuống đầu vai trang phục. Bất quá vẫn là đối Phương Thốn ôm lấy đề phòng. Hắn đối với Cần Luân Thận tiểu này tính tình thật tiểu tử, ngược lại không có như vậy cảnh giác. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi từng có? Cố Toàn hỏi lại. Phương Thốn gật đầu. Từng có, dùng hết. Vừa vặn đang cùng các ngươi đụng phải cái trước thâm nguyên. Làm lúc nếu là không có tử vật ta đều không ra được, chỉ tiếp thứ này rất khó đạt được. Cố Toàn nhíu mày, tiếp tục hỏi. Có nhiều nạn. Rất nạn, đạt được con đường đều không rõ. Nghe nói cần tại thâm viên tiến hành có chút cần thiết cử động. Có thể là cứu người, có thể là suy luận, có thể là tránh đi lệ quỷ. Còn có một chút người nói, ngươi miễn là còn sống là được. Tóm lại, ta nghe qua có khả năng nhất một loại cách nói là, ngươi đang thâm viên tổng hợp biểu hiện. Rốt cuộc ngươi lần này tổng hợp biểu hiện, hoàn toàn không như một người mới. Ngoài ra, tử vật một người một lần chỉ có thể đạt được một kiện. Chỉ cần ngươi không sử dụng, dù là ngươi tiếp xuống biểu hiện cho dù tốt, đều khó có khả năng đạt được kiện thứ hai. Mỗi cái tử vật không sai biệt lắm. Có tử vật sẽ có tương đối vi diệu công năng. Thí dụ như nhường lệ quỷ không cách nào động đậy, không cách nào phát hiện các loại. Những thứ này phần lớn tử vật đều tránh không khỏi triệt tiêu một lần sát nhân quy luật tầng dưới chót suy luận. Đương nhiên, còn có một chút tử vật một kiện năng lực triệt tiêu số nhiều sát nhân quy luật. Phương Thốn cười lấy cho bọn hắn đơn giản phổ cập khoa học. Thu giáo, còn nữa sao? Cố Toàn thái độ vô cùng khiêm tốn, như là cầu học như khát hải tử. Hắn không nghĩ buông tha này một cơ hội duy nhất. Phương Thốn nhìn tương đối tính tình thật, không có như vậy không hề danh giới cuối cùng. Cố Toàn tin tưởng tại dạng này thâm viên trong giấy rùa, khẳng định sẽ có người dần dần chết nhân tính. Cho dù là rời khỏi thâm viên đều sẽ có tính toán kẻ cặn bã của người khác. Ừm, ta nghĩ muốn. Ngươi thu được một lần cơ sở năng lực tăng lên, cơ bản có thể tránh tại trong hiện thực bị điều khiển nhận thức cùng ý thức. Ta nghĩ điểm này ngươi nên tràn đầy lĩnh hội. Ta nói chính là cơ bản, có chút kinh khủng lệ quỷ còn là sẽ ảnh hưởng ngươi. Nhưng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Bình thường là sẽ có sơ hở, đều nhìn xem ngươi có thể hay không phát hiện. Cố Toàn gật đầu, tràn đầy lĩnh hội. Đúng lúc này, Cố Toàn ở trên xe còn hỏi thăm Phương Thốn rất nhiều thứ, cần luôn thận được lợi không ít. Phương Thốn không sợ người khác làm phiền vì bọn họ giải đáp. Tầm thường nàng mới sẽ không phế nhiều lời như vậy, nhưng Cố Toàn người mới này rất có ý nghĩa. Với lại cái mũi khiếu giác không tầm thường, nhường Phương Thốn có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc Phương Thốn không có mọi già quá nói nhiều. Như thế nào thoát ly thâm viên không ai hiểu rõ. Của ta thu thập năng lực có hạn. Bất quá ta nghe người ta nói, thâm viên là có thể rời đi. Điều kiện tiên quyết là không ngừng công lược thâm viên tại quỷ thủ trong lần lượt sống sót, để thăng năng lực. Dưới tình huống bình thường, thâm viên độ khó sẽ không quá nặng, như lần này khó như vậy thuộc số ít. Sống sót một lần, đại khái là một tháng đến nửa năm, lại phát động lần tiếp theo thâm viên. Phương Thốn ngoài miệng thao thao bất tuyệt. Cái này ta rất có trải nghiệm. Ta là 3 tháng về sau, phát động lần thứ 2. Cần luôn thận cười nói. Đúng rồi, còn có một cái tình báo. Phương Thốn nhắc nhở lần nữa hai người. Hai người nhìn lại. Về cơ sở năng lực tăng lên. Ta nghe qua một tin đồn. Lúc có người có thể đem một hạng cơ sở năng lực đạt được 10 điểm trở lên, có thể sinh ra chất biến. Chất biến. Cố Toàn nhíu mày, đối với vấn đề này cực kỳ có hứng thú. Không sai. Thí dụ như đơn giản nhất, thị lực. Một sáng đạt được 10 giờ, nghe nói năng lực dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy mắt thường đều không thể nhìn thấy đồ vật. Lại thí dụ như nghe. Một sáng đạt được 10 giờ, đều có thể không cần con mắt. Chỉ cần thông qua các loại âm thanh, trong đầu cấu trúc ra đây tầm mắt còn rõ ràng lập thể hình tượng. Cố Toàn lăn lăn nước bọn, do hỏi. Kia. Khíu giác đâu? Phương Thốn nhìn về phía Cố Toàn, ý vị thâm trường nói. Nếu là có người có thể vừa khíu giác tăng lên tới 10 giờ trở lên, ngươi sẽ không còn sẽ ngửi được chỉ là khíu giác. Ngay cả người tâm tình, quỷ mùi cùng với ác ý, ngươi cũng đem hiểu rõ như lòng bàn tay. Lời này vừa nói ra, Cố Toàn toàn thân run lên. Nhưng hắn ẩn tàng rất tốt, không có bị Phương Thốn khám phá. Cũng không biết những lời này là hay không là Phương Thốn cố ý đang thử thăm dò chính mình. Không, rất không có khả năng. Nếu Phương Thốn nói rất đúng nói thật, há không phải mình có khả năng ban đầu chính là 10 giờ trở lên khíu lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bẩm sinh thiên phú. 10 giờ a. Cái này cỡ nào lâu đi, trời ạ. Đảm bảo đều muốn qua 10 lần thâm viên đi. Với lại liên tục 10 lần năng lực để thăng tại 7 cái cơ sở năng lực một trong, đây trong 200 triệu đều khó khăn. Cần luôn thận bất lực châm biếm. Khó là khó khăn điểm. Hay là có rất nhiều chỗ tốt. Một sáng một hạng năng lực đột phá 10 giờ, người đem triệt để không còn cực hạn nhân thể. Có thể tại một bộ trên thân thể liên tục đạt được kiện thứ hai, thậm chí đệ tam món tử vật. Vì tử vật vốn là cùng linh dị thoát không ra quan hệ quỷ vật. Trên người một người nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một kiện, nhiều rồi sẽ muốn mạng. Ngươi nếu là đột phá cực hạn, vậy liền tự nhiên phá vỡ cái này hạn chế. Phương Thốn nói xong, nhún vai. Đương nhiên, đây đều là lời ngoài lề, cho các ngươi đến điểm giả sử mà thôi. Đến tột cùng là thật là giả khó mà nói. Ta dù sao chưa từng nhìn thấy bất kỳ cái gì vượt qua 10 giờ năng lực tăng lên ra hỏa. Chẳng qua ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tử vật ngươi chính là vô địch tồn tại. Đột nhiên, Phương Thốn lời nói xoay chuyển. Không sai biệt lắm cái kia tạm biệt. Hai người lấy lại tinh thần. Bình ổn điều khiển xe taxi sớm đã là tản đi sương mù dày, hành xử tại to như vậy trống trải trong thành thị. Bọn hắn quay về. Chương 050. Hiện thực quỷ thế giới chương 050. Hiện thực quỷ thế giới trở về. Chúng ta sẽ ở đâu xuống xe? Cố Toàn nhìn quen thuộc thành thị, một cỗ cảm giác kỳ quái ở trong lòng bốc lên. Giống như vừa mới địa phương của hắn đi, chỉ là tự mình làm một cái ác mộng. Chúng ta sẽ ở tùy ý một chỗ lên xe điểm xuống xe. Phương Thốn nhàn nhạt nói xong, Cố Toàn gật đầu, liên tưởng đến kia cửa ngõ. Lúc này là từ từ hắt dạng, thời gian lại phát sinh biến hóa. Bọn hắn rời đi thời gian rõ ràng là 10 giờ, hiện tại hiện thực thời gian lại trở thành 12 giờ. Cố Toàn cưỡi thời gian nhiều lắm là không đến 15 phút. Nhìn tới thâm viên thời gian cùng hiện thực thời gian là không giống nhau. Cố Toàn ca, ngươi thêm ta một cái phương thức liên lạc đi, chúng ta về sau năng lực nhiều liên lạc một chút đấy. Cần Nôn thận cười nói. Cố Toàn gật đầu một cái, không có phản bác. Nhiều biết nhau một người chưa hẳn không phải chuyện tốt. Phương Thốn tỷ, ngươi đây. Cần Nôn thận tăng thêm Cố Toàn phương thức liên lạc, vừa nhìn về phía Phương Thốn. Không được, ta thì không cần. Tiểu tử ngươi nhiều thông minh cơ linh một chút, đừng người nào phương thức liên lạc đều thêm. Mặc kệ là tại thâm viên hay là tại hiện thực. Cần Nôn thận chất phát gật đầu một cái. Cố Toàn đã hiểu Phương Thốn ý nghĩa. Nói như vậy, ngươi quả nhiên dùng giả danh. Phương Thốn nhún vai, không có trả lời. Đột nhiên, không người điều khiển xe taxi rẽ ngoặt. Thì ra là biển người mãnh liệt, qua lại không dứt làn xe trong nháy mắt bị trống không. Giống nhau Cố Toàn lên xe quỷ dị. Thẳng tắp làn xe như là chết đi hả, chạy chậm chậm chạy xuống lặng im. Một tiếng thắng gấp, xe dừng hẳn. Phương Thốn cái thứ nhất xuống xe, phối hợp hướng phía thông hướng nhà tang lễ cửa ngõ rời đi. Dừng một chút, Phương Thốn lại quay đầu nhìn về phía Cố Toàn. Đúng rồi, còn có một chút. Từ giờ trở đi, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận bên cạnh ngươi người. Bởi vì bọn họ có thể đều là quỷ. Nói xong câu này dùng mình lời nói, không giống nhau Cố Toàn hỏi nguyên do, Phương Thốn thân hình nhanh chóng bị cửa ngõ hắc ám nuốt vào. Chỉ để lại dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Phương Thốn tỷ như thế đi rồi, thực sự là đáng tiếc. Cần luôn thận nhất miệng, lộ ra tiếc nuối nét mặt. Phương Thốn tỷ rõ ràng hiểu rõ rất nhiều bí mật. Điều này lao thủ quý giá nhất là tình báo. Có tình báo, có thể nhiều một tia tại thâm viên sống tiếp xác suất. Cố Toàn gật đầu, tiếp lấy lại là dừng lại. Hắn ý thức được có cái gì không đúng. Kỳ quái, ngươi không phải thông quan qua một lần sao? Lần trước không có biết nhau lão tiền bối. Đề cập nơi đây, Cần Luân thận nét mặt mang theo mấy phần ảm đạm. Kỳ thực, lần trước thâm viên trong, đều ta cùng một cái tân thủ còn sống. Cần Luân Thận nói xong, vội vàng bổ sung, lần kia quỷ rất đặc thù, làm được càng nhiều, sai được càng nhiều, ngược lại là không hề làm gì, cuối cùng có thể sống sót. Ta cùng hắn chính là kia cái gì cũng không dám làm đồ hèn nhát. Cố Toàn gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. Chắc hẳn đó là Cần Luân Thận không muốn nhắc tới quá khứ. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thốn biến mất cửa ngõ, lại nhìn một chút lại lần nữa phát động, biến mất tại cuối con đường quỷ dị xe taxi. Không có mất một lúc, một chiếc xe từ đầu đường lái tới. Tiếp theo là chiếc xe thứ hai, đệ tam chiếc xe. Đường đi đầu người đi tới người đi đường, top 5 top 3. Giờ khắc này, Cố Toàn chân dừng về tới hiện thực. Quỷ dị tại mấy phút sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhân khí hương vị hỗn tạp, nhường cái mũi của hắn năng lực ngửi được rất nhiều mùi. Đúng rồi, Cần Luân Thận. Cố Toàn vừa muốn tra hỏi, liền bị Cần Luân Thận ngắt lời. Cố Toàn ca đừng gọi ta tên đầy đủ, thấy nhiều ngoại a. Bảo ta A Thận là được rồi. Cố Toàn gật đầu đồng ý, hắn không phải loại đó xa lạ người. Tương phản, tại trong hiện thực sinh hoạt Cố Toàn là tương đối ôn nhu người thiện lương. Chẳng qua không người biết được, đó là hắn sống ở bình thường xã hội thế giới ngụy trang cùng mặt nạ. Tốt, A Thận. Vừa mới Phương Thốn nói với ta lời nói, ngươi gặp qua sao? Cố Toàn hỏi. Phương Thốn đã đi rồi, Cố Toàn không có phương thức liên lạc. Hắn không dám đi ngõ hẻm kia khẩu truy Phương Thốn, thế là chỉ có thể chính mình tự hỏi, hoặc hỏi Cần Luân Thận. Không có đụng phải rất nhiều quỷ a. Cần Luân Thận quả quyết trả lời. Dừng một chút, còn nói thêm. Ách, rất ít đi. Từ đi thâm viên bên cạnh ta đụng phải rất nhiều kỳ quái quái chuyện. Thí dụ như thường xuyên gặp được án giết người, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít vật cổ quái. Những thứ này đối với cuộc sống của ta đều không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần thờ phụng bất lo chuyện người, sống đến cửu cửu nguyên tắc, những vật kia cũng không cần chú ý tới ngươi. Ta nghe một cái tiền bối đã từng nói, trong hiện thực lệ quỷ cực hạn rất lớn. Không thể đi theo thâm viên giống nhau nghĩ hết phương pháp sát nhân, mà là có rất nhiều cực hạn. Thí dụ như cố định thời gian khoảng cách, cố định số lượng hạn mức cao nhất vân vân. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường. Cần Luân Thận tiện thể là Cố Toàn phổ cập khoa học Phương Thốn không có nói chi tiết. Điện thoại nhận được tin nhắn lên xe điểm kịp thời ở giữa. Từ thời khắc bắt đầu kia, quỷ sẽ liên tục không ngừng tìm ngươi phiền phức, ngăn cản ngươi thuận lợi lên xe. Khi đó bọn hắn sẽ không còn có cực hạn. Cố Toàn gật đầu, liên tưởng đến chết tại cửa ngõ tóc ngắn nam. Nhờ có tên kia nhân từ nương tay, Cố Toàn muốn gặp gỡ chính là Phương Thốn, chỉ sợ không có nói hai câu, liền bị Phương Thốn đánh lén, một đao túi chết tại bên đường. Không, không thể nghĩ như vậy. Cố Toàn lắc đầu. Quỷ sở dĩ lựa chọn chính mình cùng đối phương, nói không chừng chính là thấy rõ hai bên tính cách và có thể biết làm ra hành vi. Này tất cả đều là quỷ tính toán thôi. Tốt, ta hiểu được. Có chuyện gì, trên điện thoại di động nói đi. Cố Toàn khoát khoát tay cùng Cần Luân Thận cáo biệt. Cần Luân Thận vốn định nói gì đó, nhưng vẫn gật đầu. Cố Toàn nghĩ lại lần nữa đánh một chiếc xe trở về, suy nghĩ một lúc, hay là lựa chọn dùng đi cách thức. Hắn có âm ảnh. Vừa mới chuẩn bị muốn đi, lại là tại bên chân nhìn thấy trước đó di thất khung hình. Cố Toàn nhặt lên, lại lần nữa cầm ở trong tay. Khi thấy khung hình trong mặt mũi hiền lành mẫu thân, Cố Toàn giờ khắc này mới rốt cục có còn sống cảm giác. Trụ sở của hắn khoảng cách trung tâm thành phố xa xôi, ở tại tương đối vắng vẻ cư xá. Chẳng qua không sao, hắn vừa vận tại thành thị phụ cận nhà tang lễ, đi trở về nửa giờ tả hữu. Trên đường trở về, Cố Toàn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua. Rạng sáng 12:07. Thực sự là thần kỳ. Rõ ràng đi 2 ngày, hiện thực thế giới chỉ mới qua chừng 2 giờ. Cố Toàn lặp đi lặp lại xác nhận thời gian, 10 phần cảm thán. Nói như vậy, thâm viên thời gian cùng hiện thực là không ngang nhau. Cố Toàn vuốt ve cái cằm. Hắn nghi vấn và tò mò liên tục không ngừng mà đến. Chỉ tiếc cùng Phương Thốn trong xe thảo luận thời gian quá ít, lưu lại rất nhiều chưa giải đáp bí ẩn. Thâm viên cùng hiện thực thời gian không ngang nhau. Kia phải chăng có thể suy đoán, bọn hắn đi một cái siêu thoát không gian, thậm chí là thời gian bên ngoài địa phương đấy. Cố Toàn khẽ thở dài một cái, nhìn trước mắt sáng ngời rộng rãi đường lớn, ngàn bạn suy nghĩ. Chỗ nào? Là quỷ thế giới ả chương 051. Hiện thực một bát canh thịt chương 051. Hiện thực một bát canh thịt Cố Toàn đi trên đường, bốn phía ánh đèn sáng tỏ. Đường phố bên cạnh ngẫu nhiên đi ngang qua mấy chiếc ô tô, người đi đường cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn không rảnh bận tâm, túi đầu đưa điện thoại di động lật ra cái mặt, xốc hết lên điện thoại di động bảo hộ xác. Giống như Phương Tố nói, điện thoại di động của hắn đã đại biến bộ dáng. Bên trong dữ liệu cùng nguyên lai giống nhau như lúc, xúc cảm và trọng lượng đều không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thay đổi chính là thay đổi, biến thành đen nhánh. Kia hắc đặt ở dưới ánh sáng hoàn toàn không có màu sắc, như là phệ ánh sáng quái vật. Cố Toàn cầm ở trong tay, tùy thời tùy chỗ chỉ có thể cảm giác được liên tục không ngừng lạnh cảm truyền đến. Dựa theo Phương Thốn ý nghĩa, chỉ cần bị thâm viên chọn chúng, điện thoại lại biến thành một cái chìa khóa. Một cái khóa chặt vị trí và kết nối tất cả chìa khóa. Cố Toàn ngắm nhìn bốn phía, tìm một cái không ai địa phương. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở dưới một cây đại thụ, tiếp lấy tiếp tục đi lên phía trước. Và ước chừng đi rồi một khoảng cách, hắn đột nhiên túi trầm xuống. Và với vào túi, nhìn thấy điện thoại không hiểu ra sao xuất hiện trong túi, Cố Toàn lại gấp trở về đi, lại lần nữa đi đến cây đại thụ kia phía dưới. Đại thụ phía dưới kia bộ điện thoại đã biến mất. Cố Toàn lại lần nữa cầm lên. T. Đây thật là lợi hại. Đơn giản làm xong thí nghiệm, Cố Toàn đưa điện thoại di động để vào túi. Hắn cách cư xá rất gần. Theo bóng đêm hướng phía trước, Cố Toàn đi tới cư xá cửa lớn dưới. Trong tầm mắt cư xá chỉ có một chiếc mờ nhạt đèn treo ở cửa, không thể chiếu sáng cả cư xá cửa lớn. Đối với Cố Toàn mà nói, điểm này quang đầy đủ. Hắn thuận thế đi vào cư xá cửa lớn, cái mũi ngửi ngửi. Ngửi thấy một cỗ rất thơm hương vị, như là có người đang hầm lấy mỹ vị tươi non nấu canh. Cố Toàn hướng hương vị đầu nguồn nhìn lại. phát hiện cái giờ này, cư xá tròi bảo vệ trong vẫn sáng một chiếc yếu đất đèn. Bên trong còn lưng bóng người đang bận rộn. Cố Toàn nhanh chóng đi qua, vốn định sớm chút quá khứ, vừa vặn cùng bóng người kia liếc nhau một cái. Đó là một cái hiền lành, nhìn lại mười phần hiền lành lao bảo an.
Ơ, đây không phải Tiểu Toàn à? Người quay về a?
Lão bảo an cười lấy đi ra. Thân hình hắn gầy gò, mang theo vài phần còng lưng. Quan trọng nhất chính là, hắn luôn luôn hí mắt. Mỗi lần nhìn thấy Cố Toàn đều sẽ một bộ cười ha hả bộ dáng.
Đúng vậy a.
Vừa trở về, Cố Toàn cười khổ một tiếng.
Đáng thương ba, vất vả ngươi.
Phụ mẫu bất ngờ ra tai nạn giao thông, đi được sớm như vậy.
Nén bi thương.
Lão bảo an khẽ thở dài một cái, lộ ra một vòng chưa có bi thương. Lúc này Cố Toàn lấy lại tinh thần, sửng sốt mấy phần.
Đúng à, vì quỷ xuất hiện cùng với đối tử vong sợ hãi, hắn đều đem một ít bi thương không hề để tâm.
Quỷ là thực sự, mà cha mẹ của hắn đều qua đời.
Cố Toàn hốc mắt có chút phím hồng.
Lên chiếc xe kia về sau, Cố Toàn bản năng đem không cần thiết tình cảm tiến hành trình tự đổi. Tất cả lấy tiếp tục sống là điều kiện tiên quyết, lớn nhất có thể kích phát bản thân lý tính. Hiện tại kéo căng dây cung triệt để trầm tĩnh lại, một cô bi thương tâm tình tràn qua Cố Toàn đáy lòng. Hắn qua loa nghẹn nào một chút, tiếp lấy hít thở sâu một hơi.
Ta không sao.
Lao cha trả lại cho ta lưu lại một khoản tiền đâu, sớm nổi.
Cố Toàn cười lấy, dùng có chút không tim không phổi khẩu khí nói xong.
Không có quan hệ, Tiểu Toàn. Ta cùng ngươi phụ thân tình cảm tốt, ngươi về sau có cái gì không tiện cùng cần giúp đỡ địa phương, cứ nói với ta.
Ta cái này đám xương già có thể giúp đỡ tận lực giúp ngươi.
Lao bảo an vô vô Cố Toàn đầu vai. Lực đạo có mấy phần trọng, mang cho Cố Toàn một cô ấm lòng. Thế gian tự có chân tình tại, mới vừa ở thâm viên đã trải qua lòng người hiểm ác Cố Toàn, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chạy qua trong tim.
Đúng rồi, tiểu tử thối.
Ta vừa mới nấu một điểm xương sườn cùng kê.
Ngươi nếu không đến nếm thử đi.
Mặc dù thời gian hơi trễ, nhưng ta nhớ ngươi ra ngoài xử lý cha mẹ ngươi tang sự, cái giờ này hơn phân nửa còn chưa ăn cơm đi.
Lão bảo an vẻ mặt thịnh tình mời.
Cố Toàn vốn muốn cự tuyệt, trong nháy mắt liền bị lão bảo an nhiệt tình đón bảo. Trong đình không lớn không nhỏ, vừa vận năng lực ngồi hai người. Choi bảo vệ trong còn có một cái phòng bếp nhỏ, đầy đủ lão bảo an ở chỗ này nấu cơm sinh hoạt. Ngoài ra, chỉ còn lại có một mặt theo dõi tường, còn có vừa vận năng lực nằm người kế tiếp giường chiếu.
Tới.
Ủ đấm thân thể.
Nay trời đang rất lạnh, ngươi cũng vậy không dễ dàng.
Uống chén canh này lại đi.
Lão bảo an cười lấy đem một toa xương sườn thịt gà nấu canh bưng ra đây.
Cố Toàn hơi cười một chút, một cỗ thịt tươi phiêu hương rót vào xoang mũi, nhường hắn lục phủ ngũ tạng đều là run lên.
Tiếp theo, Cố Toàn sắc mặt sụ xuống.
Sắc mặt của hắn lộ ra một tia trắng bệnh, chỉ là rất tốt che đậy quá khứ.
Lão bảo an giúp hắn bới thêm một chén nữa canh nóng, bên trong xương sườn cùng thịt gà trơn mềm ngon.
Cố Toàn lăn một miếng nước bọt, nhìn chén kia trong canh thịt ngẩn người trong một giây lát.
Làm sao vậy? Canh này có vấn đề sao?
Lão bảo an coi chừng Toàn hồi lâu không có tiếp nhận chén kia canh nóng, hoài nghi nhìn Cố Toàn.
Cố Toàn liền vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười.
Không có.
Chính là ta cảm giác.
Nơi này như thế nào có một cỗ huyết hương vị đấy?
Không phải là canh thịt huyết thủy không có xử lý sạch sẽ đi.
Cố Toàn ung dung thản nhiên nhận lấy chén kia thang.
Hắn không có uống.
Hắn vừa mới cẩn thận khẽ ngửi, đều ngửi được trừ ra tươi non thang ngoại, còn có một cỗ huyết hương vị.
Với lại rất lớn.
Không thể nào a.
Khẳng định xử lý sạch sẽ.
Lão bảo an nhíu mày, cho chính hắn múc một bát canh nóng.
Hắn không có giống như Cố Toàn làm bộ thổi thang chú ý, mà là trực tiếp uống một hơi dưới.
Tiện thể còn nuốt vào một đám viên nhìn như xương sườn thịt.
Cố Toàn khoe miệng giật một cái.
Hắn nhìn lão bảo an đem kia khối thịt một hồi nhai, tiếp lấy tùy ý nổ đến bên cạnh trong thùng rác.
Xương sườn bên trên thịt bị gặm sạch sẽ, chỉ để lại xương cốt.
Ừm, rất mỹ vị a.
Ta tay nghề này còn là rất không tệ a.
Không có huyết hương vị, tiểu tử ngươi, ta đoán ngươi là người được trong phòng bếp hương vị đi.
Hôm nay có người đưa ta mấy con gà,
ta vừa giết hết, tươi mới.
Lão bảo an cười nói, lại liếc nhìn trong canh thịt gà.
Cố Toàn sững sờ, ghé mắt nhìn phòng bếp.
Lão bảo an phòng bếp rất nhỏ, cơ bản một chút năng lực nhìn thấy toàn cảnh.
Cố Toàn nhìn thấy bên trong có mấy cái bị giết lấy máu kê.
Hắn lập tức an tâm lại, mùi máu tươi là đến từ kê.
Hắn có chút sợ bóng sợ gió.
Cố Toàn toàn thân buông lỏng, cười lên tiếng.
Nghĩ cũng phải.
Trước kia ở nơi này lúc, lão bảo an đối với mình rất không tồi.
Bằng không hắn sẽ không nói ra những kia lời an ủi.
Lão nhân này lẻ loi một mình, đích thật là hiếm có người tốt.
Cố Toàn tự hỏi, đáy lòng đối với phụ mẫu qua đời tâm tình hòa hoãn nhiều.
Theo tâm tình bình phục, nào đó bị cắt đứt suy nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển mở điện.
Hắn giơ lên thịt gà canh sườn muốn uống xuống dưới, đột nhiên lại là run lên.
Lần này run rẩy biên độ đây vừa mới còn muốn lớn.
Nước canh suýt nữa đổ xuống dưới.
Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi chầm chậm vào trước mắt mời hắn ăn canh ăn thịt lao bảo an.
Chính mình không phải vừa chuyển đến cư xá.
Còn chưa mấy ngày à? Chương 052.
Hiện thực thoát một kiếp. Chương 052.
Hiện thực thoát một kiếp chỉ là trong nháy mắt, Cố Toàn cái trán nhanh chóng rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn nhanh chóng hồi tưởng chính mình mấy ngày nay làm qua sự việc.
Cố Toàn cùng phụ mẫu vốn là tách ra, ở vào sống một mình trạng thái.
Trước mấy ngày hắn vừa mới chuẩn bị chuyển tới nơi này vùng ngoại ô, dự định thay cái thanh u một điểm môi trường ở lại.
Phụ mẫu nghe nói về sau còn nói muốn đuổi đến giúp đỡ.
Kết quả chính là đang trên đường tới, phụ mẫu song song ra tai nạn giao thông bỏ mình.
Cố Toàn vì thế hối tiếc không thôi.
Vừa mới chính mình là thế nào?
Vì sao lại cùng cái này, lạ lắm đến chỉ đã gặp mặt hai lần lão bảo an quen thuộc như vậy.
Vì sao còn có thể ngốc như vậy hồ không phòng bị?
Đi cùng hắn cùng đi cái này quỷ dị tròi bảo vệ an canh.
Chẳng lẽ nói, trước mắt này nhìn như hiền hòa lão bảo an là. Cố Toàn nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng liên tưởng đến trước đó tên mặt thèo đã nói. Không phải nói trải qua thâm viên rồi sẽ đối với những vật này sinh ra chống cự à, chẳng lẽ là mình không để ý đến cái gì? Chờ chút. Đột nhiên, Cố Toàn liên tưởng đến một điểm. Trước đó tại nhà tang lễ, quỷ có thể điều khiển hắn nhận thức cùng với tiến hành xuyên tạc rất bình thường. Rốt cuộc hắn làm lúc còn chưa từng đi một lần thâm viên càng không biết có ma tồn tại. Dù vậy, quỷ vì bảo đảm chặn đường hạ tóc ngắn nam sát xuất thành công, đối với Cố Toàn sử dụng rất dễ biện pháp thành công. Dù mẹ của hắn xảy ra tai nạn xe cộ làm trọng điểm. Tại dưới tình huống đó, Cố Toàn chắc chắn sẽ không chú trọng chi tiết cùng thật giả. Rất dễ bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng, vô thức đi làm có chút hành vi. Lần này đâu? Hình như không sai biệt lắm. Lão bảo an đi lên cùng Cố Toàn nói chuyện phiếm, lập tức nói tới hắn qua đời phụ mẫu. Dẫn đến tâm tình của hắn tan vỡ, tiếp lấy lại thừa cơ sửa chữa hắn nhận thức. Đi qua thâm viên cũng không phải là chính là hộ thân phủ, chỉ là có thể khiến người ta có thể tiến hành một ít chống cự. Nếu là những vật kia dẫn đầu khống chế tâm tình của ngươi, vậy ngươi vô cùng có khả năng hay là dính trưởng. Chẳng qua còn tốt, Cố Toàn rất nhanh phản ứng lại. Kia cảm giác giống như là đống chốc bình tĩnh đến, có thể tại đột nhiên phát hiện một ít không thích hợp thứ gì đó. Làm sao vậy, Tiểu Toàn? Như thế nào ngẩn người hồi lâu đâu? Lão bảo an một câu, nhường Cố Toàn run lên. Cố Toàn lần nữa nhìn trước mắt này lão bảo an. Vừa mới quen thuộc cùng hiền lành đều biến mất. Lúc này đối phương tràn ngập nếp gấp trên mặt, hình như mỗi một chỗ khe rãnh đều cất giấu gian trá. A, không sao. Không có chuyện gì, thúc, đúng là ta. Quá mệt mỏi, có chút uống không trôi. Cố Toàn vừa cười vừa nói. Hắn buông xuống canh gà, lộ ra mỏi mệt lại có mấy phần thương cảm nét mặt. Lần nữa nghĩ đến chuyện của cha mẹ, đôi mắt có chút phím hồng. Cố Toàn một cử động kia nhìn như không có lý do, kỳ thực vẫn là có thể để người tiếp nhận. Xử lý tang lễ không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Người muốn treo lên to lớn bi thương cùng áp lực, đột nhiên xuất hiện bất ngờ sẽ đánh loạn một người làm từng bước mà sinh hoạt. Cố Toàn nói quá mệt mỏi uống không xuống canh gà, là phi thường lý do hợp lý. Vì một người thật sự quá mệt mỏi, hắn sẽ ngay cả nhai ăn cơm khí lực đều không có. Chỉ là, hắn nói như vậy, lão bảo an sẽ bỏ qua hắn. A, không sao. Ngươi có thể thổi lạnh một chút, uống chén canh này trở về là được. Lão bảo an cười nói, nhìn thoáng qua thời gian. Cố Toàn nghe được lão bảo an lời nói, loáng thoáng năng lực đoán được, này chết tiệt trong canh tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trước mắt này lão bảo an có phải hay không cá nhân đều muốn đánh dấu hỏi. Hắn uống chưa chuyện. Cố Toàn uống, nói không chừng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thời gian không còn sớm, thúc, ta thật muốn rời đi. Cố Toàn cười lấy nhìn mấy lần điện thoại, đứng dậy muốn rời khỏi. Hắn vừa có một động tác, lập tức bị bảo vệ kéo lại. Đừng nóng độ nha, uống chén canh này lại đi, nếu không thật lãng phí a. Ta nhớ được Tiểu Toàn ngươi, không phải một cái lãng phí lương thực hài tử a. Lão bảo an ánh mắt nhìn lại, một cái mắt, Cố Toàn tâm xuống tới đáy cốc. Cái mũi của hắn ngửi được một cỗ khổng lồ nồng đậm ác ý, lấn át tươi thang hương vị. Này kinh khủng ác ý nhường Cố Toàn đã hiểu. Này tất nhiên không phải nhân loại có thể phát tán ra tới đồ vật, mà này ác ý, triệt để bao vây này nho nhỏ tròi bảo vệ. Là ai? Là bảo vệ, hay là nói? Cố Toàn toàn thân hơi run rẩy một chút, không dám tiếp tục tùy tiện đứng dậy rời đi. Hắn ngồi tại chỗ, vương lấy kia một bát súp đặc suy tư rất lâu. Cố Toàn trong đầu suy nghĩ rối loạn. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Quỷ vì sao lại tìm hắn? Hiện tại không trọng yếu, quan trọng là làm như thế nào rời xa cái này quỷ. Quỷ tìm tới hắn, thuyết minh là đúng hắn có thể có lợi. Vì sao quỷ không giết hắn? Nguyên nhân nhất định là không có dẫm lên sát nhân quy luật. Cố Toàn nhìn trước mắt xúc đặc, lại liếc mắt nhìn lão bảo an, phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng chính mình, lại lơ đãng nhìn về phía sau treo lấy đồng hồ. Cố Toàn nhíu mày, chú ý tới lão bảo an là lạ. Một cái mắt, Cố Toàn nghĩ thông suốt một thứ gì đó. Hắn hơi cười một chút, đem kia mang theo thịt xúc đặc một ngụm buồn một dưới, đem bên trong xương sườn cùng thịt gà ăn đến không còn một mảnh. Lão bảo an thấy cảnh này mười phần bất ngờ, đáy mắt hiện lên một tia thâm độc cũng không cam lòng. A, không thể a, thúc, người tay nghề này thực sự là cao minh. Thang ta uống xong, lúc này không còn sớm, lập tức một điểm, ta liền trở về. Thúc, ngày mai gặp. Cố Toàn sảng khoái buông xuống trống không có vụn thịt bát, tiếp lấy rời đi tròi bảo vệ. Lần này lão bảo an chỉ là mỉm cười nhìn Cố Toàn rời khỏi, không có ngăn cản. Cố Toàn ra tròi bảo vệ, một cỗ canh thịt hương vị cùng ác ý dần dần tan đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đến, nhường hắn toàn thân mồ hôi nhiệt độ chợt hạ xuống, không khỏi run một cái. Cố Toàn nhanh chóng hướng phía trong khu cư xá đi đến. Tròi bảo vệ trong bắn ra chiếu sáng lấy cước bộ của hắn, nhưng Cố Toàn không cảm giác được bất kỳ ôn hòa cùng an tâm. Vì theo chính mình rời khỏi, cố kia ác ý không có chút nào giảm bớt. Đi tới tương đối khoảng cách xa, Cố Toàn mới dám qua loa thừa dịp rẽ ngoặt ghé mắt nhìn lại. Ngồi ở tròi bảo vệ bên trong lao đầu còn đang ở ăn lấy món hầm, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện tròi bảo vệ ngoại kia ngọn đèn dưới, đứng một cái lưng có chút còng lưng bóng người. Người kia rõ ràng tại con trong, lại nhìn xem không đến bất luận cái gì hình dạng. To lớn ác ý nơi phát ra chính là nó. Thậm chí nương theo lấy một cỗ mùi cháy khét. Quả nhiên, hắn đoán được một điểm không sai. Lão bảo an chỉ là một cái ngụy trang, chân chính lệ quỷ một mực bên ngoài. Cố Toàn nhìn qua tấm lưng kia, đột nhiên, bóng người kia như là cảm giác được hắn ánh mắt, đúng là bỗng chốc đem đầu 180 độ bật đến. Cố Toàn đồng tử run rẩy kịch liệt, đột nhiên quay đầu. Hắn bước nhanh hơn, rời đi kia nơi thị phi. Lên lầu, khai môn, đóng cửa, khóa cửa. Cố Toàn một mạch mà thành, tiếp lấy liền run chân dựa lưng vào cửa, hung hăng thở hổn hển mấy khẩu khí. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, lúc này đã một điểm qua hơn 10 điểm. Vừa mới hắn rời khỏi, thời gian là 05:16 điểm tả hữu. Lần này trốn tới không biết có phải hay không là vật khí. Bất kể như thế nào, năng lực thoát một kiếp là được. Cố Toàn thở dài một tiếng. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Vừa trải nghiệm thâm viên lại đụng phải một đầu quỷ mời mình ăn uống nấu canh. Cố Toàn trực tiếp nhắm ngay ghế sofa, đem chính mình ném đi lên. Không có qua 2 phút, Cố Toàn hết rồi tiếng động. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, Cố Toàn bị gõ cửa vang đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đánh một cái lưng mỏi, canh cổng về sau chính là nhìn thấy hai cảnh sát, chính vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Cố Toàn dừng lại, cố ý lộ ra khó hiểu nét mặt. Cảnh sát. Hai vị cảnh sát tiên sinh, xin hỏi các ngươi là? Bên trong một cái xuất ra chính mình giấy chứng nhận, lật ra tờ thứ nhất. Hắn cười lấy nói với Cố Toàn. Chớ khẩn trương, Cố tiên sinh. Chúng ta tới đâu, chính là làm một cái điều tra mà thôi. Điều tra? Cố Toàn hỏi lại. Đúng vậy, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi cư xá đêm qua ra lên hung án. Giữ cửa bảo vệ đại gia chết rồi, ngay tại chòi bảo vệ bên trong. Chúng ta phỏng đoán thời điểm tử vong tại khoảng 1 giờ, thế là điều lấy theo dõi. Phát hiện người bị hại trước khi chết mấy phút sau. Ngươi là cái cuối cùng tiếp xúc qua người của hắn. Cố Toàn giật mình. Hắn kinh hại không phải bảo vệ chết mất, mà là hôm qua hiểm tượng hoàn sinh. Phàm là Cố Toàn chậm nữa mấy phút sau rời khỏi chòi bảo vệ, hôm nay người chết chỉ sợ còn muốn tăng thêm hắn. Chương 053. Hiện thực quỷ lỗ thủng chương 053. Hiện thực quỷ lỗ thủng Cố Toàn hôm qua kém một chút chết rồi. Đêm qua, Cố Toàn bưng lấy canh thịt một mực tự hỏi. Quỷ đến tột cùng là thế nào giết người? Đáp án là, sẽ ẩn tàng sát nhân quy tắc, lại sát nhân. Cố Toàn ở trong rừng trong phòng nhỏ bị quỷ dạy vò qua nhiều lần, chân âm ảnh đến bây giờ nhường Cố Toàn khó quên. Đến mức hắn lập tức tiến vào trạng thái. Hắn cùng lão bảo an tiến hành đơn giản nói chuyện phiếm, mời uống thịt gà canh sườn. Có thể sát nhân quy luật không phải xương sườn thịt gà thang, mà là bước vào chòi bảo vệ. Vì sao Cố Toàn như thế chắc chắn? Ban đầu Cố Toàn ngửi được cố kia mùi máu tươi lúc, vô thức cho rằng có thể là thang có vấn đề. Thực chất, điểm này đồng dạng là tại đối phương tính toán trong. Thang là không có vấn đề, lão bảo an cũng không phải quỷ. Hắn chỉ là giống như Cố Toàn bị quỷ xoắn cải ký ức cùng nhận thức, muốn đem Cố Toàn làm hết sức lưu tại chòi bảo vệ. Có vấn đề chưa bao giờ là thang. Là đối phương sử dụng chén canh này, nhường Cố Toàn lãng phí thời gian. Lão bảo an chầm chậm vào đồng hồ treo tường thời gian rất là để ý, thế là Cố Toàn suy luận ra một cái kết quả. An canh chỉ là lão bảo an lưu người một cái thủ đoạn. Dù là Cố Toàn không an canh, trực tiếp cưỡng ép rời khỏi, lão bảo an có thể giống nhau lưu không được Cố Toàn. Chỉ là Cố Toàn không có đi mạo hiểm, mà là lựa chọn an canh. Lệ quỷ chân chính sát nhân quy luật, chỉ sợ là để người chủ động lưu tại một nơi nào đó một quãng thời gian. Một sáng đã đến giờ, lưu tại phòng an ninh chính là hẳn phải chết kết cục. Chỉ sợ đến lúc đó, quỷ còn có thể tạo nên hai người ẩu đả, lẫn nhau giết chết đối phương cảnh tượng. Trên thực tế, Cố Toàn thắng cược. Kia một bát xương sườn thịt gà thang chính là thuần túy nguy trang, là lệ quỷ cố ý nhường lão bảo an lưu lại sơ hở. Làm hại Cố Toàn một mực do dự dự, không dám bưng lên để uống. Nay cùng chân 5 lần 7 lượt đã dùng qua thủ đoạn một dạng, dùng vô cùng dễ thấy thứ gì đó ẩn tàng chân chính sát nhân quy tắc. Cố Toàn thở ra một hơi, mỉm cười nhìn hai vị cảnh sát. Cảnh sát sẽ tìm tới môn, hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Suy nghĩ về đến hiện tại. A, đúng thế. Ta hôm qua là gặp qua vị kia đại gia. Hắn chết rồi. Cố Toàn ra vẻ kinh ngạc. Cơ bản làm được một người bình thường nghe được sát nhân hung án nên có phản ứng. Chưa từng có tại bình thản lạnh lùng, cũng không có khoa trương biểu diễn kỹ xảo. Cảnh sát nhìn thoáng qua Cố Toàn, gật đầu một cái. Vẫn điệu bổ sung một câu. Yên tâm. Không phải hoài nghi ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi lấy chứng một ít manh mối cùng lời khai. Chỉ thế thôi. À, là như thế này à. Hai vị kia cảnh sát mời vào đi. Cố Toàn cười lấy đem hai người đón bảo. Quấy rầy. Cố tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Lý cảnh sát, bên này vị này là đồ đệ của ta, họ Trương. Ngồi ở Cố Toàn trên ghế salon, Lý cảnh sát mở miệng giới thiệu. Được rồi, Lý cảnh sát, Trương cảnh sát. Cái kia, ta trong nhà có một chút loạn, ngại quá a. Không sao, chúng ta nói thẳng chính đề. Lý cảnh sát không có ý định cùng Cố Toàn cãi vã, làm việc hùng hùng hổ hổ. Cố tiên sinh, hôm qua chúng ta đều lấy theo dõi biểu hiện. Ngài là tại 0 giờ sáng 47 phân tiếp xúc qua người bị hại. Cùng người bị hại hàn huyên một hồi, 0 giờ sáng 52 bước vào chòi bảo vệ trong. Lại sau đó tại 05:16 điểm, ra chòi bảo vệ về nhà. Lý cảnh sát 10 phần cẩn thận nói xong. Cố Toàn gật đầu. Xin hỏi các ngươi làm cái gì ở bên trong đâu? Cố Toàn sững sờ, khó hiểu nhìn về phía Lý cảnh sát. Không phải có theo dõi sao? Lý cảnh sát giải thích. Là như vậy. Các ngươi ở lại cư xá, chòi bảo vệ không có theo dõi. Chỉ có bên ngoài bổ sung theo dõi. Đây là rất nhiều cư xá cũ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đưa đến bằng chứng thiếu thốn. Do đó, xin hỏi Cố tiên sinh, các ngươi làm cái gì ở bên trong đâu? Lý cảnh sát lặp lại một câu. Cố Toàn suy nghĩ một lúc, quyết định nói ra tình hình thực tế. Hắn không thể giấu giếm, nói lung tung như thế nào đều có khả năng lộ ra sơ hở. Đối phương là cảnh sát. Phương diện này muốn so Cố Toàn không khéo. Trên thực tế, từ Lý cảnh sát nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, Cố Toàn đều chú ý tới, đối phương một mực quan sát hắn hơi biểu tình cùng khẽ nhúc nhích làm. "A, vậy ta từ đầu nói đi." Cố Toàn nói. Lý cảnh sát gật đầu, lộ ra rửa hài lắng nghe biểu tình. "Gần đây cha mẹ ta mất sớm, cử hành tang sự. Ta quay về đã khuya, điểm này các ngươi có thể đi đại xuyên thị nhà kia nhà tang lễ kiểm tra của ta ghi chép. Lại đến ta đều từ nhà tang lễ đi trở về. Sau khi trở về, mặc dù ta là vừa chuyển tới không bao lâu các gia đình, nhưng bảo vệ đại gia người không tệ. Hiểu rõ sự tình của ta, mở lời an ủi ta vài câu. Tiếp lấy đại gia nhìn ta có thể bận bịu phụ mẫu tang sự, buổi tối chưa ăn cơm, mời ta đến chòi bảo vệ trong uống nấu canh. Ta cùng đại gia trò chuyện trong chốc lát, uống xong chén kia thang liền rời đi. Cố Toàn nói liền một hơi, nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Hắn khẳng định không có sát hại nhân viên an ninh kia đại gia, đây là chân tướng sự tình. Có thể bảo vệ an đại gia chết tại trời vừa rạng sáng, chính mình là rạng sáng 56 phân tả hữu rời khỏi. Thấy thế nào đều hiểm nghi lớn nhất. Cố Toàn tương đối lo lắng chính là, hai vị này nhìn như vẻ mặt ôn hòa cảnh sát, sẽ không từng bước một dụ dỗ hắn đến cục cảnh sát uống trà, lại đem chính mình khóa chặt đệ nhất thành người hiểm nghi phạm tội, tại phòng thẩm vấn trong đợi mấy giờ. Cố Toàn tại trong sách nghe qua không ít thủ đoạn. Thí dụ như trực tiếp tại phòng thẩm vấn ngồi xổm 3 giờ, nhường đi đứng run lên. Lại thí dụ như đem ngươi một tay còng ở nào đó cửa sổ cột chỗ cao, để ngươi vẫn luôn nhón chân, không cách nào bước ra. Đơn giản nhất, một chiêu, tại phòng thẩm vấn trong đè nén môi trừng dưới, từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Ngươi muốn nghỉ ngơi, liền khiến cho sức lực đem ngươi làm tỉnh lại. Khốn, cũng có thể làm cho ngươi khốn ra ảo giác. Đương nhiên, đây đều là Cố Toàn không thiết thực suy đoán, chỉ là Cố Toàn rất bất đắc dĩ. Vì sao quỷ nhất định phải tìm chính mình đấy? Không phải nói thâm viên kết thúc năng lực qua một đoạn cuộc sống an ổn à chờ chút. Cố Toàn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Cùng Phương Thốn tạm biệt trước, Phương Thốn đối với mình đề cập qua tình. Nói như vậy, hẳn là Phương Thốn rất rõ ràng chính mình có thể tiếp tục bị quỷ để mắt tới. Nghĩ như thế, Phương Thốn vì sao như thế chắc chắn? Rõ ràng cùng Cẩn Ngôn Thận lý do thoái thác hoàn toàn tương phản. Trừ phi là, một cái mắt, Cố Toàn nhìn về phía vai trái của mình. Mặc dù hiện tại có trang phục bọc lấy, nhưng da thịt của hắn phía dưới sớm đã là xuất hiện một tầng lông nhung da hiệu. Đó là hắn từ ban thưởng chỗ nào đạt được tử vật. Cố Toàn lông tơ đứng đấy. Chẳng lẽ nói có tử vật người chơi, mặc dù có thể tại thâm viên triệt tiêu một lần sát nhân quy luật, nhưng tương tự sẽ ở hiện thực thời gian dài bị quỷ để mắt tới nhà bảo. Cố Toàn cảm giác chính mình suy đoán đã là 89/10. Tại trong hiện thực chết tử vật hơn phân nửa cũng có thể triệt tiêu một lần sát nhân quy luật bất tử. Và mất đi tử vật quỷ đều sẽ không tiếp tục tìm phiền toái. Cần luôn thận cùng Phương Thốn điểm khác biệt ngay ở chỗ này. Cứ như vậy, đều phù hợp Phương Thốn cùng Cần Luân Thận tình huống. Với lại Phương Thốn cũng chỉ nói một câu như vậy, xác suất lớn là nghĩ nhắc nhở Cố Toàn, lại sợ hãi bị Cố Toàn cuốn lên. Thực chất, chỉ cần Cố Toàn nghe đi vào, quả thực dễ như trở bàn tay có thể nghĩ thông suốt. Chỉ là quỷ tại sao muốn làm như thế đâu? Không phải là hiện thực lệ quỷ không thể cùng thâm viên bên trong lệ quỷ giống nhau không kiêng nể gì cả sát nhân. Chúng nó sẽ có nhất định tính hạn chế, nhưng không có nghĩa là chúng nó không thể giết người. Nhưng người chơi nếu là có tử vật trên bản chất chúng nó là không có muốn làm gì thì làm tại sát nhân. Vì tiêu hao hết chính là tử vật mà không phải một cái mạng. Đây là kẻ thâm viên cùng hiện thực một cái bug. Bởi vậy có thể đạt được một cái kết luận. Hiện thực lệ quỷ đang bang thâm viên lệ quỷ, tận lực giảm bớt người khác có tử vật. Cứ như vậy, có thể khiến cho thâm viên trong lệ quỷ càng tốt hơn, càng tiện lợi địa sát người. Nghĩ đến đây, Cố Toàn lệnh cả người. Chương 054. Hiện thực theo dõi hắc ảnh chương 054. Hiện thực theo dõi hắc ảnh Cố Toàn nói xong chính mình đem qua hàng loạt cử động, lần nữa rơi vào trầm tư. Lý cảnh sát tỉ mỉ nghe lấy, coi chừng lộ hết ra một vòng kiên kỵ. Không sao. Cố tiên sinh, chúng ta không có hoài nghi ngươi, chỉ là đơn thuần tra hỏi. Đơn thuần tra hỏi mà thôi. Lý cảnh sát vội vàng giải thích. Ồ, các ngươi không nghi ngờ ta. Ta có chút không tin làm đấy. Cố Toàn nhướng mày. Thoại nói như vậy, nhưng thật ra là cố ý vì chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể hiểu rõ trong đó không có đạt được kỹ càng tình báo. Trực tiếp hỏi, đại đa số cảnh sát có phải không sẽ báo cho biết? Ngại quá a, Cố tiên sinh, chuyện này. Trương cảnh sát lên tiếng nhắc nhở, Lý cảnh sát khoát khoát tay. Không sao, ta tới nói. Cố tiên sinh không phải người hiểm nghi phạm tội, nhưng mà cùng chuyện này liên quan liên lụy vẫn tương đối sâu. Nói cho Cố tiên sinh không phải là không thể được, chính là Lý cảnh sát muốn nói lại thôi. Cố Toàn trực tiếp mở miệng. Không sao, ta không sợ những thứ này. Ta thỉnh thoảng sẽ đọc không ít huyền nghi suy luận cùng linh dị tiểu thuyết, chỉ cần không phải để cho ta tận mắt thấy, ta còn là năng lực có dũng khí nghe xong tất cả chuyện xưa. Cố Toàn cười lấy đáp lại. Cố tiên sinh, ngài chân trước vừa ly khai mấy phút sau, bảo vệ liền bị sát hại. Chúng ta không nghi ngờ ngài, không phải ngài không có phương diện này hiểm nghi. Tương phản, ngài hiểm nghi là nặng nhất, chỉ là người chết kiểu chết. Vô cùng kỳ dị. Lý cảnh sát nói tiếp. Người chết là chết tại trên giường của mình, vết thương chí mạng đến từ sau gáy. Hung khí đâu? Cố Toàn hỏi. Hung khí là đũa. Đầu cho đũa. Đũa cắm vào người chết cái óc, phá hủy xương chậm. Cố Toàn gật đầu, mười phần bình tĩnh. Nội tâm sớm đã là sóng to gió lớn. Đũa. Một đôi đầu tròn đũa cắm vào người chết sau gáy, hơn nữa còn phá hủy xương chậm. Chú ý hết thảy đều không biết cái kia châm biếm đũa chất lượng tốt hay là hung thủ khí lực lớn. Còn có thể nghe được xuống dưới sao? Coi chừng Toàn hồi lâu không nói chuyện, Lý cảnh sát ân cần hỏi. Nhìn như tốt bụng mà quan tâm, kỳ thực cặp kia lão luyện con người, gắt gao dò xét Cố Toàn nhất cử nhất động. Không sao hết. Ta liền hiếu kỳ này đũa chỗ nào mua, chất lượng thật tốt. Cố Toàn tùy ý châm biếm. Lý cảnh sát ung dung thản nhiên nói, chỉ một điểm này, chúng ta còn chưa thể xác nhận ngươi năng lực tiêu trừ hiểm nghi, mặc dù ngươi nhìn không có cường tráng như vậy. Lý cảnh sát không có nhìn về phía Cố Toàn khuỷu tay cùng với bàn tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới khai một lúc, đã sớm đem Cố Toàn nhìn cái đấu. Căn cứ chúng ta hiện trường đối với lấy chứng, mà quái nhất điểm, không phải ở chỗ đũa coi như hung khí đâm vào sau gáy, mà là chèn người chính là người chết chính mình. Cố Toàn vuốt ve cái cằm, cuối cùng nghe được điểm mấu chốt. Chính mình cắm. Là thế này phải không? Cố Toàn bắt chước đem tay phải nắm tay, quyền căn nhắm ngay sau gáy. Tự mình động thủ chèn sau gáy chỉ có một loại phát lực tư thế. như là chính nắm dao găm giống nhau dụng quyền căn nhắm ngay chính mình, tiếp lấy hung hăng chèn trán, phá hoại xương chậm, thẳng tới đại não. Cố Toàn khoa tay lấy lại là sử sốt. Hắn nhìn thấy Lý cảnh sát liên tiếp lắc đầu. Một bên Trương cảnh sát sắc mặt khó coi, mang theo vài phần không tầm thường trắng bệnh. Nghĩa là gì? Ngươi đừng nói với ta là cầm ngược. Lý cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, chính là cầm ngược đũa thủ pháp, đâm vào sau gáy chính mình. Cố Toàn khoe miệng giật một cái. Cầm ngược thủ pháp đâm vào sau gáy. Nói đùa cái gì? Dạng này tiểu cầm nắm không thể không có thể. Nhưng tất nhiên lựa chọn cầm ngược, đó chính là muốn quyền đỉnh nhắm ngay sau gáy. Nhân loại khớp nối cơ bản làm không được tiểu này và mèo. Trừ phi là người chết khớp nối bị bẻ gãy bầm méo. Cố Toàn cho ra một cái đáng sợ kết luận. Lý cảnh sát thở ra một hơi, thật sâu gật đầu một cái. Này đúng là chúng ta không cách nào hoài nghi chỗ của ngươi, Cố tiên sinh. Chúng ta điều lấy ngươi rời khỏi tròi bảo vệ theo dõi, ngươi rời đi thì tốc độ rất nhanh, đi được gấp rút. Thế nhưng trên người ngươi không có chút nào vết máu. Lúc đi vào ta quan sát y phục của ngươi, ngươi còn mặc ngày hôm qua trang phục, hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết. Ta không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là người như thế nào có thể tại không vào được bất luận cái gì đánh nhau, lưu lại bất luận cái gì vân tay điều kiện tiên quyết, bẻ gãy người chết cánh tay, lại đem người chết cầm đũa đâm vào sau gáy. Tất cả hình tượng nhìn quả thực dường như người chết chính mình vặn mẹo khớp nối, đâm hướng sau gáy. Cố Toàn vuốt ve cái cằm, tiếp xuống thảo luận, ý nghĩa không phải rất lớn. Cố Toàn làm bộ có ý tốt là Lý cảnh sát cung cấp mấy cái ý nghĩ. Thí dụ như có khả năng đây là người hiểm nghi phạm tội ngụy trang, hắn là trước thọc người chết sau gáy, lại bẻ gãy cánh tay các loại. Chỉ tiếc những thứ này tưởng tượng đều bị cảnh sát bắt bỏ. Tạm thời như vậy đi, Cố tiên sinh. Chúng ta cáo tử, có nhiều cái dậy. Lý cảnh sát đứng ở ngoài cửa, cùng Cố Toàn mỉm cười cáo biệt. Cố Toàn gật đầu, khép lại môn. Cửa vừa mới đóng, bên cạnh Trương Trạch nhịn không được nói. Sư phụ, này không đúng sao? Tiểu tử này rõ ràng hiểm nghi rất lớn, chúng ta thật không cho hắn theo chúng ta đi một chuyến. Không cần thiết. Hắn cùng chuyện này thoát không ra quan hệ, nhưng khẳng định không phải kẻ tình nghi. Lý cảnh sát mười phần chắc chắn. Thuận tay lấy ra một gói thuốc lá, nhóm lửa hút mạnh mấy khẩu. Hôm nay sáng sớm bọn hắn tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, bận rộn mấy giờ. Các loại điều lấy theo dõi, tham viếng phụ cận, thật không dễ dàng điều tra đến chút ít dấu vết để lại. Vì sao? Hình bóng kia cũng có thể là hắn a? Trương Trạch nói. Ngươi là nói, ở chỗ nào người đi rồi về sau, theo hắn rời khỏi phương hướng xuất hiện đang theo dõi trong bước vào tròi bảo vệ hắc ảnh à? Phun ra vòng khói, Lý cảnh sát nói. Trương Trạch gật đầu. Không sai. Bọn hắn cùng Cố Toàn che giấu một sự kiện. Cảnh sát tại điều lấy theo dõi về sau nhìn thấy Cố Toàn rời khỏi. Qua không đến 3 phút, hình ảnh theo dõi trong đều xuất hiện một người. Cụ thể mà nói, là một cái toàn thân đen nhánh ảnh tử. Ảnh tử nhìn cao cao gầy gò, mười phần quỷ dị. Vào trong tròi bảo vệ không đến một phút đồng hồ đều hiện ra. Tiếp lấy dung nhập vào theo dõi góc chết hắc ám, bốc hơi khỏi nhân gian. Ta đoán người kia chính là Cố Toàn bản thân. Trương Trạch khẳng định nói. Lý cảnh sát nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi a, chính là không cẩn thận. Vậy ta hỏi ngươi, Trương Trạch, ngươi nói Cố Toàn là hung thủ, kia Cố Toàn là làm sao làm được trước một khắc còn đang ở theo dõi hạ bị đập đến rõ ràng, một giây sau quay về đều đen xì chẳng khác nào là một đoàn ảnh từ đấy. Trương Trạch dừng lại, nói không ra lời. Không sai. Đũa cầm ngược trên đầu, vẻ gãy cánh tay khớp nối, đều không phải là ma quái nhất điểm. Ma quái nhất chính là rõ ràng năng lực, rõ ràng quay phim bất luận kẻ nào chi tiết camera, lại là đang quay đến chân chính hung thủ lúc, không cách nào hiện lộ đối phương bất luận cái gì chi tiết bộ dáng, chỉ có một ảnh tử loại vặn vẹo hình dáng. Đột nhiên, Trương Trạch trong đầu thình lình nhảy ra không khỏi khủng bố ý nghĩ. Sư phụ, ngài nói nếu này camera không có xảy ra vấn đề, có thể hay không theo dõi đập tới người này chính là trưởng bộ dáng này đấy? Toàn thân đen nhánh, không có ngũ quan, vậy không có bất kỳ cái gì chi tiết. Trương Trạch đột nhiên âm thanh run rẩy. Nó căn bản không phải người, mà là quỷ loại hình. Chương 055. Hiện thực tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chương 055. Hiện thực tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ôi, sư phụ, đánh ta làm gì a? Trương Trạch trên trán bị đánh một cái, đau đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Sư phụ hắn rất ít đánh hắn đầu, trừ phi là hắn vờ ngớ ngẩn. Lại tới, mỗi lần ngươi cũng như vậy. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, xem ít một chút chuyện ma cùng linh dị tiểu thuyết. Xem xét ngươi, xử lý vụ án đặc biệt động một chút thì là như quỷ thần xà. Lý cảnh sát tức giận nói. Trương Trạch không phản bác, rốt cuộc này không phải lần đầu tiên. Kia không có lý a. Với lại nếu một người, thấy thế nào đều là Cố Toàn hiểm nghi lớn nhất. Trương Trạch không cam tâm nói. Xác thực, ta ban đầu đều vô cùng hoài nghi Cố Toàn. Hung thủ đi tới con đường, cùng hắn rời đi đường đi không kém bao nhiêu. Chúng ta tại hỏi lúc hắn lại nói, trên đường trở về không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Làm lúc trời vừa rạng sáng, không có bất kỳ cái gì người chứng kiến, hắn chỉ có thể là người lựa chọn tốt nhất, nhưng mà ngươi biết ta vì sao chắc chắn hắn không phải người hiểm nghi phạm tội à? A, vì sao? Trương Trạch gãi đầu một cái. Lý cảnh sát manh hít một hơi khói. Bởi vì đây là một kiện liên hoàn án giết người, gần đây tổ khác tiếp thủ không ít tương tự vụ án. A, có chuyện này. Ta như thế nào không biết, sư phụ. Trương Trạch mười phần bất ngờ. Ngươi một cái vừa mới tiến tới tiểu quỷ, ngươi còn muốn biết gì nữa? Hôm nay ta vừa nhìn cái khác vụ án gửi tới người bị hại bức ảnh, gây án thủ pháp đều không sai biệt lắm. Trên cơ bản, người chết toàn bộ là nhìn như tự sát, kỳ thực bị vặn gãy tư chi, hình ảnh lúc chết thảm thiết. Thí dụ như cái này trường, ngươi xem một chút, góp giày góp chân theo miệng, nhét vào người chết trong cổ họng. Lý cảnh sát lấy ra trong điện thoại di động một tấm hình. Trương Trạch căn bản không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhìn thấy tấm kia máu thịt be bét bức ảnh, kém chút phun ra. "Sư phụ, ngươi này bức ảnh thật là buồn nôn đi. Ngươi lần sau có thể hay không cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý?" Trương Trạch im lặng phàn nàn. "Ha ha, tiểu tử ngươi, điểm ấy đều buồn nôn." Lý cảnh sát lắc đầu. "Tại những này vụ án phát sinh địa điểm trong, không có bất kỳ cái gì một chỗ là củng cố toàn có quan hệ. Chúng ta tới lúc không phải đã điều tra cố toàn gần một tuần lễ hành tung à? Cố toàn không có xuất hiện tại bức ảnh bất kỳ chỗ nào, đích thật là một cái dâu riêng người. Nhưng ta từ nơi sâu xa cảm giác hắn cùng chuyện này thoát không ra liên quan." Lý cảnh sát nói tiếp. Lần này Trương Trạch triệt để sững sờ, hắn liền nói: "Nhà mình sư phụ chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian không công điều tra một cái dâu riêng người. Vì sao a sư phụ? Hắn không phải là không có hiểm nghi à? Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm qua rạng sáng khoảng 12 giờ con đã xảy ra cùng nhau án giết người, nhưng người chết cùng chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự." Lý cảnh sát một bên xuống lầu một bên nói: "Còn nữa sao? Gần đây chúng ta Đại Xuyên thị như thế nào nhiều như vậy sát nhân cuồng?" Trương Trạch bất lực trầm biếm, Lý cảnh sát cười cười: "Lần này ngươi thật nói đúng, thật đúng là sát nhân cùng làm, hiểu rõ Đại Xuyên thị cánh tay nô công ăn không?" "Ta đi, khẳng định hiểu rõ a, ta còn nhìn qua hồ sơ." Trương Trạch âm thanh hơi lớn: "Có một người điên vừa vận tại Đại Xuyên thị nhà tang lễ công tác, hắn thừa cơ sử dụng chức vụ chi tiện, giết chết không ít tại nhà tang lễ chính đối diện trong ngõ nhỏ người đi đường. Vì ngõ hẻm kia rất ít người, với lại không có đèn. Bị giết người qua đường về sau, đem cánh tay của bọn hắn cắt đi, thi thể tùy ý vứt bỏ trong ngõ hẻm. Hắn động cơ gây án 10 phần hiếu kỳ, lại là vì cánh tay tạo thành như là xếp gỗ loại nô công nhìn rất đẹp. Còn chớ mong năng lực tạo thành trăm người cánh tay nô công." Nói xong, Trương Trạch toàn thân đều lông tơ đứng đấy. Những thứ này sát nhân cùng tư tưởng, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Quả thực phản nhân loại, phản xã hội. "Ừm. Hôm qua ngõ hẻm kia lại xảy ra chuyện, giống nhau như lúc thủ pháp. Chết rồi một người nam." Lý cảnh sát nhàn nhạt nói xong, Trương Trạch người đều bối rối. "Không thể nào. Sư phụ ngươi đừng náo loạn. Ta nghe nói cánh tay nô công án giết người hung thủ đã sớm tại bắt giữ trước tự vẫn. Vì vụ án trình độ hiếu kỳ huyết tinh, cảnh sát không có công bố ra ngoài thủ pháp giết người cùng tình huống hiện trường." Trương Trạch nuốt nước miếng một cái. "Đúng vậy a, cho nên ngươi không cảm thấy cố toàn người này bí ẩn nặng nề à?" "A, chỗ nào kỳ quái?" Vừa nói xong Trương Trạch lập tức phản ứng. "Ta ném. Sư phụ ý của ngươi là?" Lý cảnh sát gật đầu một cái. "Hôm qua cố toàn nói, hắn khoảng 12 giờ từ ngõ hẻm khẩu chui ra, tiếp lấy dọc theo đường lớn đi về tới, đáng tiếc kia nhà tang lễ phụ cận không có theo dõi. Kia có phải hay không chính là hắn làm?" Trương Trạch nét mặt nghiêm trọng. Lý cảnh sát lườm hắn một cái. "Ta vừa mới cùng nhà tang lễ người liên lạc qua, cố toàn mất cha mất mẹ một chuyện đúng là. Còn nữa cố toàn chân trong ngõ hẻm giết người, hắn quay về toàn thân nên có huyết đi. Với lại nhà tang lễ cách nơi này rất xa, theo dõi là đập tới cố toàn là đi về tới. Nói cách khác, nhà tang lễ nhân viên không có nói dối. Không giờ sáng từ nhà tang lễ đi ra cố toàn, không có sung túc phạm tội thời gian. Cơ bản có thể bị bài trừ đi. Ta dựa vào. Tiểu tử này một đêm liên tục hai lần cùng sát nhân án mạng gặp thoáng qua." Trương Trạch im lặng trầm biếm. "Đây là bị tử thần bao phủ. Sư phụ, có phải hay không là bất ngờ a? Rốt cuộc cánh tay nô công án đều rất nhiều năm trước vụ án, nói không chừng là có người kẻ bắt trước tội. Lại nói hôm nay chúng ta tiếp nhận vụ án này, vậy vô cùng là lạ." Lý cảnh sát lắc đầu, không có tiếp tục phân tích. "Ngẫu nhiên sao? Đương nhiên là có thể. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, tình cờ chuyện đụng phải quá nhiều rồi. Thậm chí có ngẫu nhiên có thể so với thiên phương giả đàm. Thí dụ như giết người vừa vận hạ một trận mưa lớn, sông rơi mất huyết cùng rất nhiều bằng chứng. Lại thí dụ như hung khí bị quạ đen điêu đi, làm xây tổ vật liệu. Lao Lý trải qua vụ án quá nhiều rồi, càng là ý thức được ngẫu nhiên, hắn thì càng cảm thấy cố toàn quá thực tràn đầy bí ẩn. Nhất là đang cùng hắn tiếp xúc lúc, không hiểu vì sao, Lý cảnh sát luôn có một cố không hiểu sợ hãi cảm giác. Liền phảng phất, cố toàn phụ cận còn có những vật khác đang nhìn chăm chú bọn hắn nói chuyện cùng nhất cử nhất động." Lý cảnh sát lắc lắc đầu. "Mẹ nó, gần đây thực sự là bị những thứ này vụ án ép đến điên rồi." "Trương Trạch, ta cho ngươi một nhiệm vụ đi." Lý cảnh sát luốt luốt cái mũi, vẻ mặt mỏi mệt nói. "A, nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì a, sư phụ? Đừng quá khó khăn, nếu không ta một người sẽ làm đập." Trương Trạch lăn lăn cổ họng, có chút khẩn trương. Mỗi lần sư phụ cho nhiệm vụ đều rất khó khăn. Dù sao hắn là thường xuyên làm hư loại hình. "Rất đơn giản. Ngươi giám thị mấy ngày cố toàn. Theo dõi một chút hắn. Phàm là hắn đi chỗ nào, đều cùng ta báo cáo. Nếu bên cạnh hắn xuất hiện cái gì cổ quái, ngươi vậy đừng xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem, này cố toàn có phải hay không một cái sao chổi." Lý cảnh sát con ngươi híp lại. Trương Trạch nghe xong người đều bối rối. Hắn còn nhớ sư phụ không phải là người như thế a, rõ ràng chính hắn đều suy luận ra cố toàn không thể nào là hung thủ, thậm chí cùng vụ án không liên hệ chút nào chứng cứ. Vì sao hết lần này tới lần khác còn để cho mình theo dõi cố toàn? Như vậy quả thực dường như là tin tưởng. Cố toàn bên cạnh sẽ có huyết tinh liên tiếp phát sinh. Lý cảnh sát nhìn thoáng qua Trương Trạch, cười lấy giải thích. "Không có chuyện gì. Chính là cùng mấy ngày mà thôi, không sao hết đều thu đội, chỉ là để phòng bản nhất. Chỉ thế thôi." Trương Trạch gật đầu một cái, không có phản nàn. Chương 056. Hiện thực thâm viên gửi thư chương 056. Hiện thực thâm viên gửi thư cố toàn đưa tiễn hai người, lập tức ngồi xuống chậm hơn nửa ngày. Hắn lật xem một lượt hôm nay báo tin nói. Quả nhiên, xuất hiện hai lên án giết người. Cùng nhau là tại bọn họ ở lại trong khu cư xá, bị người giết người lao bảo an. còn có cùng nhau. Là hôm qua rạng sáng nhà tang lễ đối diện cửa ngõ. Người chết là một tên nam nhân, Trần Mỗ. Cố Toàn không biết đối phương tính danh. Hắn cơ bản có thể xác nhận, đối phương là tối hôm qua cùng hắn cướp đoạt xe taxi người. Cố Toàn rất rõ ràng, giết chết không phải là hắn người, mà là quỷ. Phiền toái. Khó trách ta đang nói nhà tang lễ chuyện lúc, Lý cảnh sát nghe được vô cùng kiên nhẫn. Hợp lấy là định đem hai chuyện làm một chuyện xử lý a. Cố Toàn con ngươi híp lại. Hắn không tin Lý cảnh sát chỉ biết là cái này lên án giết người. Kia họ Trần thằng xui xẻo là gián tiếp tính bị chính mình hại chết. Cố Toàn hắn còn nhớ kia phụ cận không có theo dõi, này cũng là một chuyện tốt. Nếu để cho cảnh sát phát hiện hắn cùng họ Trần nam tử có tiếp xúc, chỉ sợ thực sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Chẳng trách không đề cập tới, chỉ sợ là hiểu rõ đề cũng vô dụng đi. Cố Toàn cảm giác cảnh sát còn đang hoài nghi hắn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cố Toàn đem về phụ mẫu tang sự làm được cực kỳ thỏa đáng. Hắn ứng đối không ít dối trá thân thích, tâm tư không ở trên đây. Cố Toàn bất luận xem ai, đều cảm giác đối phương không giống như là người. Hắn đầu vai ra hiệu sẽ thỉnh thoảng thu hút những vật kia đến hại hắn. Nếu là có thể, Cố Toàn khẳng định là không hy vọng ra hiệu tại trong hiện thực bị quỷ hố rơi. Vì tiếp xuống hắn còn muốn đi rất nhiều lần Thâm Uyên. Phương Thốn đã từng nói, rời đi biện pháp khẳng định sẽ có, điều kiện tiên quyết là tiếp tục sống. Cố Toàn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ là hắn không khỏi tuyệt vọng. Một lần Thâm Uyên khoảng cách hay là rất dài, muốn tại mấy tháng đến nửa năm điều rong. Đột nhiên, Cố Toàn điện thoại không hiểu ra sao vang lên một tiếng. Hắn lập tức giật mình. Thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc. Hắn run rẩy lấy ra điện thoại. Một cái mắt, lòng của hắn đều đã chết. Trên điện thoại di động, một phong không có tên cùng với thu món người tin nhắn phát đến. Phía trên không có bất kỳ cái gì thuyết minh, chỉ có lên xe địa điểm cùng với một cái thời gian điểm. Không giờ sáng Đại Xuyên thị Tây Lộc khu Vân Sam lộ số 89 Khê Cốc Trang Viên. Cố Toàn khỏe miệng giật một cái. Phương Thốn đã từng nói, một sáng trên điện thoại di động xuất hiện không có bất kỳ cái gì thu món người tin nhắn, đó chính là đến từ Thâm Viên triệu hoán. Nhất định phải tại quy định thời gian đi đến quy định địa điểm, bằng không đó là một con đường chết. Và lên xe taxi, sẽ nhận được đầu thứ hai thông tin, là bọn hắn nhất định phải tại Thâm Viên tiến hành một ít hoạt động. Thí dụ như lần trước tại trong rừng phòng nhỏ nghỉ ngơi 48 giờ. Cố Toàn xem nhiều lần cái này địa chỉ, suy nghĩ linh hoạt. Địa chỉ này, như thế nào cảm giác chính mình nghe qua đâu? Chờ một chút. Địa chỉ này tựa như là, Cố Toàn bận bịu trên điện thoại di động thâu nhập Khê Cốc Trang Viên và chữ. Trình duyệt giao diện lập tức xuất hiện kỹ càng địa chỉ. Tiếp giáp Đại Xuyên thị chân núi phía tây Sâm Lâm công viên cửa nam, cách Vân Sam lộ cùng Vọng Khê nhai giao nhau khẩu tây bắc bên cạnh hẹn 800 mễ, lân cận Khê Cốc Trang Viên chuyên thuộc cửa vào cảnh quan suối nói. Cố Toàn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng nghĩ đến đây là nơi nào? Tương truyền mấy năm trước, Đại Xuyên thị từng tại mô biệt thự xuất hiện qua một hồi phát thiên hỏa hoạn. Trong biệt thự một nhà hai cái liên quan hai cái người hầu đều tử vong, bị đốt thành đen nhánh thang cốc. Trước đây chuyện này là không lớn không nhỏ bất ngờ. Từ đó về sau, phu cận rất nhiều người đều chính mắt trông thấy qua kia cháy đen trong biệt thự, có một cái đen nhánh bóng người bồi hồi. Từng có người ra ngoài tò mò cùng bác bỏ tin đồn, hơn nửa đêm đi điều tra qua biệt thự. Kết quả bọn hắn thật sự tại trong biệt thự nhìn thấy bóng người kia, hơn nữa còn không có tới gần, đều ngửi được một cỗ nồng đậm kết lẹt. Nghe nói cho dù là đèn đánh vào bóng người kia trên thân, bóng người vậy hiện ra không ra bất kỳ chi tiết, thủy chung là một mảnh đen kịt. Đó là bị thiêu đến khét lẹt nam chủ nhân thi thể. Dần dần, Khê Cốc Trang Viên cuối cùng truyền ra quỷ dị đô thị chuyện lạ. Nguyên lai năm đó vụ án căn bản không phải bất ngờ cháy, là trong phòng chủ nhân muốn định cố ý mưu sát thế tử. Hắn ra tay tàn nhẫn vô cùng, để người sợ hãi. Tiếp lấy làm xong tất cả, hắn muốn dùng một hồi hỏa hoạn vùi lấp tất cả. Kết quả chỗ nào nghĩ đến nữ nhân căn bản không chết, tại hỏa hoạn thiêu đốt về sau gắt gao kéo lại hắn. Thế là hai người cùng nhau táng thân biển lửa. Đúng lúc này, Khê Cốc Trang Viên kia phụ cận lại không người dám ở lại. Không ít kẻ có tiền sôi nổi dọn nhà. Đã từng náo nhiệt khu biệt thự hiện tại không ai hỏi đến, ngay cả mèo hoang dã cẩu đều không dám tùy tiện tới gần. Đương nhiên, Cố Toàn điều tra đến thông tin không được đầy đủ. Rất nhiều là tin đồn, thậm chí có nghe đồn hiểm nghi. Nhưng mặc kệ là loại nào cách nói, đều bị Cố Toàn trái tim băng giá cùng sợ hãi. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua địa chỉ, một ngụm hít sâu. Không tới, đó là không có khả năng. Chỉ là, vì sao hắn Thâm Viên tới nhanh như vậy? Này hợp lý sao? Không hợp lý đi. Cố Toàn bất đắc dĩ, thế là hỏi thăm cần luôn thận. Tiểu tử này còn tưởng rằng Cố Toàn là nói cười. Cố Toàn đem mình tin tức dùng hình ảnh phương thức gửi đi cho Cẩn Luân Thận xem xét. Hắn nhường hắn không cười được. Chi tiết, Cẩn Luân Thận không rõ ràng Cố Toàn tình huống. Hỏi rất nhiều đều là suy đoán, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Rơi vào đường cùng, Cố Toàn chỉ có thể hỏi Cẩn Luân Thận có phải nhận được thông tin. Cẩn Luân Thận tỏ vẻ không có. Cố Toàn đột nhiên cảm thấy vô cùng không may. Vì sao những người khác năng lực thật lâu không thu được tin nhắn? Chính mình chẳng qua mấy ngày đều nhận được. Không phải là chính mình cùng người khác có cái gì chỗ khác biệt? Chẳng lẽ nói là cái mũi? Nếu là không đem tử vật tính ở bên trong, Cố Toàn cùng những người khác khác nhau chỉ ở trên mũi. Hắn bị nhầm vào. Cố Toàn có chút bất đắc dĩ. Chỉ tiếc hắn không lấy được Phương Thốn phương thức liên lạc. Nếu không còn có thể liên lạc đối phương xem xét chính mình đây là tình huống thế nào. Nói không chừng Phương Thốn hiểu rõ tường tình. Đáng tiếc, Phương Thốn nữ nhân kia dùng chính là giả danh, đi tìm là rất không có khả năng tìm thấy. Cố Toàn thở dài một tiếng. Hắn không có nhàn rỗi làm chờ, mà là bắt đầu tra tìm về Vân Sam lộ cùng với Khê Cốc Trang Viên phụ cận tình báo. Cụ thể mà nói, là phụ cận địa hình cùng có thể cung cấp tham khảo lộ tuyến. Không sai. Cố Toàn lần đầu tiên bị quỷ lừa lên xe, làm hại cái đó họ Trần thẳng xui xẻo chết mất. Vậy bạn nhất quỷ lần này để người khác đi mưu hại Cố Toàn đâu? Không thể không có thể. Cố Toàn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong đêm thời gian, Cố Toàn trước giờ rất sớm đã gọi một chiếc xe taxi. Hắn cùng bác tài sư phó nói muốn đi địa điểm. Bác tài sư phó nghe xong, trực tiếp không muốn chở. Cố Toàn tại chỗ người tê. Hắn hiểu rõ rất nhiều chạy đường ban đêm bác tài tương đối cẩn thận, đối với thành thị bên trong một ít âm trầm địa phương cực kỳ thị uy, nhưng không ngờ rằng nhường hắn cho đủ phải. Chăm chăm vào sung túc thời gian Cố Toàn nhiều một tia lo lắng, hắn sẽ không phải cả đêm đều liên tục đánh không đến xe đi. Vậy hắn tối nay ha không là chết chắc.